Chương 754, rồng về biển lớn bất chi bất giác, Diệp Thu rời đi đạo quan đã 3 ngày, một đường đi theo bạch xà, tại đầu kia trong sông tả hữu di động, cả thiên hà lưu bốn lượn gập ghềnh ở trong núi xuyên qua, có đôi khi dòng sông khô cạn, bạch xà cũng sẽ thừa cơ trốn vào mạch nước ngầm, tiếp tục hướng cái khác dòng sông di chuyển. Diệp Thu thì một mực tập trung vào nó, đi theo nó sau mặt, một đường trợ giúp bạch xà, giải quyết một chút nó không thể giải quyết khó khăn. Tổng thể mà nói đồng thời không có có vấn đề gì quá lớn, cuối cùng tại ngày thứ 3 bảng trễ thời điểm, bạch xà thuận hoàng hà nhanh sông, tiến nhập khoảng cách cửa biển chỗ không xa. Nguyên bản chật hẹp gập ghềnh sông nói, trong nháy mắt này trở nên rộng lớn vô cùng, đến thời điểm cũng giống như cảm thấy thân thể triển khai về sau, toàn thân có một loại không nói được vui sướng. Dù là nó tại cái này trong nước sông không ngừng du động, cũng sẽ không khiến cho sông mặt có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là chuẩn xác mà nói, nơi này nước sông vốn là sôi trào mãnh liệt, sông mặt đầy đủ rộng, nước sông cũng đầy đủ sâu. Lúc này ngay tại bạch xà cách đó không xa địa phương, một đầu tàu chở khách đang ở nơi đó vận chuyển, bề mặt có một ít du khách, cầm điện thoại di động, vô rộng lớn vô biên biển mặt. Một tên tiểu nữ hài đứng tại bong thuyền bên trên, cùng những đại nhân kia khác biệt, nàng cũng không có hướng biển cả phương hướng nhìn ra xa, mà là riêng một ngọn cờ đứng ở mặt hướng hoàng hà phương hướng. Nàng xem thấy rộng lớn hoàng hà, nước sông không ngừng phun trào, sôi trào mãnh liệt tựa như là có một cái quái vật khổng lồ tại hạ mặt máy đồng dạng. Đó là cái gì? Tiểu nữ hài chớp chớp mắt to, đột nhiên tại sông mặt nhìn xuống đến một cái màu trắng đồ vật thoáng một cái đã qua. Tiểu nữ hài hơi nghi hoặc một chút, to gan thuận lan can leo lên trên, hy vọng có thể đứng được càng cao, nhìn càng thêm xa. Có thể thấy rõ ràng, tại nước sông phía dưới lắc lư vật kia đến cùng là cái gì. Chỉ bất quá tiểu nữ hài bò bên trên lan can về sau, vẫn như cũ cảm giác không đủ cao, thấy không đủ xa, dứt khoát buông lỏng ra một cái tay, đem thân thể thời gian dần trôi qua cho dựng đứng lên. Lại thêm bên trên lúc này mặt trời lặn về tây, mặt trời hào quang chiếu xuống nước mặt bên trên, để tiểu nữ hài con mắt có chút không mở ra được. Theo bản năng đưa tay rủi rủi con mắt, kết quả một cái sóng lớn đánh tới, tiểu nữ hài một cái lảo đảo, vậy mà thẳng tắp hướng phía sông mặt nơi đó nhào xuống dưới nho nhỏ tay mặc dù nắm lấy lan can, bất quá lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, nương theo lấy rơi xuống tốc độ, tiểu nữ hài nắm chặt lan can tay trong nháy mắt buông lỏng ra. Sau đó nàng cả người bịch một tiếng liền tiến vào trong nước sông. Ừ ngực, cô gái nhỏ nghe được bên tai chuyển đến một trận lại một trận tiếng nước. Nàng muốn hé miệng kêu to, nhưng lại chỉ có thể đem đục ngầu nước sông từng chút uống vào trong bụng. Nàng liều mạng huy động hai tay, đem phải bắt được cái gì đông, nhưng là uống trong nước cái gì cũng không có, mặc kệ nàng làm sao huy động hai tay cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá đúng lúc này, nhỏ nữ hải tay bỗng nhiên đụng chạm đến một vật, có chút băng đá lạnh lạnh, bề mặt mọc đầy lần phiến đồng dạng, sờ tới sờ lui có một loại thô ráp đường vân. Tiểu nữ hải lúc này phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ôm thật chặt vật này, bất quá nàng lúc này đã uống không ít nước, trong bụng mặt trướng trướng. Với lại muốn mở to mắt nhìn xem là cái gì, lại bất kể như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng, lơ lửng tại trong nước sông, tiểu nha. Tiểu nha. Cùng lúc đó, kia một chiếc khách thuyền bên trên người mới phát hiện nhà mình tiểu hải không thấy, tại thuyền ở trên tìm kiếm, kết quả căn bản là không có người biết đi nơi nào. Không phải là rơi vào trong sông đi. Có người suy đoán, dù sao bọn hắn tại thuyền bên trên, coi như tiểu nữ hải bị mất, cũng hẳn là còn tại thuyền bên trên mới đúng. Nhưng là bây giờ đem chọn chiếc tàu thủy đều tìm khắp cả, căn bản cũng không có tìm tới tiểu nữ hài tung tích, như vậy duy giải thích liền là tiểu nữ hài trực tiếp tiến vào trong nước sông mặt. Chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ ở thuyền bên trên tìm không thấy tiểu nữ hài tung tích. Không, không thể nào, tiểu nha làm sao có thể hội rơi vào trong sông? Tiểu nữ hài mẫu thân nghe được phỏng đoán này về sau, trực tiếp tuyệt vọng, sủi lơ tại bong thuyền bên trên che mặt không ngừng thúc thiết, đột nhiên lại giống nổi điên đồng dạng hướng thẳng đến bong thuyền biên giới vọt lên quá khứ. Phu cận người tay mắt lênh lẹ, nhanh lên đem nàng ngăn lại, ngươi đây là làm gì? Coi như ngươi hiện tại nhảy vào đi vậy tìm không thấy người. Nước sông như thế chảy xiết, ngươi hiện tại nhảy đi xuống, cũng sẽ ở đảo mắt trong lúc đó liền sẽ cuốn đi. Một vị lao nhân trực tiếp quát lớn lên, cái này bùn hoa tử đơn giản liền là không để ý cái chết của mình công việc, nữ nhi không có, chí ít còn có một cái còn sống. Nếu như ngay cả cùng đại nhân cùng một chỗ nhảy vào, ngượng ngùng như vậy, tuyệt đối là hai cái đồng thời cũng bị mất. Nơi này chính là Hoàng Hà tiến vào biển cả lối vào, bất kể là ai rơi xuống đi vào, cơ bản bên trên đều không có bất kỳ còn sống khả năng. Ngang. Đột nhiên cảm giác được cái này lúc, một đạo không biết tên sinh vật tiếng gầm gừ từ nước mặt dưới truyền đi lên, ngay sau đó sôi trào mãnh liệt trong nước sông, có một cái thứ gì phá vỡ nước mặt hướng lấy tàu chở khách bong thuyền bên trên tung bay tới. Bình một tiếng, rơi vào bong thuyền bên trên. Phu cận người bị giật mình kêu lên, tập trung nhìn vào phát hiện lại là một cái tiểu nữ hải, mặc trên người quần áo, cùng vừa rồi nữ nhân kia cầm cho bọn hắn nhìn ảnh chụp giống như lúc, hơn nữa nhìn thân hình, cũng cùng tiểu nữ hải kia không khác nhau chút nào. Tiểu nha, tiểu nha. Nữ nhân lúc này cũng phản ứng lại, dùng răng từ bong thuyền bên trên đứng lên, hướng phía tiểu nữ hải nơi đó vọt lên quá khứ. Lúc này tiểu nữ hài mặt bên trên hơi trắng bệnh, thân thể có một chút run rẩy, bất quá còn tốt, đồng thời không có vấn đề gì lớn. Tại nữ nhân ôm lấy nàng về sau, còn có mở to mắt nhìn thoáng qua nữ nhân, có chút yếu ớt kêu một tiếng mụ mụ. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có vừa rồi âm thanh kia lại là cái gì? Sẽ không phải là đoạn thời gian trước lưới truyền lên kia một con rồng a? Trước mặt không phải nói dấu Long Sơn cái chỗ kia có rắn độ kiếp hóa giao, thuận dòng sông, một đường hướng bờ biển di động a? Tính toán thời gian giống như liền là tại mấy ngày nay a? Ta đi. Cô bé này vận khí cũng quá tốt rồi a, rơi vào trong nước lại có thể gặp được chân long cứu rút, mệnh không nên tuyệt, mệnh không nên tuyệt nha. Đám người mồm năm miệng mười thảo luận, tất cả đều đứng tại bong thuyền phụ cận tìm kiếm, hy vọng có thể thấy chân long phương dung. Bất quá rất rất lâu, cũng không có người phát hiện sông mặt dưới có đồ vật gì. Chỉ là ở phía xa địa phương, một vòng thân ảnh màu trắng thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền biến mất tại nước biển bên trong. Ngang, xa xa, vô biên vô tận trong biển rộng nhớ tới Long Ngâm, hộ tống Bạch Xà Diệp Thu cũng ngừng lại, đứng tại bên bờ cách đó không xa địa phương nhìn xem thân ảnh màu trắng nhanh chóng ở trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Cùng tại trong sông khác biệt, lúc này Bạch Xà đã hoàn toàn lộ sắc thành giao long. Chùi lùi đỉnh đầu, cũng không rõ từ lúc nào mọc ra hai cây sừng rồng đến mà. Chương 755, Kỳ Hoa bác gái. Sau đó Diệp Thu rời đi, trực tiếp tại gần nhất địa phương tìm một cái sân bay, dự định đi máy bay trở về. Cái này cùng nhau đi tới, phong trần mệt mỏi, đã có cơ hội có thể lười biếng cần gì phải đi bộ trở về đây. Mua xong vé máy bay, Diệp Thu ở phi cơ trong tràng mặt chờ, một vị bác gái đang tại đợi cơ trong đại sảnh mặt gặm lấy hạt dưa, "Mẹ, để cho ta đến cho ngài lột ta." Bên cạnh một tên phụ nữ có thai gặp lại, bác gái ăn hạt dưa đem sắc tùy tiện ném loạn, tranh thủ thời gian cùng bác gái nói xong. "Ngươi đến, liền ngươi kia lột hạt dưa tốc độ, lột nửa ngày còn chưa đủ ta một miếng ăn." Bác gái trực tiếp hung tợn chừng một chút phụ nữ có thai, "Mẹ, ta đi, không phải liền là ăn hạt dưa mất đi một điểm sắc trên mặt đất bên trên sao? Cần phải dạng này một mực bức bức." Bác gái trực tiếp đánh gãy phụ nữ có thai, "Ngươi nhìn sân bay những cái kia nhân viên quét dọn, nếu như ta 287 không cho bọn hắn ném một chút rác rưởi, sớm chết bọn hắn đến mất đi công tác, cho nên ta đây là đang cho bọn hắn chế tạo cơ hội." Tự cho là đúng đúng lý không tha người, bác gái dứt khoát càng thêm sách nhanh ăn hạt dưa tốc độ, đối với mình người con dâu này, bác gái lộ ra bất mãn vô cùng, từ trên mặt thần sắc cùng vừa rồi thái độ cũng có thể thấy được đến, cái này hoàn toàn liền là một cái ác độc bà. "Còn có ngươi, đừng cho là mang thai, gả cho nhi tử ta, ngươi liền bay bên trên đầu cảnh làm vương hoàng, nói cho ngươi không có chuyện tốt như vậy. Các loại đem hài tử sinh sau khi đi ra, hài tử lưu xuống, ngươi cút cho ta." Không chút khách khí, bác gái trước công chúng dưới trực tiếp đối phụ nữ có thai một trận chửi rủa. Phu cận người cũng không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên, cô bé này cũng là không may, bày bên trên ác độc như vậy bà, muốn nếu đổi lại là ta, đã sớm cùng con trai của nàng rời. "Đúng đúng, yếu tố chất không có tố chất, còn tự cho là đúng mù bất bức, hoàn toàn liền là lao bất tử. Nói nhỏ thôi, đừng bị người ta nghe thấy được, cẩn thận đến lúc đó ăn trộm gà bất thành thực đem mét, rước lấy một thân tao." Nhưng mà những người kia lời vừa mới nói xong, bác gái trực tiếp hung tợn quay đầu trở về chừng các nàng một chút. "Làm sao? Việc nhà của ông lão cũng đến phiên các ngươi quản? Nói cho ngươi, lão nương nhi tử có thể là công ty lão bản, liền nàng một cái viên chức nhỏ, ngươi cảm thấy nếu như không có làm dùng thủ đoạn gì, nhi tử ta hội nhìn bên trên nàng." Bác gái lập tức mở ra súng máy hình thức, liễu lo không ngừng đối với cách đó không xa mấy cô gái kia liền làm một trận chuyển vận. Mấy phút đồng hồ sau mấy cô gái kia nhịn không được, kéo lấy hành lý tranh thủ thời gian đổi một chỗ. Tư thế kia, rất có ta không thể chơi vào, còn không trốn thoát ý vị. "Ừ, một đám tiểu thí hải tử cái gì cũng đều không hiểu." Tại mấy cô gái kia rời đi về sau, bác gái còn không nhịn được thì thầm một tiếng. Diệp Thu vừa vặn ngồi vào đối mặt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, bác gái còn nghĩ là Diệp Thu tại nhìn nàng chằm chằm, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nha. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, giận tùy tâm sinh, tốt nhất vẫn là nghĩ thoáng chút, để tránh khí hỏng thân thể của mình." Diệp Thu cũng không sinh khí, cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói một tiếng, "Tốt lắm, ngươi cái tiểu đạo sĩ, người không lớn, miệng vẫn rất đầu. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Tin hay không lão nương chờ một lúc để sư phụ ngươi thu thập ngươi." "Mẹ, được rồi đi, đều là lỗi của ta." "Ý miệng, trở về tại thu thập ngươi." Bác gái hừ lạnh một tiếng, con mắt trợn to rõ ràng, trong lòng còn tính toán vừa rồi nói. Chỉ bất quá nhất định vị này bác gái phải thất vọng, bởi vì Diệp Thu là một người đi ra, căn bản cũng không có người đi chung đường. Với lại muốn đi sư phụ hắn nơi đó cáo trạng, vậy thì phải đi thiên đường. Lắc đầu, Diệp Thu an tĩnh chờ đợi. Đại khái một lát sau, quảng bá bên trong thông chi có thể lên phi cơ, Diệp Thu mới cầm vé máy bay không nhanh không chậm đi theo đám người hướng phía cửa lên phi cơ phương hướng đi tới. Không nghĩ tới một lúc bác gái cùng cái kia phụ nữ có thai cũng là giống nhau máy bay. Đi theo Diệp Thu sau mặt, cũng hướng phía cửa lên phi cơ phương hướng đi tới. Chỉ bất quá vị này bác gái phối hợp dẫn theo túi sách của mình, hoàn toàn không để ý tới hội cái kia phụ nữ có thai, ngược lại tên kia phụ nữ có thai còn bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, không bằng để cho bần đạo tới giúp ngươi à." Đi ở phía trước Diệp Thu đống nhiên dừng lại bước chân, quay người hướng phía phụ nữ có thai phương hướng đi tới. "Không cần, ta ơn tiểu sư phụ ngài, ta có thể chính mình tới." Phụ nữ có thai nhìn thoáng qua Diệp Thu, mặc dù rất muốn đem vật cầm trong tay bàn giao đã cho đi, nhưng là những vật này có thể cũng không thanh, nàng lo lắng Diệp Thu không cầm lên được. "Không có quan hệ cư sĩ." Diệp Thu liếc mắt một cái thấy ngay phụ nữ có thai động tâm ý nghĩ, duỗi ra tay, trực tiếp từ phụ nữ có thai trong tay đem đồ vật cho nhận lấy. Không thể không nói cái này cái túi đeo lưng vô cùng nặng, nếu như đổi lại là người bình thường tới, chỉ sợ sẽ là một cái 14-15 tuổi nam hải, cũng không dễ dàng nhẹ nhõm dẫn theo di động, chớ nói chi là cái này, đã nâng cao bụng lớn nghi ngờ mang thai, chỉ 7-8 tháng phụ nữ có thai. Nguyên bản phụ nữ có thai còn muốn nói điều gì, kết quả Diệp Thu phi thường nhẹ nhõm liền gọi nàng túi trên tay giơ lên. Nhìn thấy hắn như thế bộ dáng thoải mái, phụ nữ có thai cuối cùng mới coi như thôi, phi thường cảm kích hướng phía Diệp Thu nói một tiếng tạ ơn. "Còn tại sao mặt sủa cái gì? Chờ một lúc đi học máy bay cũng đừng trách ta. Còn có cách những nam nhân xấu kia xa một chút, hiện tại ngươi thế nhưng là con dâu của ta, nếu là ngươi không thoải mái lời nói, cẩn thận ta trở về để cho con của ta tự bỏ ngươi." Vẹn vẹn chỉ là bởi vì phụ nữ có thai cùng Diệp Thu tiếp xúc, vị kia bác gái lại trực tiếp tức giận bất bình ồn ào. Kia con mắt trừng lão đại, phản phất đều nhanh phun ra lửa đồng dạng. đây quả thực là một cái kỳ hoa. Phu cận người trực tiếp đôi bác gái chỉ trỏ đứng lên, bất quá vị này bác gái lại hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ, có thể hừ một tiếng, cầm tới vé máy bay, vậy mà trực tiếp liền chép đến cửa lên phi cơ, giống như đi vào. Căn bản cũng không có các loại con dâu nàng phụ ý tứ. Bất quá còn tốt, phụ nữ có thai vé máy bay tại nàng trong tay của mình, đơn giản kiểm tra một lúc sau, nàng cùng Diệp Thu hai cái liền từ cửa lên phi cơ nơi đó đi qua, đồng thời hai người vị trí cũng cách xa nhau không phải rất xa, Diệp Thu trực tiếp đem phụ nữ có thai đưa nằm ba đến máy bay bên trên, đồng thời cũng đem bọc của nàng cất kỹ. Tạ ơn tiểu sư phụ. Cuối cùng, cái này tên phụ nữ có thai cảm kích Diệp Thu một tiếng, Diệp Thu nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là tự mình trở lại chỗ ngồi của mình bên trên. Vừa rồi, tại nàng lấy tay nâng phụ nữ có thai bao thời điểm, đồ vật bên trong trong nháy mắt liền bị hắn cảm giác đi ra. Cũng không rõ ra tại nguyên nhân gì, cái túi sách kia bên trong vậy mà lắp mấy cái rèn luyện thân thể dùng tạ tay. Cho nên cái túi sách kia mới hội thể hiện nặng như vậy, ngay tại lúc Diệp Thu vừa mới ngồi vào vị trí thời điểm, không biết đi nơi nào bác gái lần này cũng xuất hiện ở trong máy bay mặt, ngồi ở phụ nữ có thai bên cạnh, lại bắt đầu líu lo không ngừng đều để nàng thì thầm đứng lên. Nếu không phải vì ngươi bại ra con dâu, lão nương mới sẽ không ngồi cái này máy bay, ngay cả cửa sổ đều mở không ra, thật sự là muốn nín chết lão nương. Chương 756, khí tinh bác gái nghi ngờ mang thai nữ nhân một mực cắn chặt hàm răng, giữ im lặng thừa nhận bác gái môi ngữ tấn công. Phu cận người cũng không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên, bất quá tổng thể mà nói, vẫn không có người nào mở miệng thay nghi ngờ mang thai nữ nhân nói chuyện. Bởi vì vừa rồi tại đợi cơ đại sảnh thời điểm, rất nhiều người đều đã từng gặp qua cái này bác gái độc các miệng, đơn giản tựa như súng máy đồng dạng cộc 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 đắt nói ít không ngừng, bất kể là ai đứng ra, như vậy thì sẽ trở thành là nàng mục tiêu công kích. Diệp Thu đứng tại trước mặt, có chút lắc đầu, sau đó suy nghĩ khẽ động, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa, ở trong hư không rất nhỏ huy động mấy dưới. Ngay sau đó, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, hướng phía vị kia miệng phảng phất cơ đóng lại bác gái phun trào quá khứ. Nháy mắt sau đó, bác gái mở ra miệng tựa như là bị một bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, cũng vô pháp đem miệng cho mở ra. Ngoại trừ lỗ mũi có thể hô hấp bên ngoài, cũng chỉ có thể phát ra một chút ừ hừ hừ thanh âm đến. Đừng cho chuyện, liền là muốn phát thêm ra mấy cái thanh âm cũng làm không được. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để ngồi ở bên 14 bên cạnh phụ nữ có thai sắc mặt có chút một lần, thậm chí có chút bận tâm đứng lên. "Mẹ, mẹ, người không sao chứ?" Nhưng mà phụ nữ có thai vừa mới mở miệng, vị yêu bác gái trong lúc đó tiện tay một bàn tay đánh vào phụ nữ có thai mặt bên trên. Trừng trong đôi mắt thật to viết đầy thần sắc tức giận, không hề nghi ngờ, nàng đem chính mình cái này bộ dáng hoàn toàn quy tội tại phụ nữ có thai thân bên trên, dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải phụ nữ có thai muốn đi máy bay, nàng căn bản cũng không hội mang theo máy bay đi lên, cũng sẽ không mặc dành kỳ diệu miệng liền phảng phất mặt đơ đồng dạng không cách nào động đậy. Khó nói, chẳng lẽ nói là bởi vì nơi này không gian quá bị kín, cho nên mới dẫn đến chính mình biến thành như vậy. Bác gái phảng phất nghĩ đến nguyên nhân, sau đó lập tức từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, dự định thừa dịp hiện ở phi cơ còn không có cất cánh, ra ngoài đi ra bên ngoài thấu thấu khí. Diệp Thu nguyên vốn cũng không có thật nghĩ để vị này bác gái mở không nổi miệng, vẻn vẹn chỉ là muốn khuyên bảo nàng một tí, cho nên phong bế miệng nàng lực lượng, sau đó vị kia bác gái đi tới cửa lên phi cơ thời điểm, liền lặng yên vô tức biến mất không thấy. Bác gái vĩnh viễn giật giật miệng, kết quả phát hiện mình miệng có thể động, không có giống vừa rồi như thế dán thật chặt hợp lại cùng nhau, tựa như là biến thành đầu gỗ đồng dạng. Vị này nữ sĩ, máy bay lập tức sẽ bay lên, còn xin ngài ngồi tại chỗ ngồi bên trên, không cần tùy ý đi loạn. Đúng lúc này, một tên sau cùng hành khách trèo lên máy bay, theo cùng một chỗ đi lên tiếp viên hàng không, phi thường lễ phép đối bác gái nói một tiếng. Nhưng mà lời này lại trực tiếp trở thành ghi chép bác gái đầu mâu, bay lên thì thế nào? Ngươi trở nên quá khó chịu. Khó nói bởi vì không nhìn thấy mà. Vừa rồi ta đều nhanh thành mặt đơ. Mở ra, nhất định phải mở ra cho ta cửa sổ, bằng không mà nói, các ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ cất cánh. Một khi hung hăng cản quay đứng lên, bác gái trực tiếp quản lý cái gì máy bay không máy bay, nhất trí yêu cầu muốn mở cửa sổ ra thấu khí. Nguyên bản đều tại phụ cận người trực tiếp mà bước. Hoàn toàn không nghĩ tới, tại hiện thực ở trong vậy mà thật còn có người muốn cầu máy bay mở cửa sổ. Một đoạn thời gian trước bọn hắn nhìn một cái tin tức, nói có người ở phi cơ bên trên yêu cầu đánh lái phi cơ cửa, nói là muốn thấu khí cái gì. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn nghĩ là cái kia chỉ là lưu truyền thông tự biên tự diễn dùng để hấp dẫn lưu lượng. Kết quả không nghĩ tới hiện thực ở trong đã thật sự có mạnh như vậy người. Yêu cầu máy bay mở cửa sổ ra thấu khí. Như bức như vậy, làm sao không chính mình thượng tiên đây? Nữ sĩ, còn xin ngài tuân thủ quy tắc, máy bay cửa sổ không thể mở ra, bằng không mà nói hội bởi vì cao chống chỗ dưỡng, dẫn đến xảy ra vấn đề. Ta quản ngươi nhiều như vậy, nếu như không mở cửa sổ hộ, vậy các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Bác gái tiếp tục hung hăng càng quái, thậm chí song tay nắm lấy máy bay cửa, trực tiếp không khiến cái này tiếp viên hàng không đi vào. Lúc này, phụ nữ có thai bị âm thanh ồn ào kinh động, sau đó hướng phía nơi này thận trọng đi tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mời các ngươi không phải đặt ở tâm bên trên, ta liền muốn mang nàng trở về. Phụ nữ có thai tới về sau, tranh thủ thời gian bên trên những cái kia tiếp viên hàng không xin lỗi, sau đó lôi kéo bác gái, chuẩn bị trở về chỗ ngồi đi lên. Cũng ngay, đều là ngươi sao chổi, bằng không, ta có làm sao mà ngồi loại này mở không ra cửa sổ máy bay. Nhi tử ta là công ty tổng giám đốc, ngươi có thể gả cho nhà chúng ta, hoàn toàn là phi thường từ khi làm vợ hoàng, bất quá ngươi chớ đắc ý, ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng đắc ý. Phụ nữ có thai vừa đến, bác gái đầu mâu liền từ tiếp viên hàng không nơi đó chuyển hướng phụ nữ có thai. Nguyên bản đang chuẩn bị gọi điện thoại tiếp viên hàng không cũng ngừng lại. dù sao vừa rồi cái kia phụ nữ có thai đã hướng các nàng nói xin lỗi, hơn nữa thoạt nhìn, cái kia phụ nữ có thai đường tắt tựa hồ đồng thời không tốt lắm. Nữ sĩ, còn xin ngài ở nơi công cộng chú ý một tí, máy bay lập tức sẽ bay lên, nếu như ngươi duy nhúc nhích, hội rất dễ dàng tạo thành nguy hiểm. Đúng, ngươi xem một chút, ngươi con dâu cũng đã mang thai, liền không cần cùng nàng cãi lộn, để tránh động thai khí, tục ngữ nói tốt, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng thiên không, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhịn một chút liền tốt. Mấy tên tiếp viên hàng không bắt đầu khuyên giải bác gái, bất quá bác gái vẫn không có từ bỏ ý đồ ý tứ, vẫn là thứ hai cơ trưởng đi lên về sau, nhìn thấy bác gái tại cửa ra vào chặn lấy, trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Vị này nữ sĩ, nếu như ngươi lại không trở lại chỗ ngồi đi lên, ta hiện tại cũng chỉ có thể gọi điện thoại để sân bay bảo an tới đưa ngươi mang đi, đến trên máy bay hành trình, đem lại nhận cực kỳ 727 nghiêm trọng xử phạt, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi, ta, bác gái nguyên bản còn muốn nói điều gì, bất quá ta nhìn thấy thứ hai cơ trưởng thái độ vô cùng kiên định, cũng chỉ có thể cúi đuôi, xám xịt trở lại chỗ ngồi đi lên. Đợi đến bác gái rời đi về sau, phụ nữ có thai lại một lần nữa hướng tiếp viên hàng không còn có thứ hai cơ trưởng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mẹ ta tỉ khí có chút không tốt, còn xin các ngươi không phải đặt ở tâm bên trên. Ai, đều nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng, tất cả mọi người là nữ nhân, tội gì gặp nạn là nữ nhân đây. Nếu như đổi lại là ta, có loại này mẹ, đã sớm cùng nam nhân kia rồi. Cuối cùng phụ nữ có thai cũng chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, sau đó tại mấy vị tiếp viên hàng không nâng dưới, lại lần nữa trở lại chỗ ngồi đi lên. Một lát sau, máy bay chính thức bay lên. Tất cả mọi người đem dây an toàn buộc lại, mà ở lúc này, vị yêu bác gái lại tiếp tục nhao nhao dùng beng. Báo cáo. Ta muốn báo cáo. Điện thoại di động của hắn không tắt máy. Nguyên lai là bác gái nhìn thấy sát vách chung quanh chàng trai, ở phi cơ sắp thời điểm cất cánh, còn cầm điện thoại di động ở nơi đó chơi lấy trò chơi. Cho nên nói bác gái phảng phất tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, trực tiếp e sợ cho thiên hạ bất loạn đem đầu mâu nhắm ngay tên tiểu tử này. Nàng trong lòng nghĩ là, các ngươi không phải muốn tuân thủ quy tắc sao? Hiện tại có bản lĩnh liền đem tên tiểu tử này cũng cho làm xuống dưới a. Chương 757, hung hăng càn quấy rất nhanh tiếp viên hàng không bị bác gái tiếng kêu hấp dẫn tới, nguyên vốn chuẩn bị cất cánh máy bay, cũng trong nháy mắt này dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tiếp viên hàng không tới về sau trông thấy bác gái, trong lòng nhịn không được một trận tức giận. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái này hí tinh bác gái tại làm yêu. Hắn điện thoại di động không tắt máy, chính ở chỗ này chơi game, các ngươi không phải nói muốn theo quy củ làm việc sao? Máy bay bay lên bọn hắn tắt máy, lần này cầm sinh mạng của chúng ta nói đùa, có bản lĩnh các ngươi cũng đưa nó bắt nhà. Bác gái trực tiếp đúng lý không tha người, đáng ra sát vách tên tiểu tử kia liền một trận gào lên. Phản phất muốn đem mới vừa nói buồn bực khí, trong nháy mắt này toàn bộ cho phát tiết ra ngoài đồng dạng. Xin nhờ ông Chan, hiện tại cũng niên đại gì, ai nói nhất định phải tắt máy? Ngươi sẽ không biết có một loại hình thức gọi chế độ máy bay sao? Còn quê mùa như vậy, đơn giản nói ra để cho người ta cười đến rụng răng. Người thanh niên kia cũng là phi thường im lặng, chính mình gần nhất đi máy bay nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên bị người nói cất cánh muốn tắt máy. Với lại hắn nhìn một tí phụ cận, cũng không chỉ hắn một cái không tắt máy, đọc tiểu thuyết, xem phim, phải biết, mới quy tắc sớm tại nửa năm trước liền đã ban bố xuống. Dù sao ta mặc kệ, ngươi không tắt máy liền là không đúng. Bác gái vẫn như cũ không buông tha. Bên cạnh thanh niên im lặng chỉ phụ cận người, ngươi xem bọn hắn nhiều người như vậy không tắt máy, dựa vào cái gì liền đợi đến ta không thả? Với lại nửa năm trước đã ra khỏi mới quy định, chỉ cần đưa điện thoại di động điều là chế độ máy bay là có thể, căn bản muốn không dùng nhất định phải tắt máy. Những người khác ta không xem bảo, dù sao ta liền thấy ngươi, với lại làm sao mới quy không quy định ta không biết, dù sao ta chỉ biết đi máy bay, điện thoại nhất định phải tắt máy, ngươi xem ta, cũng sớm đã tắt đi. Bác gái hoàn toàn mặc kệ những cái kia, ai, cái này bác gái đơn giản liền là một cái đòn kiên tinh, rõ ràng đã ra khỏi mới quy định, với lại đã dùng thử nửa năm, ta nhìn, nàng hẳn là trong nhà rất nghèo đi, nửa năm này đều không có ngồi qua máy bay. Ha, ai nói không phải đâu, với lại có lẽ vẫn là mù chữ, ngươi nhìn cái này bề mặt không phải biết sao. Đúng đúng, bất quá chúng ta vẫn là nói nhỏ thôi đi, bằng không thì bị cái này bắt phụ theo dõi, chúng ta coi như chơi xong. Phu cận người xì xào bàn tán, không gian cũng vô cùng bất đắc dĩ. Cái này nếu là đổi lại nửa năm trước, như vậy không hề nghi ngờ người thanh niên này điện thoại khẳng định hội bị cưỡng chế tắt máy. Nhưng là hiện tại mới quy định đã sửa lại, chỉ cần mở chế độ máy bay, điện thoại căn bản cũng không cần tắt máy, cũng sẽ không đối máy bay sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên liền hiện tại đến nhìn, là bác gái ở chỗ này cố tình gây sự. Nữ sĩ, vị tiên sinh này nói không sai, mới quy định tại nửa năm trước liền đã áp dụng, ngài vẫn là an tâm đi, cũng sẽ không bởi vì mở chế độ máy bay không tắt điện thoại di động, chỉ làm thành máy bay tín hiệu quấy nhiễu. Tiếp viên hàng không kiên nhẫn giải thích, không được. Ta làm sao không nghe nói có mới quy định? Nói cho các ngươi biết, nếu là không tắt máy lời nói, chuyện này không xong, ta muốn cứ gọi điện thoại liền khiếu nại các ngươi. Bác gái tiếp tục hung hăng càng quái, nhìn xem những này tiếp viên hàng không, bác gái trực tiếp trong lòng vui tư, các ngươi không phải rất lợi hại à? Vừa mới như vậy như thế, hiện tại ta liền cho các ngươi tự tìm phiền phức, nhìn các ngươi có thể làm gì ta. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi dạng này hội không có bằng hữu. Đúng lúc này, một đạo sen lẫn một chút thanh âm non nớt từ bên cạnh chậm rãi tung bay tới. Đám người theo bản năng hướng nơi đó thấy qua đi, mới phát hiện là ngồi tại chỗ một cái tiểu đạo sĩ, tiểu thí hải, mắc mớ gì tới ngươi, cho ta đem miệng bế bên trên. Tuổi còn trẻ không học tốt, hoàn toàn không hiểu được tính giả yêu trẻ. Bác gái hung hăng trừng mắt Diệp Thu một chút, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ khách khí, vần đạo từ nhỏ đến lớn không có đọc qua sách, không có văn hóa gì, không giống bác gái ngài, là người trong thành, há miệng ngậm miệng đều mang loa công suất lớn. Diệp Thu chứng chặt đàng hoàng nói, bộ dáng kia, trực tiếp liền đem máy bay người ở bên trong đều làm cho tức giận. Tốt, cái này tiểu sư phụ lợi hại. Xem ra cái thế giới này bên trên vẫn là không thiếu có tinh thần trọng nghĩa người, so với chúng ta những này tốt hơn nhiều. Tán một cái, tiểu sư phụ tiếp tục. Nhìn xem bác gái ăn ba ba bộ dáng, trong máy bay mặt hành khách, toàn bộ hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Nữ sĩ, ngài vẫn là ngồi xuống đi, máy bay liền muốn bay lên, nếu như chậm trễ thời gian, chúng ta cũng chỉ có thể đủ xin ngươi đi xuống. Các ngươi, tốt, các ngươi tất cả đều nhằm vào ta, ta một người nói không lại các ngươi, đến lúc đó thật lại xảy ra vấn đề gì, nhìn ta không hóa thành lệ quỷ tìm các ngươi. Bác gái xem xét địa bộ này không đúng, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ một lần nữa ngồi tại chỗ ngồi. Chỉ bất quá tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt đó, con mắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Thu. Đều là cái kia tiểu đạo sĩ, mới hội để cho mình như thế mất mặt, bằng không mà nói, những người này làm sao có thể là đối thủ của mình. Bác gái đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên Diệp Thu thân bên trên, chính nàng lại hoàn toàn không có ý thức đến sai lầm của mình. Rất nhanh máy bay bên trên khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người trói ngậm dây an toàn, chờ đợi máy bay cất cánh. Nương theo lấy run run một hồi, cuối cùng máy bay chậm rãi từ mặt bên trên bay đến bên trên bầu trời. Mãi cho đến tầng bình lưu, toàn bộ máy bay mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người riêng phần mình làm chính mình sự tình, bác gái một mực ngồi ở chỗ đó ngọc lên buồn bực ý, đợi đến tiếp viên hàng không tới tặng đồ thời điểm, bác gái càng là giả bộ như đi ngủ. Sau đó hướng phía qua đạo bên kia đổ quá khứ, đâm vào tiếp viên hàng không eo lên. Khoan hay nói, chỉ đem tên kia tiếp viên hàng không trang một cái lảo đảo, kém một chút liền ngã xuống bên trên. Nhưng là các loại tiếp viên hàng không đứng bước về sau, mới phát hiện cái này bác gái nhắm mắt lại tựa hồ ngủ thiếp đi đồng dạng. Như vậy, nàng cũng không tiện phát tác, cũng chỉ có thể làm cũng không có chuyện gì phát sinh, lại tiếp tục đi về phía trước. Bất quá đây hết thảy, toàn bộ đều bị Diệp Thu xem ở trong mắt. Lặng yên không tiếng động, Lý Triệu, một cô ba động hướng phía bác gái bao phủ quá khứ. Nguyên bản vừa ngủ bác gái đột nhiên phát hiện, toàn bộ máy bay kịch liệt đầu động. Sau đó, máy bay bên trên cũng vang lên cảnh báo, phản phất tựa như chuyện gì xảy ra đồng dạng. Ngay sau đó, lục tục có tiếp viên hàng không xuất ra chạy trốn dùng dù nhảy, phân phát cho đám người. Kết quả, dù nhảy số lượng cũng không đủ, chỉ có một số người mới có câu. Mẹ, dù nhảy cho ngươi a. Vốn chính là ta, ngươi cái này sao chổi, nếu không là bởi vì ngươi, chúng ta làm sao có thể ngồi bên trên chuyến này máy bay. Thế là từ một mình sắc bác gái, trực tiếp liền đem nguyên bản tiếp viên hàng không cầm cho con dâu nàng dù nhảy cho đoạt quá khứ. Vác tại mình lưng bên trên về sau, đợi đến mở ra máy bay cửa, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài mặt trời xuống dưới. Chỉ bất quá bác gái cũng không có phát hiện, tại hắn cách lái phi cơ về sau, chiếc máy bay này liền chậm rãi từ bên trong hư không biến mất không thấy. Chương 758, lấy người nói, còn chị một thân chi thân cuối cùng an toàn. Không biết qua bao lâu, bác gái con dù nhảy rơi vào bên trên, nàng lấy điện thoại di động ra tranh thủ thời gian gọi điện thoại ra ngoài, "Nhi tử, ta là mẹ ngươi nhà, vừa rồi chúng ta ngồi máy bay xảy ra chuyện, hiện tại ta lưng dù nhảy vừa xuống đất." "Vợ ngươi?" "Nàng." "Không biết." "Không biết nàng chạy đi chỗ nào chết. Gió lớn như vậy, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm nàng?" "Còn có, ngươi không quan tâm mẹ ngươi, một ngày đến trễ liền chỉ biết quan tâm cái kia hồ ly tinh, lần này lại không phải nàng không phải đi máy bay, ta hội ngộ bên trên xui xẻo như vậy sự tình. Thật muốn xảy ra chuyện, đó cũng là nàng tự tìm." Bác gái vô cùng tức giận, cho nhi tử gọi điện thoại, vốn là muốn đến con của mình, quan tâm an ủi một tí chính mình. Kết quả kia Bạch Nhãn Lang mở miệng ngậm miệng liền là cái kia hồ ly tinh. Thiếu một chút đem bác gái cho miệng khí cho tức chết. Một lát sau, bác gái phi thường tức giận đem điện thoại cắt đứt. Sau đó tìm tới một cái khách sạn, an tĩnh chờ lấy con trai của nàng tới đón hắn. Về phần con dâu của nàng, bác gái hoàn toàn liền không có đi cân nhắc qua, cũng không có bất kỳ sáng hối. Một mực chờ đến trễ bên trên thời điểm, khách sạn trên TV mặt phát hình ra quan vu phi cơ rủi ro tin tức, căn cứ tin tức mới nhất thông báo, đại quốc tai nạn máy bay, nguyên nhân cụ thể không rõ, máy bay bên trên hết thảy 200 tên hành khách, bây giờ xác nhận tổn công việc số lượng 32 vị. 740 bây giờ rơi xuống máy bay đã tìm được, tại dãy núi, theo thông tin lần này máy bay rơi vỡ sự cố không rõ, cơ trưởng không thể mang bên trên dù nhảy chạy trốn. Không ít hành khách biểu thị, máy bay cất cánh một người đứng đầu phụ nữ ở phi cơ bên trong cái lộn, chậm trễ máy bay hành trình, hoài nghi có khả năng lần này tai nạn máy bay cùng cái kia phụ nữ có quan hệ. Nhìn xem tin tức trong TV, bác gái sắc mặt trực tiếp biến rồi lại biến. Đáng giận, làm sao không có quản chết các ngươi, lại còn dám nói cùng ta có quan hệ. Sớm biết các ngươi tắt máy không nghe, hiện tại biết đem trách nhiệm này đẩy lên ta lên trên người. Hung tợn, bác gái chăm chú nhìn chằm chằm TV bên trên, nàng vô cùng sinh khí, những tên kia đơn giản liền là khinh người quá đáng, sẽ không cho là nàng đã chết, còn như vậy tùy tiện nói lung tung à. Bất quá rất nhanh, cảnh sát đã tìm tới cửa, đem bác gái trực tiếp mang về điều tra. Trận này nhưng làm bác gái dọa cho phát sợ, đặc biệt là làm cảnh sát hỏi thăm con dâu nàng phụ thời điểm, bác gái ấp úng nói không rõ ràng, còn nói con dâu của nàng không là theo chân nàng sau mặt cùng một chỗ nhảy xuống sao. Đại khái tại cục cảnh sát mang theo nửa ngày tầm đó, xác định không có vấn đề gì, bác gái mới bị cảnh sát đưa trở về. Cuối cùng điều tra kết quả, hai nạn máy bay nguyên nhân vẫn như cũ không rõ, bất quá tạm thời xem ra cùng bác gái không có bất kỳ quan hệ gì. Sau đó cảnh sát liên hệ bác gái nhi tử, tới đem nàng cho tiếp trở về. Một đường bên trên bác gái đều trầm mặc không nói, bất quá sắc mặt sắc thực phi thường khó coi. "Đều tại ngươi, không có việc gì ra ngoài mù lăn lộn cái gì? Nhìn xem cưới cái dạng gì nữ nhân trở về. Đơn giản liền là sao chổi, nếu không ăn nàng, chúng ta có thể ngồi bên trên lần này máy bay." Cùng nàng nói ngồi xe hơi không nghe, hiện tại tốt, không có người. Trầm mặc hồi lâu sau, bác gái gặp nhi tử một mực không mở miệng, dứt khoát trực tiếp bạo phát đồng dạng, bắt đầu liễu lo không ngừng nói. Con của hắn lái xe, một mực không nói gì. Bất quá khi đó đều có thể nhìn ra, lúc này nam tử này sắc mặt vô cùng khó coi. Chuẩn xác mà nói, trong hai mắt còn có nước mắt tại trả khoản lấp lóe. Có thể thấy được, hắn đối lao bà của mình là thật tâm ưa thích, nhưng là mẹ của mình đi lúc này còn bỏ đá xuống giếng. Cái này đại nam tử tâm tình vô cùng khó chịu, cho nên mới vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Nghe mẫu thân hắn nói như vậy về sau, nam tử tâm tình trở nên càng ngày càng hỏng bét, dứt khoát trực tiếp đem xe tại bên lề đường bên trên ngừng lại. Quay đầu trực tiếp gào lên, đủ. Ngày bình thường ngươi đối Lệ Lệ thế nào khó nói trong lòng ngươi không có số sao. Nàng là lao bà của ta, cũng là ngươi con dâu. Ngươi cảm thấy nói như vậy thật được không? Hiện tại Lệ Lệ không có ở đây, ta cảm giác phi thường khó chịu, ngươi lại đang làm cái gì? Một mực đem trách nhiệm đẩy cho Lệ Lệ. Khó nói ngươi không biết nàng đã nghi ngờ mang thai 7 cái, bẹp, tháng sau. Con của ta lại có hơn 2 tháng cũng nhanh ra đời, nhưng là hiện tại thế nào? Không có. Cái gì cũng bị mất, cùng loạn, nam tử trực tiếp gào lên, đem trong lòng sở hữu thống khổ phát tiết đi ra. Bất quá bác gái vẫn không có bất kỳ hối hận, nàng chỉ cảm giác đến con của mình đã không cứu nổi, hoàn toàn bị nữ nhân kia cho mê hoặc. Ý miệng, hiện tại ngươi cánh dài cứng rắn còn dám hung ta. Ngươi không biết là ai tay phân tay nước tiểu đưa ngươi từ nhỏ kéo dài. Ta cho ngươi biết, Lệ Lệ nàng kia là đáng đợi, cái chết của nàng cũng là tự tìm. Bác gái tuyệt không nuôi bước, cho nên cùng con trai của nàng trực tiếp dùm em. Kết quả sau cùng, vẫn như cũng là bác gái thắng, con của nàng cuối cùng thống khổ nằm sấp trong xe hung hăng khóc một trận, sau đó yên lặng nam tử trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này, mang theo mẹ của mình về đến nhà. Hết thảy liền phảng phất lại trở lại giống như trước đây dáng vẻ, nam tử mỗi ngày sớm ra trễ về đi làm, mà bác gái ngay tại trong nhà của ta hướng về thành phúc, nghe điệu hát dân gian. Đại khái đi qua nửa tháng tả hữu, nam tử lại từ bên ngoài mặt mang về một danh nữ nhân, cái này danh nữ nhân nghe nói trong nhà vô cùng có tiền, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Bác gái nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, cái này mới là nàng muốn, môn đăng hộ đối, chí ít người con dâu này mang đi ra ngoài, nàng mới sẽ không cảm thấy mất mặt. Vừa mới bắt đầu hết thệ cũng còn rất tốt, chỉ bất quá ngay tại hôn lễ làm qua về sau, cái này tên nàng vô cùng hài lòng thiên kim tiểu tỷ con dâu, tựa như là đổi một người đồng dạng. Một ngày đến trễ hết ăn lại nằm, đợi trong nhà cái gì cũng mặc kệ, ngày bình thường không có việc gì, còn cơ tay múa chân, đơn giản đem bác gái coi như là người hầu đồng dạng. Bất quá bác gái cũng không phải dễ chê, trực tiếp cùng vị này thiên kim tiểu tỷ dùm em, cuối cùng càng là cực kỳ khắc tay. Kết quả không nghĩ tới vị này thiên kim tiểu tỷ vậy mà học qua taekwondo, bác gái bất kể thế nào khóc lóc om sòm, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ba lượng dưới liền bị vị này thiên kim tiểu tỷ đánh vào bên trên, khóc giống không thôi. Lập tức mắng to sợ, chỉ có chờ nhi tử sau khi trở về hướng nhi tử cáo trạng, hy vọng có thể để cái này ác độc con dâu đạt được vốn có trừng phạt. Kết quả con trai của nàng sau khi trở về, mặc kệ nàng nói thế nào, đều là đối nàng hờ hững. Thậm chí chỉ là phong khinh vân đạm ư một tiếng, sau đó liền không có hạ văn. Về phần bác gái sách ly hôn, con trai của nàng hoàn toàn không có bất kỳ tranh luận. Đợi đến con trai của nàng lần nữa rời đi sau khi vào sở, một vòng mới ác mộng lại lần nữa bắt đầu. Thiên kim đại tiểu tỷ đơn giản không có đem nàng làm người, tựa như lúc trước nàng đối đãi con của mình cái kia tức phụ đồng dạng. Lên tới giặt quần áo nấu cơm, xuống đến bưng trà bên trong nước, thậm chí càng bóp chân xoa bóp, sự tình gì, vị kia thiên kim đại tiểu tỷ cũng phải làm cho bác gái tới làm. Chương 759, mất đi sau mới biết rõ chân quý đi. Pha cho ta một ly trà đến. Bên trên làm bẩn, cho ta đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Ngươi muốn bỏng chết ta à? Không biết thêm một chút mát sao? Bác gái nhà, thiên kim đại tiểu tỷ ngồi tại ghế sofa bên trên nhìn TV, ăn hẳn dưa, đồng thời tiện tay hướng bên trên ném xuống dưới. Bất kể thế nào nhìn, cái này cũng cùng bình thường bác gái đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ nhân vật đuổi. Nguyên bản ngồi tại ghế sofa bên trên uống trà ăn hạt dưa xem TV bác gái, biến thành tân nhiệm con dâu ngàn kim đại tiểu tỷ. Mà nguyên bản khí thế hùng hổ không ai bị nổi bác gái, hiện tại chỉ có thể ăn nói khép nép, một tay cầm khăn lau một tay cầm cái chổi, tại kia bên trong không ngừng quét dọn. Động tác hơi chậm một điểm, đều sẽ bị vị này thiên kim đại tiểu tỷ cho mắng to một trận. Từ xưa thường nói, ác nhân cần ác nhân mà, lúc này bác gái trong lòng sắt thực đã hối hận, hiện tại nàng thậm chí hơi nhớ nhung lên cái kia bị nàng hại chết con dâu đến, nếu như không có ra một lần kia máy bay sự cố, có lẽ hiện tại cháu của nàng hoặc là tôn nữ đã ra đời, cũng sẽ không giống hiện tại, trong nhà mặt nuôi một cái mẹ khủng long bạo chúa đồng dạng, miệng kia ba đơn giản so nàng còn lợi hại hơn, nếu như muốn làm đến đánh nhau, bác gái càng là nhịn không được dùng mình một cái. Đến bây giờ thân thể của nàng bên trên vẫn là xanh một miếng tím một khối, những cái kia tất cả đều là bãi vị này thiên kim đại tiểu tỷ ban tặng. Thậm chí bác gái đã từng nghĩ tới báo động, nhưng là mỗi một lần báo động về sau, vị này thiên kim tiểu tỷ không chỉ có không có chuyện, phản mà sau khi trở về ngược lại sẽ gọi nàng đánh cho thảm hại hơn. Đặc biệt là lần trước, nàng trực tiếp bị thiên kim tiểu tỷ đánh cho nằm trên giường nửa tháng. Từ đó về sau, bác gái biết nghe lời, ăn nói khép nép, chỉ cần thiên kim đại tiểu tỷ có yêu cầu, nàng đều hội lập tức đi làm. Không dám có bất kỳ lời oán giận, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, ai, ta đây cũng là đáng đợi, trước kia thả thật tốt, con dâu không cần, một ngày đến chế dạng này như thế tìm phiền toái, hiện tại, con dâu mặc dù có tiền, nhưng là những ngày an nhàn của ta cũng chấm dứt. Bạn già, có lẽ ngươi khi đó nói rất đúng, ta nên thật tốt đối đãi Lệ Lệ, nếu như vậy, không chỉ có chúng ta đã ôm cháu trai cháu gái, thậm chí chúng ta nhi tử cũng sẽ không thay đổi rất đúng ta xa cách. Thừa dịp nghỉ ngơi đứng không, bác gái len len trượt vào phòng bên trong, cầm chính mình bạn già anh chụp, mặt bên trên viết đầy sám hối thần sắc. Nàng là thật hối hận, nhưng là bây giờ nói những này thì có ích lợi gì đây? Có một số việc làm sai về sau, căn bản cũng không có làm lại cơ hội. Liền giống bây giờ, nếu như lúc trước nàng không có đoạt con trai của chính mình tức dù nhảy, cố gắng con dâu của nàng đã còn sống, dù là chính nàng cuối cùng không có lấy đến dù nhảy, con của nàng có lẽ sẽ còn tâm tâm niệm niệm hiểu được nàng cái này mẹ. Mà sẽ không giống hiện tại, dù là nàng còn sống, con trai của nàng tâm lại chết mất. Đi theo con dâu của nàng còn có cháu trai cùng chết rơi mất. Tốt, ngươi cái bà già đáng chết, ta liền nói ngươi trượt đi nơi nào lười biếng, nguyên lai chạy đến trong phòng này đến chú ta. Ta nhìn ngươi lại là ngứa ra là không. Ta để ngươi bên ngoài phía sau chú ta. Ta để ngươi bên ngoài phía sau chú ta. Vậy mà hôm nay lúc này, đóng lại cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Bởi vì nàng vừa mới lúc tiến vào quên khóa trái cửa, cho nên vị kia Thiên Kim đại tiểu tỷ tìm thời điểm tìm được trong phòng này đến, vừa vặn nghe được nàng cầm chính mình bạn già anh trụ, ở nơi nào nói nhỏ cầu nhỏ. Thế là vị này Thiên Kim đại tiểu tỷ lập tức tức giận vào, vén tay áo lên, chiếu vào bác gái mặt bên trên liền là một bàn tay đánh qua khứ. Lập tức bác gái bị Thiên Kim đại tiểu tỷ đánh hôn mê, đến sau mặt càng là quyền đấm cước đá, bác gái duy nhất có thể làm, cũng chỉ có dùng hai tay ôm thật chặt đầu, đem thân thể toàn bộ toàn co lại. Trước trước sau sau trọn vẹn đủ nửa giờ, Thiên Kim đại tiểu tỷ mới quay người từ trong nhà mặt đi ra ngoài, đồng thời nặng nề mà đem cửa cho quẳng bên trên. Chỉ có thể lưu xuống bác gái một người ngã xuống đất bên trên, thống khổ ở nơi đó nức nở. Một hồi lâu sau, bác gái mới từ từ thong thả lại sức, xương mặt xương mũi từ trong ngăn kéo xuất ra một chút thuốc, soi vào gương chậm rãi lau. Nếu như là thả trước kia, con của nàng tức khẳng định đã đau lòng, tự tay là nàng thoa thuốc. Nhưng là bây giờ người con dâu này, xác thực rõ ràng gọi nàng đánh thành dạng này, mà nàng lại ngay cả dám cũng không dám thả một cái, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Ô ô, bác gái một bên thoa thuốc, nhân loại một bên nhịn không được từ trong mắt lật cút ra đây. Nhưng là nàng lại cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản cũng không có mặt, cũng không có tư cách, bởi vì hiện tại đau đớn mà thút thít. Không không, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, bác gái đem vết thương trên người đều cắm lên thuốc, sau đó nàng mới đưa cái hòm thuốc lại thả trở về. Qua một hồi lâu, cha mẹ lại từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một ít gì đó. Trước kia đều là nàng xem thường, có một câu gọi là yêu ai yêu cả đường đi, tương phản, bác gái bởi vì chán ghét nàng cái kia con dâu, cho nên liền ngay cả con dâu nàng phụ đưa đồ vật cũng không lĩnh tình. Dù là con dâu nàng phụ đem mua đồ vật bên trong, tốt nhất cho nàng cũng giống như vậy. Bất quá bây giờ, bác gái xem như minh bạch. Người một nhà tới muốn vui vẻ, cũng không phải là bởi vì có tiền hoặc là không có tiền. Liền giống bây giờ, con của nàng sự nghiệp bước lên ngày bên trên, con dâu nhà cũng là công ty lớn, có tiền có quyền. Nhưng là cuối cùng đây, nàng cái này là mẹ đơn giản ngay cả một cái người hầu cũng không bằng. Còn không bằng trước kia sinh hoạt tương đối bình thường thời điểm, chí ít lúc kia, con dâu của nàng đều là thật tâm đối nàng tốt. Bất quá hiện tại nói cái gì đều trễ, người cũng bị mất, coi như nàng hối hận thì có ích lợi gì đây? Thật trọng, bác gái đem kim thủ vòng tay lại lần nữa bỏ vào trong một mặt, trước kia nàng xem thường đồ vật, bây giờ lại không thể nghi ngờ thừa nhận nàng quý báu nhất. Lệ lệ, hy vọng ngươi cùng ta kia chưa xuất thế cháu trai kiếp sau có thể ném tốt thai, còn có, là mẹ có lỗi với ngươi, đối ngươi quá khắc bạc. Kiếp sau làm trâu làm ngựa, mẹ đều trả lại cho ngươi. Bất chi bất giác, bác gái ôm chứa kim thủ vòng tay một khóc lên. Bất quá thanh âm của hắn một mực ép tới rất thấp, bởi vì nàng sợ hãi để nàng hiện tại con dâu nghe thấy, sau đó lại hội ô hế một trận đánh đập. Bất quá lần này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không giống. Vừa rồi bên ngoài mặt vẫn còn tương đối ồn ào TV âm thanh, lại đột nhiên biến mất không thấy. Yên tĩnh, tựa như là toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có nàng đồng dạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngay tại bác gái nghi hoặc không hiểu thời điểm, vừa đến có chút quen thuộc mà xa lạ thanh âm, đột nhiên từ sau lưng của nàng nơi đó tung bay bay tới. Theo bản năng, bác gái quay đầu hướng nơi đó nhìn qua. Chỉ gặp một người mặc thanh sam tay áo trắng quần áo tiểu đạo sĩ, không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Môi hồng răng trắng, nhìn xem mặt nàng bên trên tràn đầy nụ cười thản nhiên lẻ. Chương 760, bác gái cải biến ngươi. Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ ở đây? Ngươi không phải cùng máy bay? Bác gái nhìn thấy Diệp Thu, cả người đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Nàng hoàn toàn không thể tin được, cái này tiểu đạo sĩ lại đột nhiên ra hiện ở nhà của mình. Nàng nhớ đến lúc ấy chính mình nhảy phi cơ thời điểm, cái này tiểu đạo sĩ căn bản cũng không có đạt được dù nhảy, nói cách khác, hắn hẳn là cùng máy bay cùng một chỗ truy hủy mới đúng. Có thể lại chính là như vậy, cái này tiểu đạo sĩ vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ nói hắn là quỷ sao? Nghĩ tới đây, bác gái cả người đều mộng bức rơi mất, thậm chí thân thể cũng không nhịn được run lẩy bẩy đứng lên. Ta và ngươi không oán không cừu, không cần, không nên thương tổn ta. Bác gái bản năng cảm giác được sợ hãi, cả người đều run lẩy bẩy đứng lên, co quắp tại góc tường nơi đó, hoàn toàn không dám nhìn tới Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, 620 nữ cư sĩ nói đùa, bần đạo cũng không phải quỷ. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bất quá hắn chân dưới lại có một cái bóng in dấu khắc ở bên trên. Bác gái trông thấy cái bóng này về sau, lúc này mới có chút nuối lòng một bụng khí, bởi vì nàng nghe nói qua, quỷ là không có bóng dáng. Ngươi thật là người. Thế nhưng là kia máy bay không phải truy hủy sao? Bác gái ánh mắt có chút lấp lóe, thân thể vẫn như cũ có chút run rẩy từ bên trên đứng lên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, đã máy bay đã truy hủy, cái này ở phi cơ bên trên không hề rời đi tiểu đạo sĩ, lại thế nào sẽ tiếp tục sống? Với lại hiện tại còn xuất hiện ở trong nhà mình. Truy hủy. Nữ cư sĩ ngươi lại nhìn một chút phụ cận. Nhưng mà Diệp Thu bình tĩnh mặt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, tay phải vung lên, cả phòng họa diện bắt đầu tuôn ra động. Chỉ chốc lát sau liền phát sinh cải biến cực lớn, nguyên bản tủ quần áo giường toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó là một cái có một cái chỗ ngồi. Nương theo lấy ánh đèn dịu dịu, bác gái trực tiếp hôn mê mất, bởi vì nàng phát hiện nơi này lại là máy bay bên trên, mặc kệ là một tòa vị cũng tốt, vẫn là những cái kia khuôn mặt quen thuộc cũng tốt, đều cùng nàng ngày đó đi máy bay thời điểm giống như lúc. Làm sao mà? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói vừa rồi kia hết thảy đều là ta làm mộng sao? Vẫn là nói ta có cái gì siêu năng lực, có thể biết trước đến tương lai? Bác gái vẫn nhìn bốn phía, sau đó nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian quay đầu hướng phía bên cạnh địa phương nhìn thoáng qua. Kia một trương quen thuộc mà tiểu thụy gương mặt, chính nhắm mắt lại, dựa vào chỗ ngồi bên trên nghỉ ngơi. Thậm chí nàng còn tại kéo đến trận doanh bên cạnh thấy được chính nàng. Lệ lệ, bác gái duỗi ra tay, giống con dâu của mình duỗi quá khứ. Trong lòng của nàng tràn đầy áy náy, cho tới nay, bởi vì nữ hài ra cảnh, mà đánh đáy lòng lấy nàng. Cho nên vô luận nữ hài làm cái gì định nọ chuyện của nàng, đều sẽ bị bác gái trực tiếp vô tình cự tuyệt rơi, thậm chí nghĩ hết các loại biện pháp đi cong chua nói móc. Nhưng là hiện tại, bác gái tại đã trải qua kia một trận kinh hô thế giới của giấc mơ về sau, nàng hiện tại mới phát hiện, bình bình đạm đạm mới là thật, an an nhạc nhạc mới là phúc. Tiền cái gì đủ hoa liền tốt, lại nhiều thì thế nào? Cho dù có lại nhiều tiền, người trong nhà đối với mình không tốt, những số tiền kia cầm cũng không có bất kỳ dùng. Huống chi, nàng căn bản cũng không có đạt được bất kỳ mình muốn sinh hoạt. Ngược lại không giống bây giờ, tốt xấu nữ hải chân tâm thật ý đối nàng tốt, đưa cho mình cũng là nữ hải mua đồ tốt nhất. Cho nên bất kể thế nào nhìn, người con dâu này mới đúng nàng tốt nhất, cũng là đối nàng chân thành nhất. Đến làm gì phú gia thiên kim, bên ngoài mặt hàm dưỡng không sai, có thể nói là bên trên đến phòng khách, ca trong nhà mặt hoàn toàn tựa như biến thành người khác đồng dạng, trực tiếp đem nàng trở thành dùng người sai sử. Tiểu sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thấy lệ lệ? Bác gái đưa tay hướng phía con dâu của mình nhận hiện quá khứ, kết quả phát hiện tay của nàng tựa như không khí đồng dạng xuyên qua quá khứ, cho nên nàng chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Diệp Thu. Đã những cái này tiểu sư phụ có thể làm cho chính mình nhìn thấy đây hết thảy, khẳng định như vậy biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, nhân sinh cũng liền giống như là một giấc mộng đồng dạng, cái gì? Nữ cư sĩ có thể tự hành thể hội. Diệp Thu cũng không nói nhảm, nói đến đây về sau, tay phải bung lên, trực tiếp liền làm bác gái đưa trở về nàng trong thân thể của mình, nháy mắt sau đó, bác gái liền phảng phất nơi này đã trải qua một đầu phi thường dài hang ngầm đạo đồng dạng, toàn bộ thân thể cũng là nhất trọng, nàng theo bản năng mở mắt, hướng phía phụ cận nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện mình trở lại chỗ ngồi bên trên, mà con dâu của nàng liền ngồi ở bên cạnh. Hô hấp, nhịp tim, còn sống. Còn sống. Theo bản năng, bác gái duỗi ra tay tại phụ nữ có thai mặt bên trên sờ lên. Phát hiện con dâu của nàng có hô hấp, mặt cũng là nóng một chút, ấm áp, cũng không phải là băng lãnh, cũng không giống vừa rồi như thế, tay trực tiếp chỉ mặc quá khứ. Mẹ, thế nào? Phụ nữ có thai lần này mở mắt, có chút nghi hoặc nhìn bác gái. Bất quá mắt của nàng lông mi có chút rung động một tí, biểu thị trong lòng tựa hồ có chút sợ hãi. Bác gái nhìn đến đây, trong lòng cũng là một loại chua xót cùng ấy nấy, tốt như vậy nữ hải, vì cái gì nàng trước kia liền không có phát hiện đây? Nếu như không phải vừa rồi nàng trải qua kia hết thảy, có lẽ căn bản cũng không sẽ phát hiện, nguyên lai tốt nhất con dâu vẫn tại bên cạnh nàng. Không có chuyện, chỉ là nhìn ngươi mặt bên trên có chút mấy thứ bẩn thỉu. Bác gái tùy tiện tìm một cái lấy cớ, dù sao hiện tại nàng còn có chút không quen loại chuyển biến này. Bất quá đối với vừa rồi thời điểm, bác gái thái độ đã ôn hòa rất nhiều, không tại giống như thế động một chút lại sinh khí phát tỉ khí. Tạ, tạ ơn mẹ. Nữ hải tranh thủ thời gian lấy tay sờ lên mặt mình, sau đó cảm tạ một tiếng bác gái. Bác gái nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng tận khả năng hòa hoãn lại, để tránh để con dâu nhìn thấy về sau trong lòng sợ hãi. Phụ nữ có thai cũng chính cùng nàng nghĩ đồng dạng, nhìn xem nàng có chút sững sờ xuất thần, không hiểu rõ vì cái gì bác gái thật giống như đổi một người đồng dạng. Không quan hệ, vừa rồi ta đã chuẩn bị cho ngươi rơi mất bà. Năm bác gái mặt bên trên gạt ra một vòng tiêu dung, lập tức để phụ nữ có thai có chút thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bất quá sau đó bác gái vậy mà bắt đầu chủ động quan tâm tới phụ nữ có thai đến, thỉnh thoảng cùng nàng nói bên trên hai câu. Đồng thời ngữ khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, không tại giống vừa rồi như thế cứng nhắc. Hàng phía trước, ngồi tại chỗ ngồi bên trên Diệp Thu, sau khi nghe được mặt xì xào bàn tán, mặt bên trên bất chi bất giác lộ ra một vòng ý cười. Phù sinh lực mộng không chỉ có chỉ là để cho người ta tiến vào một cảnh, hơn nữa còn là một cái phảng phất thế giới chân thật. Có thể để người ta chân thành nhận thức đến chính mình thiếu hụt, tựa như là đã trải qua một trận khác nhân sinh đồng dạng, loại kia đau nhức cũng không phải tùy tiện một giấc mơ liền có thể cho. Bác gái đi qua vị kia thiên kim đại tiểu tỷ dạy dỗ về sau, cuối cùng minh bạch cái gì mới là quý báu nhất. Chương 761, muốn chết nam tử thời gian thoáng một cái trôi qua mấy giờ, máy bay tại cổ trưởng huyện vụ cận thành thị hạ xuống. Sau đó Diệp Thu trực tiếp bước chân không ngừng từ trong máy bay mặt biến mất không thấy. Bác gái cùng con dâu của nàng sau khi xuống phi cơ, cũng chỉ thấy Diệp Thu bóng lưng. Lúc này, bác gái vậy mà phi thường thành tín, hướng phía Diệp Thu bóng lưng bái một cái. "Mẹ, thế nào?" Phụ nữ có thai có chút không rõ ràng cho lắm, kiên trì hướng phía bác gái hỏi thăm một tiếng. Đợi đến sau khi nói xong, phụ nữ có thai lại mới nhớ tới bác gái trước kia tính tình có bao nhiêu gấp, đồng thời tính cách vô cùng mạnh hơn, không chừng chính mình vừa rồi câu nói kia lại đem nàng cho chọc phải. Chỉ bất quá để nàng không có nghĩ tới, bác gái không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có chút lắc đầu, ngựa khí nhu cùng nói ra, không có gì, chúng ta đi ra ngoài trước đi, miễn cho để A Hoa sốt ruột chờ. A Hoa liền là con của nàng, cũng chính là vị này phụ nữ có thai trợ phu.
"Ân, mẹ."
Phụ nữ có thai nhẹ gật đầu, mặt bên trên còn biết một tia thần sắc bất khả tư nghị, tựa như là đây hết thảy đều là nàng tại 14 kia giống như nằm mơ. Chính mình bà, vậy mà đột nhiên trong lúc đó đối với mình tốt như vậy, cái này khiến nàng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không qua đi hung hăng bóp chính mình một thành, phát hiện hắn căn bản cũng không phải là đang nằm mơ, toàn bộ đều là thật. Rất nhanh, chờ các nàng đi ra thời điểm, một chiếc xe dừng ở bên ngoài mặt, bác gái bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, sau đó từ con trai của chính mình tức phụ trong tay đem cái kia túi sách mượn đi qua, đem bên trong tạ tay, một cố lạnh toàn bộ ném vào trong thùng rất mặt. Nguyên bản đây đều là nàng cố ý làm khó dễ phụ nữ có thai, hiện tại nhớ tới trong lòng lại là một mảnh ấy nấy. Lệ lệ, đi thôi, về sau những chuyện này cái kia cho mẹ làm là có thể. Tại phụ nữ có thai vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt bên trong, bác gái lôi kéo nàng, rất mau tới chiếc kia xe nhỏ bên cạnh. Trong xe nam tử, Âu phục cả bạn, một đầu tóc ngắn vô cùng tinh thần, mẹ, thế nào? Tại đường bên trên không có khi dễ lệ lệ a. Hai người vừa lên xe, ngồi tại vị trí lái nam tử liền từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua mẹ của mình. Không có, không có, mẹ không có khi dễ ta. Không đợi bác gái mở miệng, ngồi tại bác gái bên cạnh phụ nữ có thai, liền tranh thủ thời gian mở miệng giải thích đứng lên. A Hoa, ngươi yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, lệ lệ liền là nhà chúng ta bà bối, ai cũng không thể khi dễ nàng, ngươi cũng không được. Bác gái tức giận một ngụm khí, phi thường cảm kích nhìn thoáng qua con dâu của mình, nếu như không phải nàng thay nàng nói chuyện, chính mình lại tránh không khỏi sẽ bị nhi tử giáo huấn một lần. Sự thật chứng minh, người con dâu này đối nàng cực kỳ tốt, để nàng nghĩ đến một câu, bà hành hạ ta trăm ngàn lần, ta đợi bà như mối tình đầu. Đương nhiên, đây chỉ là bác gái trong lòng suy nghĩ, cũng không có nói ra đến. Sau đó ô tô phát động, người một nhà vui vẻ hòa thuận từ nơi này ly khai. Bất quá bác gái lại tại phụ cận nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện cái kia tiểu đạo sĩ thân ảnh, cái này khiến bác gái trong lòng có chút áy náy, còn chưa kịp làm mặt cảm tạ cái kia tiểu đạo sĩ một tiếng, người ta liền đã biến mất không thấy. Mẹ, ngươi đang nhìn cái gì? Làm sao cảm giác hôm nay ngươi có chút không đúng? Lái xe nam tử cũng chú ý tới mâu thân mình ánh mắt có chút không đúng, không có gì, chỉ là hôm nay mẹ gặp một vị cao nhân, đạt được hắn chỉ hạt, cho nên lúc này mới có chút không quan tâm. Bất quá bây giờ đã không sao, mẹ cũng nhận thức được sai lầm của mình, về sau sẽ không lại giống như tiểu trước đây cố tình gây sự, khắp nơi nhằm vào lệ lệ. Không biết vì cái gì, ngay tại bác gái lúc nói lời này, phụ nữ có thai trong đầu, vậy mà chậm rãi toát ra Diệp Thu thân ảnh đến, bởi vì tại toàn bộ máy bay bên trên, cũng chỉ có Diệp Thu một người người rất đặc biệt. Những người khác cảm giác vô cùng khác biệt, đồng thời không có gì đặc biệt. Rất nhanh, người một nhà ngồi ở trong xe thuận đường cái biến mất không thấy, lúc này Diệp Thu cũng đã tùy tiện tìm tới một người hỏi một tiếng, sau đó hướng phía bến xe phương hướng đi đến. Muốn hồi Nhất Vọng Sơn, nhất định phải đi qua cổ trưởng huyện, bằng không mà nói hắn căn bản không biện pháp đến ông Thảo thôn đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu đi theo xe là mã long đường cái, bất chi bất giác đi tới một chỗ cầu vượt bên trên. Một tên nam tử thần sắc có chút đổi phế, thậm chí ánh mắt có chút lấp loé, tựa như là gặp được chuyện gì đồng dạng. Đồng thời, tại Diệp Thu trong mắt, tên nam tử này cái trán bên trên bị một lớp bụi sắt xương mù khí tay bao bọc lấy. Nói cách khác tên nam tử này trong hôm nay tuyệt đối hội không may, với lại vận khí 10 phân kém. Lắc đầu, Diệp Thu không để ý tới sẽ, mà là tiếp tục đi về phía trước, dù sao cái thế giới này bên trên không may quá nhiều người, cũng không phải là mỗi người đều cần hắn đi chỉ hạt giải cứu. Rất nhanh, Diệp Thu từ phía trên cầu bên trên biến mất, mà người kia cũng đi vào cách đó không xa trong một hẻm nhỏ mặt. Trở ra, người kia từ trong quần áo mặt móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đổi một chút thẻ đánh bạc loại hình đồ vật. Không sai, nơi này là một cái sòng bạc ngầm, bên trong muôn hình muôn vẻ đủ loại người đều có. Rất nhanh, cái này tên tiến đến nam tử liền ra cái tinh ánh sáng, 10 bạn khối tiền, nửa giờ đều không có liền mất giáo. Nếu như Diệp Thu tại nơi này, nhất định sẽ nhìn thấy tên nam tử này cái trán bên trên, kia một đoàn màu xám khí tức đã từ từ hướng phía màu đen phương hướng cải biến. Trong lòng của hắn đã manh động tự sát suy nghĩ. Không, không, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đó là nữ nhi của ta cứu mạng tiền, các ngươi trả lại cho ta. Sau đó nam tử trực tiếp 760 hằng mất, tại sòng bạc bên trong cãi lộn đứng lên. Một lát sau, bên trong người phụ trách đi ra, dựng lên tên nam tử này, trực tiếp liền đem hắn từ cái này trong sòng bạc mặt ném ra ngoài. Thua trận đồ vật còn muốn lại lấy về. Ta nhìn ngươi vẫn là về nhà tìm một chỗ ngủ một giấc a. Sòng bạc người hướng phía nam tử nhổ một ngụm nước bọt về sau, mới xoay người lại, phịt một tiếng đem cửa cho đóng lại. Mà tên nam tử này xông đi lên muốn lại đi vào, kết quả bị người ở bên trong đi ra bạo đánh cho một trận. Xương mặt xương mũi liền ngay cả răng đều cho đánh rất mấy quả, đau đớn trên thân thể, thêm về tâm lý bên trên tra tấn, nam tử lúc này mới ôm một thân là tổn thương thân thể, quay người rời đi cái này sòng bạc đại môn. Cả người hắn tựa như là mất hồn mà đồng dạng, tại đường bên trên không ngừng đi tới. Cực kỳ lâu về sau, hắn vậy mà phi thường trùng hợp tới, Diệp Thu chuẩn bị dựng ô tô địa phương. Tên nam tử này sau khi đi vào, vậy mà thật vừa đúng lúc ngồi ở Diệp Thu đối mặt. Bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý đến tướng sẽ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Diệp Thu cũng hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tên nam tử này ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, vậy mà biến hóa lớn như vậy. Cái trán bên trên hối khí, vậy mà dần dần trở nên trở thành chất khí, đồng thời theo thời gian trôi qua, cố khí tức này còn trở nên càng lúc càng nồng đậm. Nói cách khác, tên nam tử này tâm tình đã phát sinh cải biến, có muốn chết suy nghĩ. Chương 762, hai cái túi thơm phúc sinh vô lượng tiền tôn, cư sĩ, không biết ngươi có thể từng có tâm sự gì. Diệp Thu chân xuống di động, trực tiếp chạy trốn tới đối diện tên nam tử kia đi tới. Chỉ bất quá tên nam tử kia phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, một mực túi đầu, hoàn toàn không để ý tới hội Diệp Thu. Nhìn ngươi sắc mặt, tựa hồ hôm nay vận khí có chút không tốt lắm, không bằng đem trong lòng không chuyện vui nói ra, có lẽ phát tiết xong sau, ngươi liền sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Diệp Thu kiên nhân nói, chỉ là hiện tại nam tử phảng phất quyết tâm đồng dạng, không chỉ có không có đi cơ hội Diệp Thu, với lại cả người buồn bực không đến âm thanh, ngoại trừ hô hấp cùng nhịp tim bên ngoài, ngay cả con mắt cũng không có nháy một tí. Cũng được, đã cư sĩ không muốn nói, kia bần đạo cũng không tại nhiều hỏi. Diệp Thu mặt bên trên một mực duy trì một vòng ý cười, theo sau đó xoay người lại trở lại vừa rồi vị trí bên trên. Chỉ bất quá ai cũng không có chú ý tới, trong mắt của hắn một vòng kim quang thiểm nhấp nháy, hướng phía cái này tên phảng phất mất hồn mà đồng dạng nam tử bao phủ quá khứ. Nháy mắt sau đó, toàn bộ đợi xe đại sảnh phảng phất biến mất không thấy đồng dạng, không chỉ có thanh âm huyên náo không thấy, thậm chí liền ngay cả phụ cận người cũng không rõ đi nơi nào. Cũng chính là trong nháy mắt này, trong mắt của nam tử cái này mới khôi phục một vòng thần thái. Nơi này, nam tử có chút phát khô miệng có chút mở ra, từ giữa mặt phun ra hai chữ đến. Không có chút nào thần thái trong mắt mặt, cũng lộ ra một vòng nghi hoặc cũng không hiểu. Phòng bệnh, A Tú phòng bệnh. Sau một lúc lâu, nam tử mới nhìn rõ tình huống xung quanh, chỉ gặp một chỗ khép hở cửa phòng, bên trong trắng xóa hoàn toàn, bên trong tràn đầy nước khử trùng bị đạo. Xuyên thấu qua khép hở cửa phòng, có thể nhìn thấy kia trong phòng mặt, thật có một người nằm ở giường bên trên. Tóc đã cạo sạch, đồng thời còn một mực đánh lấy một chút. Giờ khắc này nam tử tĩnh mịch đồng dạng ánh mắt cũng khởi động sóng dậy, thanh âm của hắn run rẩy, nghiêm trọng lộ ra một vòng thần sắc đáy náy. Chân xuống di động, nam tử hướng phía gian phòng kia đi tới, hắn ở đâu mặt giữ im lặng yên lặng rơi lệ. Hai người chăm chú nhìn chằm chằm người trên giường, muốn đưa tay đi đụng vào, nhưng là lại sợ hai nháy mắt sau đó liền về nhà, thật vất vả ngủ người cho đánh thức. Đó là vợ của hắn, chỉ tiếp tại đoạn thời gian trước ra tai nạn xe cộ, cả người lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong. Cái kia gây chuyện lái xe tại chỗ tử vong, đồng thời người nhà của mình cũng không liên lạc được bên trên, sở hữu tiền thuốc men đều phải chính hắn gánh chịu. Nhưng là, trong nhà của hắn đã không có bao nhiêu tiền, ra xong tiền nằm bệnh viện về sau, đã chỉ còn dưới 30.000 khối, ngần ấy tiền căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Mà bọn hắn chỗ ở phòng ở cũng là của người khác, cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Cho nên, nam tử mới sẽ ở cùng đường mặt lộ dưới nghĩ đến đi trong sòng bạc mặt, kết quả hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vận khí vô cùng kém, không chỉ có không có thăng đến bất kỳ tiền, ngược lại còn đem còn sót lại 30.000 khối tiền toàn bộ cho thu vào. Hiện tại hắn thân bên trên đã chỉ còn dưới đáng thương mấy 10 đồng tiền, cho nên nam tử mới hội đã mất đi sinh mệnh hy vọng, cả người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thê tử của hắn khẳng định cũng sẽ bởi vì không có tiền mà chết đi. Mặc dù nói cái này cũng không chỉ trách hắn, nhưng là nam tử cảm thấy mình không có kết thúc trách nhiệm của mình. Lúc này hắn cũng có chút hối hận, nếu như không có đi cái kia trong sòng bạc mặt, chí ít kia 30.000 khối tiền còn tại. Mặc dù nói đồng dạng còn kém một mảng lớn, có thể chí ít còn có một số tích xúc có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại, không còn có cái gì nữa. Thật xin lỗi, A Tú, hết thảy đều là lỗi của ta, ta hội đi xuống trước chờ ngươi, ngươi tại hạ mặt cũng sẽ không cảm giác được cô đơn. Nghe, thanh âm có chút nghẹn ngào, nam tử cuối cùng vẫn trước ra tay, bắt lấy thê tử của mình. Bảy người trên giường hoàn toàn không có phản ứng chút nào, hai người liền như thế một mực giằng co, rất lâu cũng không có nhúc nhích. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không có ở chỗ này, bất quá nam tử mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh hết thảy, đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Biết rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, Đêm Thu khỏe miệng có chút dương lên, không hề nghi ngờ nam tử này cũng là một cái đáng thương người, chỉ bất quá hắn tại thời khắc cuối cùng chọn lựa phương hướng, đem chính mình hy vọng ký thác vào không nên ký thác địa phương. Cho nên cuối cùng mới hội dẫn đến loại này ăn trộm gà bất thành thực đem mép của mặt. Sau đó, Diệp Thu lại nhìn một tí tên nam tử này kết cục, cùng hắn nghĩ đồng dạng, trễ bên trên tên nam tử này hội chẳng có mục đích đi tới một mảnh trong núi sâu, cuối cùng dùng dây lưng treo cổ tự tử mà chết. Đây chính là nó kết cục. Nhìn đến đây, Diệp Thu nhịn không được lắc đầu, không nghĩ tới một cái đỉnh tiên lập địa nam nhân, cuối cùng lại hội bởi vì cái này 30.000 khối tiền mà bị dọa đến tinh thần sụp đổ, cuối cùng lựa chọn tử vong. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, thân ảnh tại tên nam tử này vị trí mộng cảnh thế giới bên trong hiện ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, đã ngay cả chết còn không sợ, ngươi còn có chuyện gì không thể đi đối mặt? Dù là ngươi không nguyện ý cho mình một cái cơ hội, khó nói không nghĩ cho nàng một cái cơ hội. Sau đó Diệp Thu thanh âm trực tiếp tại cái này một mảnh mộng cảnh thế giới mua mà thành trong phòng bệnh mặt quanh quẩn. Rất nhanh, tại trong phòng bệnh mặt ngẩn người nam tử lấy lại tinh thần, ngươi. Nhìn thấy Diệp Thu về sau, tên nam tử này trực tiếp mộng, hắn nhớ kỹ vừa rồi tại một cái nhà ga bên trong giống như gặp qua cái này tiểu đạo sĩ, thế nhưng là hắn đồng thời không nhớ rõ chính mình là làm sao trở về, cũng không nhớ rõ vừa mới nghe được có cái gì tiếng bước chân loại hình, liền giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, bần đạo không phải quỷ, chỉ là cùng cư sĩ hữu duyên. Diệp Thu bước chân di động, đi thẳng tới nam tử bên cạnh. Nam tử sững sờ, kia nơi này là nơi nào? Vẫn là nói chuyện vừa rồi, là ta đang nằm mơ. Cũng không phải là cư sĩ đang nằm mơ, muốn nói lời, có lẽ hiện tại mới là ở trong giấc mộng. Bất quá, đã, sao vương, nhưng bần đạo đã nói cư sĩ cùng bần đạo hữu duyên, như vậy tự nhiên hội cho cư sĩ phúc duyên, cụ thể có thể hay không bắt lấy, liền nhìn cư sĩ ngươi chính mình. Diệp Thu sau khi nói đến đây, mặt bên trên thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, ngay sau đó, Diệp Thu xoay tay phải lại, thông hệ thống trong không gian mặt lấy ra hai cái túi thơm, sau đó giao cho tay của nam tử dân đủ. Nơi này có hai cái túi thơm, ngươi mở ra cái thứ nhất túi thơm sau khi xem xong, rồi quyết định muốn không nên mở ra cái thứ hai. Nhớ lấy, mở ra cái thứ hai túi thơm về sau, cái thứ nhất túi thơm liền sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Thu nói như thế. Sau đó thân ảnh của hắn liền từ phương thế giới này bên trong chậm rãi biến mất không thấy. Đợi đến nam tử lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện hắn đã không có tại trong phòng bệnh mặt, mà là lại trở lại cái kia nhà ga. Đồng thời mới ngồi tại hắn đối diện cái kia tiểu đạo sĩ, lúc này đã không biết đi nơi nào, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chương 763, đánh cược lần cuối cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là ta đang nằm mơ chứ? Nam tử há hốc mồm, bởi vì mới vừa rồi là chính mình không cẩn thận ngủ thiếp đi về sau làm ngộng. Kết quả đột nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện tay của mình bên trong không biết lúc nào nhiều hơn hai cái túi thơm. Liên cùng vừa rồi tại trong mộng mặt cái kia tiểu đạo sĩ cho hắn giống như lúc. Nhìn đến đây, nam tử đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức nghĩ đến cái kia tiểu đạo sĩ vừa rồi nói lời nói. Nói để hắn mở ra cái thứ nhất túi thơm, nghĩ tới đây về sau, nam tử tranh thủ thời gian tìm được Diệp Thu để nàng mở ra kia cái thứ nhất túi thơm. Đây là một cái màu lam túi thơm, một cái khác thì là màu đỏ, cho nên hắn cũng sẽ không nhận lầm. Sau đó nam tử đem cái này màu lam túi thơm lấy ra, thận trọng mở ra. Bất quá bên trong ngoại trừ một trang giấy bên ngoài, liền không còn có những vật khác. Nam tử hiếu kỳ mở ra tờ giấy, phát hiện bên trong viết một ít chữ, nhìn kỹ, lại là để hắn trở về tiếp lấy cược. Đây không phải một vị đại sư sao? Đại sư không phải hẳn là khuyên người thả dưới tham nhập a? Làm sao có thể lại khiến người ta tiếp lấy cược đây? Kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, nam tử đem chọn cái chữ đầu bên trên chữ hoàn toàn xem hết. Nguyên lai cái này trên đó viết cược đại 017 tiểu nhân phương pháp, thì như cược lớn nhỏ liền từ lớn, lớn, nhỏ, nhỏ, con báo các loại. Hết thảy viết 10 cái. Nếu như cái này bề mặt nói tới toàn là thật, như vậy không hề nghi ngờ hắn phi thường nhẹ nhõm liền có thể đem thua đi ra tiền toàn bộ thắng trở về, còn có thể kiếm một món hời. Chỉ bất quá tại cuối cùng, cái kia tiểu sư phụ còn nói cho hắn một tiếng, nếu như thắng hồi vốn về sau liền đình chỉ đánh bạc, như vậy hắn có thể mở ra cái thứ hai túi thơm. Nếu như muốn một ngụm khí đi đến phía trên kết quả, như vậy thứ nhì cái túi thơm đồ vật bên trong liền sẽ biến mất. Nam tử phản ứng đầu tiên chính là không tin, làm sao có thể có người có thể phỏng đoán đến trong sòng bạc mặt thắng thua đến. Coi như những cái kia trong phim ảnh mặt chỗ thả nghe con xúc sắc, còn có đổ xúc sắc điểm khống chế tính cái gì, vậy cũng hoàn toàn liền là bị điện ảnh cùng TV thần thoại, thế giới hiện thực bên trong căn bản cũng không khả năng tồn tại. Chỉ bất quá nam tử đỗng nhiên lại nghĩ tới vừa rồi hắn nhìn thấy vợ hắn hòa diện, nếu như cái kia tiểu đạo sĩ không có có bản lĩnh gì, lại làm sao có thể xuất hiện tại hắn tự mình đi thần thời điểm, làm trong động. Nghĩ tới đây về sau, nam tử trong lòng hiện ra một vòng hy vọng. Có lẽ cái này đều là thật. Muốn, bịp, không mở ra cái thứ hai túi thơm nhìn xem. Nghĩ tới đây nam tử lôi kéo cái kia màu đỏ túi thơm chuẩn bị mở ra. Không lỗi thời đợi hắn lại ngừng lại, bởi vì vừa rồi Diệp Thu theo như lời nói, lại một lần nữa tại bên thai nàng hiện lên đi ra. Cái kia chính là khi hắn mở ra cái thứ hai túi thơm thời điểm, thứ nhất cái khẩn trương liền sẽ mất đi hiệu quả. Thế là hắn lại có thể làm được trong lòng hiếu kỳ, đem cái này túi thơm tiêu khiển ý nghĩa bỏ vào trong túi quần áo mặt bảo vệ. Hiện tại hắn muốn làm, tự nhiên là cầm tờ giấy này, đi cái kia trong sòng bạc mặt lại tiếp tục đụng chút vật khí. Dù sao đều đã thua cái tinh hết, cùng lắm thì liền ngay cả còn lại điểm này tiền cũng du bộ thua hết. Thế là nam tử bước nhanh từ nhà ga bên trong đi ra ngoài, rất nhanh liền đi vào vừa rồi sòng bạc. Nha, còn không có bị đánh sợ, cúp nhanh lên ra ngoài, nơi này cũng không phải ngươi tùy tiện dương ngoài địa phương. Nam tử vừa tới sòng bạc cổng, liền bị kia hai cái người giữ cửa cho ngăn lại. Hai vị đại ca, ta không phải đến gây chuyện, ta chỗ này còn có chút tiền, cho nên còn muốn đến thử lại lần nữa vật khí. Nam tử nhanh lên đem tiền trên người đem ra, hai tên người giữ cửa sau khi nhìn thấy, lúc này mới đối này một chút thả hắn đi vào. Nước động, thật đúng là không sợ chết, nếu quả như thật tốt như vậy thắng, cái thế giới này bên trên sớm đã không còn người nghèo. Đúng, lông dê xuất hiện ở dê thân bên trên, chúng ta Las Vegas cũng hôm nay chỉ là lừa một điểm nhỏ tiền, nói trắng ra là, liền là thu chút sân bài phí, thật muốn thắng tiền, vẫn là những cái kia vận khí quá tốt rồi ra hỏa. Ai, cho tới nay ta còn nghĩ là cái thế giới này bên trên thật sự có cái gì đổ thần đổ vương loại hình, kết quả làm nửa ngày, tất cả đều là phim, còn có trên TV mặt nói bừa. Nam tử vừa mới đi vào không bao lâu, sau lưng liền truyền đến kia hai tên người giữ cửa nói chuyện, bất quá nam tử cũng không hề để ý, mà là quá khứ đổi thẻ đánh bạc về sau, liền nhanh chóng hướng phía lớn nhỏ cái bàn đi tới. Đồ vật trong này vô cùng đầy đủ, cái gì máy đánh bạc ba số lá hổ cơ nhà, đại luân bàn nhà, xì tố, chơi mặt trược mọi thứ đều có. Chỉ bất quá nam tử mục tiêu vẹn vẹn chỉ có cược lớn nhỏ, bởi vì tại Diệp Thu cho hắn tờ giấy bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là ghi chép cược lớn nhỏ phương pháp. Nếu như hắn đi nếm thử cái khác, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định thất bại đến thất bại thảm hại. Đây đã là hắn hy vọng cuối cùng, có thể hay không vượt qua trước mắt khó khăn, liền nhìn lần này. Phiền phức nhường một chút. Sau đó nam tử hướng phía cược lớn nhỏ địa phương chen lấn qua thứ. Phụ cận người nhìn hắn một cái về sau, hùng hùng hổ hổ di động nửa bước, dạng người như hắn nhiều lắm, coi như không ca cược cũng hội qua đến xem thử qua làm nghiện. Thận trọng, nam tử lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, hắn đã đem vừa rồi số lượng ghi xuống. Cái thứ nhất ép lại. Nam tử nhìn thoáng qua về sau, nhanh lên đem sở hữu tiền xuất ra một nửa, đặt ở đại bên trên. Mua định rời tay. Nương theo lấy chia bài gọi hàng, sắc chung rất nhanh được mở ra, bên trong quả nhiên là 4, 5, 6 đại. Khuôn mặt nam nhân trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng, hắn thắng. Cầm tiền về sau, nam tử cũng không có đặc biệt cao hứng. Hay là kích động chăm chú bắt điện thoại di động, bởi vì hắn biết tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Thế là giữ im lặng, nam tử dựa theo trực tiếp tháng trước cầu biết, cái này đến cái khác ép xuống. Đại khái đi qua hơn nửa giờ, nam tử phát hiện hắn trô ép toàn bộ đều không có vấn đề gì. Bất chi bất giác, tinh tế một số vậy mà thắng trọn vẹn 20.000. Nhiều nhất rốt cuộc có một thành, là hắn có thể đủ đem chính mình thua đi ra, 30.000 khối tiền toàn bộ thắng trở về, đồng thời còn có 10.000 còn thừa. Mua định rời tay. Một lát sau, nương theo lấy chia bài thanh âm vang lên lần nữa đến, nam tử ngạc nhiên phát hiện hắn lại thắng, ép đi ra 20.000 biến thành 40.000. Từ tiến đến bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy phút, hắn liền đem thua đi ra tiền toàn bộ thắng trở về. Nếu không, tiếp tục tiếp lấy hướng dưới mua. Dạng này liền có tiền cho lão bà chữa bệnh. Nam tử trong lòng tham lam thời gian dần trôi qua manh động đi ra, nhìn điện thoại di động bên trên ghi chép những cái kia lớn nhỏ cái gì, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận dục vọng. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái kia tiểu đạo sĩ tại tờ giấy bên trên chô xuống lời nói. Nếu như thắng trở về hắn 30.000 khối tiền còn không thu tay lại, như vậy cái thứ hai túi thơm đổ vật bên trong liền sẽ biến mất. Nam tử đưa tay, thật chặt nắm nuốt túi thơm, nhất thời trong lúc đó cũng không rõ ứng cái kia lựa chọn thế nào. Tiếp tục thắng tiền, vẫn là mở ra cái thứ hai túi thơm đây. Chương 764, nam tử lựa chọn mở ra. Vẫn là không mở ra. Nam tử vô cùng do dự, nhìn trong tay màu đỏ túi thơm, muốn mở ra nó, nhưng là lại có chút không cam tâm. Nếu như dựa theo cái thứ nhất túi thơm bên trong chỗ ghi lại, hắn còn có thể tiếp tục thắng tiền nhiều hơn, lợi như vậy không chỉ có lao bà hắn tiền thuốc men đủ rồi, hơn nữa còn có thể lừa một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, nam tử trong lòng bắt đầu bành trướng lên, dục vọng từ từ gia tăng, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ cho kéo vào đi đồng dạng. Thế nhưng là ngay tại một khắc cuối cùng, nam tử mắt quang lại bất chi bất giác rơi vào một cái kiêm màu đỏ túi thơm bên trên. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình hẳn là mở ra cái thứ hai túi thơm, có lẽ bên trong có đối với hắn thứ quan trọng hơn. Đáng giận, cứ thế từ bỏ, trong lòng lại có chút không cam lòng, làm sao bây giờ? Khó nói liền không có một cái nào vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Nam tử không ngừng do dự dùng đằng, muốn mở ra cái thứ hai túi thơm, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì, nhưng là hắn lại có chút không có cam lòng. Bởi vì hắn nhớ rõ cái kia tiểu đạo sĩ nói với hắn, nếu như hắn đem cái thứ hai túi thơm mở ra, như vậy cái thứ nhất túi thơm nội dung bên trong liền trở nên không có chút nào dùng chỗ. Nói cách khác, liền nói hắn dựa theo tương đương bên trong nói tới là cược, cũng không có bất kỳ biện pháp lại thắng được càng nhiều tiền. Tiếp tục thắng tiền, chỉ có thắng được tiền nhiều hơn, mới có thể cải biến vận mệnh của mình, mới có thể cứu công việc chính mình A Tú. Bất chi bất giác nam tử bên hai, thời gian dần trôi qua hồi tạo nên một thanh âm, không ngừng mê hoặc lấy hắn, để hắn tiếp tục đặt cược. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nam tử mỗi làm cầm trong tay thẻ đánh bạc muốn tiếp tục đặt cược thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ hiện ra vợ mình bộ dáng. Phản phất hắn tiến thêm một bước về phía trước liền là không đáy đồng dạng được sâu. Vùng vẫy hồi lâu sau, nam tử cuối cùng cắn răng, một cổ tác khi đem cái thứ hai túi thơm mở ra. Hắn không biết mình vì sao lại như vậy làm, bởi vì không biết làm như vậy về sau đến cùng có thể hay không cứu mình A Tú. Hắn chỉ biết mở ra cái này túi thơm về sau, nguyên bản tại hắn trong thai không ngừng vờn quanh thanh âm, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất không thấy. Mở ra mắt, nam tử đem túi thơm đổ vật bên trong đem ra, bên trong đồng dạng là một tờ giấy. Trên đó viết một câu, nội dung vô cùng đơn giản, đồng thời chỉ có ngắn ngủi một câu. Cổ trượng huyện ông Thảo thôn nhất vọng sơn nhất tâm quan. Đó là một cái địa chỉ, từ chữ mặt ý tứ có thể lý giải ra, nơi đó hẳn là cái kia tiểu đạo sĩ nhà, cũng chính là hắn tu hành vị trí đạo quan. Nam tử có vẻ hơi kinh ngạc, hoàn toàn không rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói cái kia tiểu đạo sĩ là để cho mình đi tìm hắn a? Nhìn đến đây, nam tử bất chi bất giác cảm giác có chút hối hận, hắn nguyên bản cho là nơi này mặt viết có thể cứu vợ hắn phương pháp, kết quả không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cái kia một cái đạo quan địa chỉ. Chờ hắn lại quay đầu lại nhìn tay trái mình ở trong kia một tờ giấy thời điểm, kết quả lại phát hiện bề mặt những cái kia văn tự đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời phi thường mong đợi là, trong đầu của hắn liên quan tới những cái kia văn tự ký ức cũng biến thành dị thường bao bắt đầu mơ hồ. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nguyên bản dùng di động đập dưới ảnh chụp, phía trên văn tự cũng biến thành hoàn toàn mơ hồ không hàm. Cuối cùng biến mất không thấy. Nhìn đến đây, nam tử con mắt trợ to, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng giấy trắng mực đen viết tại giấy bên trên chữ, vậy mà liền dạng này đột nhiên biến mất không thấy. Với lại trí nhớ của hắn cũng giống là bị xóa trừ đi đồng dạng, chỉ nhớ rõ tờ giấy kia bên trên viết, chỉ muốn đi theo đặt cược liền có thể thắng càng nhiều tiền đáp án, nhưng hắn liền là nhớ không nổi đáp án kia đến cùng là cái gì. Là đại, lại hoặc là nhỏ, hoặc là lại là ba cái sáu con báo. Nam tử xoa nhẹ cái trán, hoàn toàn nhớ không nổi vậy rốt cuộc là cái gì. Đồng thời theo hắn không ngừng hồi ức, đầu óc cũng biến thành có chút hơi đau. Cuối cùng hắn từ bỏ, chính cùng cái kia tiểu đạo sĩ nói tới đồng dạng, khi hắn mở ra cái thứ hai cẩm nang thời điểm, liên quan tới cái thứ nhất đồ uống đồ vật bên trong, liền sẽ bị trực tiếp mất đi tác dụng. Nguyên bản hắn còn nghĩ là cái kia chỉ là nhỏ đạo là hù dọa hắn, xác thực không nghĩ tới lại là thật, rõ ràng đã ghi tạc trong đầu của mình mặt, nhưng lại bị lặng yên không tiếng động xóa sạch. Cái này mơ hồ kỳ tích thủ đoạn, để nam tử thất vọng đồng thời, lại bắn ra một chút hy vọng. Đã cái kia tiểu đạo sĩ lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói sư phụ của hắn bản lĩnh đem càng thêm cao thâm. Như vậy, há không phải là của mình thê tử liền được cứu rồi? Đúng, nhất định là như vậy, bằng không mà nói, cái kia tiểu đạo sĩ lại thế nào sẽ đem đạo quan địa chỉ lưu lại? Đáp án không cần nói cũng biết, khẳng định là để hắn theo cái này cái địa chỉ đi trong đạo quán mặt, nếu như vậy, liền chứng minh chính mình thông qua được khảo nghiệm. Dù sao đánh bạc tham lam, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy chiến thắng, nhưng là mình lại chiến thắng, với lại cầm tới cái thứ hai trong cẩm nang mặt địa chỉ. Nghĩ tới đây, nam tử mừng rỡ như điên từ trong sòng bạc mặt chạy ra ngoài. Đương nhiên sở hữu thẻ đánh bạc đã trao đổi trở thành tiền, toàn bộ bỏ vào thẻ ngân hàng bên trong, hết thẻ hơn 40.000 điểm. Nam tử lấy 10.000 nhiều, đặt ở thân bên trên. bởi vì hắn thấy, cho nên cái kia tiền chỉ có kia 30.000 khối tiền, còn lại đều là tiền tài bất nghĩa. Rất nhanh nam tử nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục nghe được Cổ Trượng huyện ở nơi nào, vội vàng tại vận chuyển hành khách bến xe ngồi một cỗ thẳng tới Cổ Trượng huyện ô tô, hướng phía Cổ Trượng huyện phương hướng chạy được quá khứ. Lúc này Diệp Thu đã từ lâu ngồi lên tiến về Cổ Trượng huyện xe, hai người trước trước sau sau đại khái chênh lệch chừng một giờ dáng vẻ. Nam tử nội tâm vô cùng tâm thần bất định, nguyên bản hắn muốn hồi đi xem một cái thê tử của mình, nhưng là hiện tại tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Hắn không muốn để cho cái kia tiểu đạo sĩ chờ quá lâu, bởi vì hắn không xác định cái kia tiểu đạo sĩ cho hắn cơ hội có thời gian hay không hạn chế. Lại có hay không giống cái thứ nhất cẩm nang nội dung bên trong đồng dạng, đặt tới thời gian nhất định về sau, liền sẽ lặng yên không tiếng động từ trong đầu hắn mặt sở diệt trừ. Không, không nên nói là xóa đi, phải nói là trực tiếp từ thời gian này cho xóa đi. Mặc kệ là giấy bên trên vẫn là trong điện thoại di động mặt, lại hoặc là trí nhớ của hắn, một điểm vết tích đều không có lưu xuống. Nhớ rõ ràng giấy bên trên viết đồ vật, nhưng liền là nghĩ không ra nội dung bên trong đến. Theo thời gian trôi qua, thoáng một cái trôi qua nửa ngày, rồi tại đặt tới Cổ Trượng huyện về sau, lại tiếp tục cán lấy Diệp Thu lưu cho địa chỉ của hắn, hướng ông Thảo thôn Nhất Vọng Sơn dám đi. Sát trời vậy mà bất chi bất giác mà đi, đợi đến nam tử từ Cổ Trượng huyện đến ông Thảo thôn xe xuống tới về sau, đã đi thẳng đến gần khuya mặt trời lặn về tây thời điểm. Một vòng màu quýt ánh chiều tà, từ bên trên bầu trời vẩy xuống, đem nam tử thân ảnh kéo đến rất dài, hình chiếu trên mặt đất mặt bên trên, đồng thời không ngừng hướng phía thôn phương hướng di động tới ngàn. Chương 765, đến Nhất Tâm Quan ngươi tốt, xin hỏi một tí nơi này là ông Thảo thôn sao? Rất nhanh nam tử đi vào trong thôn mặt, chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng nơi này là không phải mình chỗ muốn tìm cái thôn kia. Cho nên tùy tiện tìm một nhà thôn dân, nam tử hỏi thăm một tiếng nơi này là không phải ông Thảo thôn. Là ông Thảo thôn. Người là tìm người. Vẫn là thăm người thân thông cửa mà. Đang tại tự mình trong viện mặt thu dọn đồ đạc Lưu Quang trước, ngẩng đầu nhìn một chút nam tử, cảm thấy gương mặt có chút lạ lắm, thế là lắm miệng hỏi một câu hắn tới nơi này làm gì. Ta là tới tìm, đến tìm. Đợi đến nam tử mở miệng thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình căn bản liền không rõ cái kia tiểu đạo sĩ tên gọi là gì. Bất quá còn tốt trong tay của hắn tờ giấy kia phía trên địa chỉ vẫn còn, với lại trong đầu của hắn mặt cũng nhớ rõ kia một cái địa chỉ. Một năm ba ta là tới tìm Nhất Tâm Quan, không biết ngài có biết rõ hay không kia cái đạo quan ở nơi nào. Nam tử đem trong tay tờ giấy lấy ra nhìn thoáng qua, lúc này mới xác định chính mình trong đầu mặt chỗ ghi lại địa chỉ cũng không có sai. Lưu Quang trước hết nghe đến nam tử nói lời về sau, hai mắt sẽ có sáng lên. Người muốn đi Nhất Tâm Quan. Kia dễ nói, chúng ta nơi này chính là đi Nhất Tâm Quan gần nhất đường. Chỉ cần thuận trong thôn mặt con đường này một mực hướng phía trước mặt đi, từ cửa thôn sau khi ra ngoài, đại khái thuận đầu kia đường nhỏ đi, hơn 40 phút dáng vẻ, ngươi liền có thể nhìn thấy một mảnh rừng trúc. Thuận rừng trúc ngã ba đường hướng bên trái đi, từ nơi đó liền có thể đi thẳng đến núi bên trên, đến nơi đó về sau, một con đường nối thẳng sườn núi Nhất Tâm Quan. Lưu Quang trước cũng không giấu giếm trong lúc đó phải đi Nhất Tâm Quan con đường, cùng nam tử nói một lần. Đồng thời hắn lo lắng nam tử vẫn như cũ không biết đường, còn đặc biệt tìm một chút tương đối rõ ràng vật tham chiếu, cứ như vậy, nam tử nhìn thấy những cái kia vật tham chiếu hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới Nhất Vọng Sơn. Chỉ tiếc bây giờ sắc trời đã tối xuống, bằng không mà nói liền là đứng tại hắn bên ngoài bề mặt, đều có thể trực tiếp nhìn thấy Nhất Tâm Quan vị trí Nhất Vọng Sơn. Ta ơn phi thường cảm tạ ngài, ta hiện tại lập tức đi ngay. Nam tử vội vàng cảm kích một tiếng, sau đó thuận Lưu Quang trước chỉ đường, trực tiếp xuyên qua thôn, sau đó trở lại phía ngoài đường nhỏ bên trên. Lúc này trời bên trên đã hoàn toàn mở đi, ngẩng đầu hướng phía đường nhỏ phía trước phương hướng nhìn qua đi, chỉ có thể nhìn thấy một chút đen như mực núi lâm ảnh tử. Một tòa lại một tòa đại sơn nối thành một mảnh, hoàn toàn không phân biệt được cái nào ngọn núi là cái nào ngọn núi. Bất quá còn tốt, mấy ngày gần đây nhất nơi này đều không có trời mưa, bằng không mà nói, vũ bùn đường nhỏ thêm bên trên cái này sơn đen bôi đen hoàn cảnh, không hề nghi ngờ, nam tử tuyệt đối hội chịu nhiều đau khổ. Bất quá bây giờ chỉ cần đạt tới đèn tin, một đường thuận đường nhỏ đi về phía trước là có thể. Đi tới, nam tử phát hiện Lưu Quang trước cùng hắn nói vách đá cùng đường nhỏ. Đồng thời ở phụ cận đây hắn còn nghe được một chút khỉ núi tại cây bên trên đánh thanh âm huyên áo, ngao ngao, đột nhiên nghe còn thật có chút dọa người. Bất quá những ngày Lưu Quang Hiền đã sớm đã nói với hắn, cũng đã dặn dò hắn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không đi trêu chọc những con khỉ kia, liền sẽ không có vấn đề gì. Thuận đầu kia đường nhỏ, Lưu Quang trước từ phía dưới vách đá bay qua kia cái nhỏ gò núi, trước mới dần dần xuất hiện một mảnh sóng gợn lăn tăn nước mặt. Nơi đó liền là Nhất Vọng Sơn trần dưới, nghe nói kêu cái gì thúy hồ, bên cạnh còn có quá phiến đung đưa bóng đen rừng trúc. Bất quá xuyên thấu qua xa khoảng cách xa, nam tử phát hiện tại đối diện núi bên trên, có một tòa đèn đuốc sáng trưng kiến trúc, xa xa nhìn vàng son lộng lẫy. Tựa hồ bị kia thôn dân nói, hắn muốn tìm tòa kia đạo quan, ngay tại kia một tòa đèn đuốc sáng trưng chùa triển đối mặt. Nam tử hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện nơi đó phi thường u ám, chỉ có linh tinh điểm điểm lửa quang đang lóe lên, hoàn toàn không cách nào cùng đối diện chùa triển đánh đồng. Bất quá nam tử cũng không có đi chùa triển dự định, đã hắn quyết định muốn đi trong đạo quan xin giúp đỡ, như vậy tự nhiên là hội kiên định quyết tâm của mình tiến về đạo quan. Đồng thời bởi vì A Tú sự tình, nam tử đã đi trong tự viện mặt cầu thần bái Phật, đi đã không biết bao nhiêu lần, kết quả sau cùng lại là để hắn thất vọng độ, tiền hương hỏa quên không ít, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, thê tử của hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, phảng phất người thực vật đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác. Xa 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 cát, đột nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ sơn lâm bên trên cây cối bắt đầu hoa hoa tác hưởng, nương theo lấy lạnh thấu xương gió xuân chậm rãi chập chờn. Nam tử hung hăng nuốt hạ một miếng nước bọt, muốn nói trong lòng không sợ đó là giả, dù sao cái này tối như bừng, trước không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, căn bản cũng không có nửa cái bóng người. Dứt bỏ những thứ không nói khác, không chừng trong 3 năm này mặt còn có cái gì động vật hoang dã cũng không nhất định. Không có chuyện gì, không có gì tốt sợ hãi, chỉ cần A Tú có thể bình an không có chuyện gì, coi như phía trước có quỷ thì thế nào, ta cũng như thế không sợ, tiểu đạo trưởng không phải đã nói à, ta ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì phải sợ. Nam tử không ngừng an ủi chính mình, tốc độ dưới chân cũng tại bất chi bất giác trong lúc đó thêm nhanh hơn không ít, rất nhanh hắn thuận đường nhỏ đi tới ngã ba đường, dựa theo lưu quang trước chỉ điểm, hắn trực tiếp đi phía trái tay nơi đó đường nhỏ bên kia đi tới. Tay phải mới là Thúy Hồ, còn có rừng trúc, một đường không có bất kỳ dừng lại, nam tử một cổ tác tức giận bỏ đi đại khái hơn nửa giờ, chờ hắn mệt mỏi thực sự đi không được thời điểm, quay đầu hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, màu đen rừng trúc, màu trắng Thúy Hồ, nhìn tựa như là một cái dương nhanh múa vút quái vật, nam tử dọa đến nín thở, ngay cả đại khí mà cũng không dám ra ngoài. Sau đó tranh thủ thời gian lại tiếp tục quay đầu, thuận đường nhỏ hướng phía núi bên trên phương hướng đi đến. Hắn không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa, chỉ cảm thấy nguyên bản nặng nề thân thể, tựa hồ đi tới trở nên có chút dễ dàng hơn. Liền ngay cả nguyên vốn có chút đau nhức thời điểm, cũng tại bất chi bất giác trong lúc đó trở nên có chút ấm áp, tê tê dại dại hết sức thoải mái. Chờ hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện, nguyên bản tại sườn núi chỗ xa không thể chạm kia một tòa đạo quan, vậy mà không biết tại một ba lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phản phất chỉ cần giơ ra tay liền có thể chạm đến đồng dạng. Phu cận yên tĩnh, ngoại trừ gió thổi cây diệp thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có hắn yếu ớt tiếng hít thở. Nam tử cầm đèn tin, giấu trong lòng kích động, không kịp chờ đợi hướng đạo quan phương hướng nhanh chóng một đường nhỏ chạy đi. Chỉ gặp cái này cái đạo quan cũng không lớn, viện trên tường vôi đã chóc ra bao nhiêu, lộ ra bên trong màu xanh đen đặc đến. Nam tử một đường đi vào đạo quan cổng, đèn tin cầm tay quang mang trực tiếp chiếu xuất tại đạo quan cũ nát đại môn bên trên. Thùng thùng. Ngừng lại hô hấp, nam tử tay giơ lên, tại đạo quan đại môn bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, chậm rãi hướng phía đại môn bên này đi tới. Chương 766, cái kia tiểu đạo sĩ phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, không biết như thế chế, lên núi đến có chuyện gì không? Nương theo lấy đạo quan đại môn một tiếng kéo kẹt mở ra, một tên tương đối to con thân ảnh, phản phất một tòa đại sơn đồng dạng hướng thẳng đến rồ ép đi qua. Bất quá còn tốt, nam tử mượn nhờ trong tay đèn tin cầm tay qua mang, rất nhanh liền đem cửa bên trong người kia thấy rõ ràng. Đó là cả người cao chừng một thước tám đạo sĩ, thân rộng thể mập, mặc quần áo cùng hắn ban ngày nhìn thấy tiểu đạo sĩ giống như lúc. Thanh sam tay áo trắng, toàn thân có một loại không nói được cảm giác, tựa như là một tòa đại sơn, lại như là một bụi cỏ nhỏ. Tiến tính mà uy vũ. Ngài tốt đạo trưởng, ta là tới cầu các ngươi cứu mạng. Nam tử do dự sau một lát, có chút ấp áp cùng nói. Bất quá nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn từ từ trở nên có chút nghẹn ngào, đồng thời chân bên trên mềm nhũn, thế mà hướng thẳng đến Tín Minh quỳ xuống lại. Tín Minh sững sờ, lập tức chân xuống di động từ trong cửa mặt đi ra ngoài, tay phải mở dựng, phi thường nhẹ nhõm liền 14 đem nam tử từ bên trên nâng đỡ lên. Đi qua dài như vậy một đoạn thời gian tu hành, Tín Minh cũng sớm đã không phải kia một cái thân thể đồ yếu hòa thượng mập, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nghiền ép mình trước kia, nói là một cái đánh 10 cái, cũng hoàn toàn sẽ không chút sức lực. Nam tử cảm nhận được Tín Minh tay bên trên truyền đến lực lượng, toàn bộ trong lòng phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn tựa như là bị cái này đạo sĩ nhẹ nhõm cho nắm giơ lên đồng dạng, không có bất kỳ nặng số lượng, cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Đồng thời tay của hắn cũng không có cảm giác được có bất kỳ đau đớn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, có chuyện gì hảo hảo nói. Tín Minh cũng không rõ ràng nam tử rốt cuộc muốn hắn cứu ai, bất quá nhìn nam tử bộ dáng, hẳn là vô cùng sốt ruột mới đúng, bằng không mà nói cũng không có khả năng cái này sơn đen bôi đen đều sờ lên núi. Dứt bỏ cái khác không nói, con đường núi này vốn là không dễ đi, lại thêm bên trên trời đã tối hẳn, không chừng một cước xuống dưới dâm rỗng, rất có thể liền sẽ thuận đường núi lăn xuống dưới. Đạo trưởng, van cầu ngài mau cứu thê tử của ta, nàng đoạn thời gian trước ra tai nạn xe cộ, đi qua thời gian dài như vậy trị liệu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bác sĩ nói nàng có rất lớn mấy tỷ lệ trở thành người thực vật, đạo trưởng, van cầu ngài mau cứu nàng, cầu van xin ngài. Trong mắt của nam tử từng biên lớn nước mắt không ngừng ra bên ngoài tuần, tí tách thuận gương mặt của hắn nhỏ xuống tại bậc đá xanh bậc thang bên trên. Tín Minh có chút thở dài một tiếng khí, nếu như nói sư phụ hắn nguyện ý xuất thủ, khẳng định như vậy là hoàn toàn không có vấn đề gì, bất quá Tín Minh lại không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể đối nam tử nói ra, cư sĩ, chuyện này chỉ có đi thỉnh giáo sư phụ ta, nếu như hắn nguyện ý ra tay, vậy ngài thê tử tuyệt đối không cho có vấn đề gì. Tạ ơn, tạ đạo trưởng. Nam tử lập tức cảm tạ lên, bất kể như thế nào, hiện tại hắn đã thấy hy vọng. Cư sĩ, đừng cao hưng quá sớm, nếu như ta sư phụ không ra tay, bần đạo cũng không có bất kỳ biện pháp, hết thảy tùy duyên, nhớ lấy không thể cưỡng cầu. Tín Minh tại dẫn đầu nam tử tiến vào đạo quan trước đó, lại tận lực tập trung vào hắn một tiếng. Đúng đúng đúng, đạo trưởng, ta đã biết, nhất định sẽ không nói lung tung, ngài nhất định phải giúp đỡ chút. Nam tử cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể dựa theo Tín Minh nói xử lý. Tất lại bất kể nói thế nào, người khác cũng không nợ hắn, ra tay cứu trị khi đó từ bi, coi như không nguyện ý ra tay, người ta cũng không có bất kỳ không phải. Tín Minh nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện. Lập tức mang theo nam tử quay người hướng phía trong đạo quán mặt đi vào, cư sĩ, ngươi ở chỗ này trước chờ các loại, ta về phía sau mặt thông chi sư phụ. Đem nam tử mang đến đại điện bên trong về sau, Tín Minh mới cùng hắn nói một tiếng, sau đó hướng phía sau phương hướng đi tới. Xế chiều hôm nay, Diệp Thu sau khi trở về, trực tiếp liền hồi đi đến trong phòng, đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra. Cho nên hắn chỉ có thể đi hậu viện mời Diệp Thu. Thùng thùng. Sư phụ. Vào đi. Trong phòng mặt Diệp Thu chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua, mới vừa từ đi vào cửa Tín Minh. Sư phụ, bên ngoài mặt có một vị cư sĩ xin giúp đỡ, thê tử của hắn đoạn thời gian trước ra tai nạn xe cộ, đi qua bệnh viện cứu chữa về sau, hiện tại vẫn như cũ còn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ chẩn bệnh, khả năng đời này đều không tỉnh lại. Tín Minh sau khi đi vào, hướng phía Diệp Thu một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó đem nam tử tình huống đại khái cùng Diệp Thu nói một lần. A, xem ra hắn đã thành công khắc phục trong lòng ma chướng cùng tham lam. Diệp Thu lại là bỗng nhiên trong lúc đó nở nụ cười, bên cạnh Tín Minh có chút không hiểu đấu, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá nghe Diệp Thu ý tứ, tựa hồ là hắn cùng bên ngoài mặt vị kia cư sĩ nhận biết. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra nhìn một chút. Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Sau đó mang theo Tín Minh, trực tiếp từ trong phòng mặt đi ra ngoài. Hai người trước kia về sau, rất mau tới đến tiền viện cửa đại điện. Nương theo lấy liên tiếp tiếng bước chân, Diệp Thu cùng Tín Minh đồng thời xuất hiện ở trong đại điện. Nguyên bản đang tại đại điện ở trong cầm cung cấp hương thơm đốt hương thơm bái thần nam tử, đang nghe tiếng bước chân về sau, vội vàng hướng phía phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Bất quá trong nháy mắt hắn liền ngây dại, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia béo đạo sĩ không phải mới vừa nói muốn đi vào mời sư phụ của hắn a? Vậy mà lúc này béo 353 đến là bên cạnh, ngoại trừ sáng hôm nay bên trên hắn nhìn thấy cái kia tiểu đạo sĩ bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào. Chẳng lẽ nói cái này tiểu đạo sĩ liền là sư phụ của hắn? Không, rất không có khả năng a. Nam tử cảm giác có chút dũng khí không đủ, bởi vì cái kia tiểu đạo sĩ bản sự, hắn đã sớm tại lúc ban ngày đã linh giáo rồi, đơn giản liền là tài năng như thần, vượt quá hắn nhận biết. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thu nhìn xem nam tử, không hề bận tâm mặt bên trên, chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Tiểu sư phụ, ngài là vị đạo trưởng này sư phụ. Nam tử vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhìn Tín Minh, cùng Diệp Thu nói xong. Diệp Thu cũng không giấu giếm, có chút nhẹ gật đầu, nói ra, hắn là đệ tử của ta Tín Minh. Vừa mới chỉ là suy đoán, nhưng là bây giờ lại bị Diệp Thu trực tiếp cho thực nệ cho. Thế là nam tử đầu liền phảng phất kinh lôi nổ vang đồng dạng, trực tiếp một tiếng ầm vang, trở nên có chút ngộng. Cư sĩ, vị này chính là sư phụ của ta Diệp Thu, hắn cũng là nhất tâm quan trưởng giáo. Đứng ở bên cạnh Tín Minh càng là cúi đầu, cùng Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Đây chính là không giả được, tiểu sư phụ, van cầu ngài mau cứu thê tử của ta. Sau đó bịch một tiếng, nam tử hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Chương 767, bù lại ta không thể không có nàng, nếu như không có nàng, ta cũng sống không nổi nữa. Tiểu sư phụ từ bi, van cầu ngài nhất định phải mau cứu A Tú. Nam tử quỳ gối bên trên về sau, không ngừng hướng phía Diệp Thu bên này dập đầu. Chân bóng cái chán, không ngừng trên mặt đất mặt đụng lên đến phanh phanh vang lên, sau một lát, trắng nón cái chán đã biến thành một mảnh màu hồng đậm. Thậm chí ở giữa làn da đều đã bị mặt thạch đầu cho phá vỡ. Bất quá nam tử lại phảng phất không có cảm giác được đồng dạng, vẫn như cũng không ngừng hướng phía Diệp Thu dập đầu, hy vọng hắn có thể đáp ứng cứu thê tử của mình. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ không cần như thế, đã ngươi đã thấy cái thứ hai túi thơm nội dung bên trong, như vậy nói rõ ngươi đã buông xuống tham niệm trong lòng, đã cư sĩ đạt được tân sinh, kia bần đạo tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Thu mặt bên trên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng ý cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, phản phất cả người đều không có tại xuân trong gió đồng dạng. Nam tử có chút không thể tin vào tai của mình, tiểu sư phụ ngài đáp ứng. Diệp Thu không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu sư phụ, kia, vậy chúng ta bây giờ liền xuống núi cứu A Tú. Trong nháy mắt, bị vui sướng làm choáng váng đầu óc nam tử, trực tiếp từ dưới đất bò dậy về sau, nắm lấy Diệp Thu, liền muốn hướng núi dưới đi đến. Chỉ bất quá, khi hắn đi hai bước về sau mới phát hiện, Diệp Thu vậy mà phảng phất một tòa bị nước thép đổ bê tông pho tượng đồng dạng, đứng ở trong đại điện mặt không nhúc nhích tí nào. Mặc kệ hắn làm sao kéo túm, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ biệt đắp, ngươi nhìn bây giờ sắc trời đã tối hẳn, hiện tại xuống núi đường núi khó đi, chỉ sợ gặp được nguy hiểm gì. Với lại gấp cũng không đội cái này nhất thời, không bằng trước ở chỗ này nghỉ ngơi một trễ, ngày mai sáng sớm bần đạo lại tùy ngươi cùng đi bệnh viện. Đúng đúng đúng, là ta hồ đồ rồi, tiểu sư phụ nói rất đúng. Nam tử lúc này mới không có ý tứ, sờ lên cái chán, nhưng mà đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Dù sao vừa rồi tại bên trên dập đầu, đụng nơi đó đã phát xanh tím bầm, đồng thời còn có huyết dịch chảy ra đến. Ha ha. Diệp Thu sắc thực mỉm cười, sau đó tay phải vung lên, một cỗ vô hình lực lượng hướng phía nam tử nơi đó bao phủ quá khứ. Nháy mắt sau đó, nam tử cái chán nơi đó vết thương, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vừa rồi chảy ra đến huyết dịch, vậy mà phảng phất đảo ngược thời gian đồng dạng, nhanh chóng hướng trong vết thương mặt chảy xuôi trở về. Đồng thời phát xanh phát tím địa phương, ngươi tại đảo mắt trong lúc đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đau rát đau nhức, cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền biến mất. Nam tử có chút bỏ qua, sờ lên trán mình vết thương, kết quả phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ đau đớn. Đồng thời vừa rồi vừa sờ trên tay liền là máu, nhưng là hiện đang sờ soạng sờ cái chán về sau, phát hiện nơi đó một mảnh chân bóng, đừng nói chảy máu, liền là ngay cả một điểm vết tích đều không có. Khó nói đều là tiểu sư phụ làm. Nam tử một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thu, hắn có thể khẳng định, vừa rồi từ đã bị đả thương, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là kêu cảm giác đau đớn lại là phi thường rõ ràng, căn bản cũng không phải là hắn ảo giác. Với lại tay phải của hắn bên trên, hiện tại cũng còn lưu lại một chút vết máu. Nếu như cái trán không có bị tổn thương, những này vết máu căn bản cũng không sẽ xuất hiện tại ngón tay của mình bên trên. Được cứu rồi, A Tú được cứu rồi. Ngay sau đó nam tử kích động, bởi vì Diệp Thu cái này tài năng như thần thủ đoạn, không chứng minh hắn đến đúng chỗ, thê tử của hắn cũng được cứu rồi. Sẽ không giống một cái người thực vật đồng dạng, cần nằm ở giường bên trên vượt qua cả đời này. Tín Minh, hiện tại vị này cư sĩ người đi nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Thu chào hỏi một tiếng, bên cạnh Tín Minh, để hắn trước mang nam tử đi hậu viện cả phòng nghỉ ngơi, là sư phụ, Tín Minh, cái này đi. Tín Minh nhẹ gật đầu, ngay sau đó mới đưa mắt quang rơi vào bên cạnh một mặt kích động nam tử thân bên trên. Cư sĩ, mời người nào bần đạo đến? Chào hỏi một tiếng nam tử, Tín Minh chuyên sinh từ trong đại điện mặt đi ra ngoài, nam tử cảm kích hướng phía là được thi lễ, sau đó mới đi theo Tín Minh đi ra ngoài. Một lát sau, Diệp Thu cũng từ trong đại điện mặt rời đi, nguyên bản đại điện trống trải, lúc này trở nên càng thêm an tĩnh lại, ngoại trừ đèn trong không ngừng tại phía trên cung điện lấp lóe, phát ra một chút lốp bốp thanh âm bên ngoài, toàn bộ trong đại điện mặt liền không có bất kỳ thanh âm nào. Cư sĩ, hôm nay trễ bên trên ở chỗ này chấp nhận một tí, ngày mai sư phụ liền hội cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Tín Minh đem nam tử dẫn tới, nghỉ ngơi gian phòng, dặn dò hắn một tiếng, tạ ơn, tạ đạo trưởng. Nam tử không ngừng cảm tạ, hắn ngoại trừ nói tạ ơn bên ngoài, đã tại vô luận cùng biểu đạt trong lòng của hắn cảm kích phương thức, Tín Minh có chút nhẹ gật đầu, cư sĩ, vần đạo cũng nên về nghỉ ngơi. Theo cửa phòng qua bế, cả cái phòng bên trong mặt, cũng chỉ thừa dưới nam tử một người nhịp tim thanh âm. Có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ, chỉ muốn hiện tại, lập tức tới ngay ngày thứ hai sớm thượng thiên sáng, nếu như vậy, cái kêu bản lĩnh cao cường tiểu đạo trưởng liền sẽ cùng theo chính mình xuống núi, đi bệnh viện bên trong tỉnh lại thê tử của mình. Tại nam tử xem ra, Diệp Thu muốn tỉnh lại thê tử của mình, hẳn là vô cùng đơn giản mới đúng. Tựa như trán của hắn vết thương, bất quá vẹn vẹn phất tay trong lúc đó, liền đã hoàn toàn cho chữa trị tốt. Hắn dùng di động mở ra camera về sau nhìn một chút, kết quả phát hiện cái trán nơi đó không chỉ có chân bóng một mảnh, đồng thời ngay cả một điểm vết tích cũng không hề lưu lại. Tất tiếng sột soạt tốt, nam tử cởi bỏ áo khoác nằm ở giường bên trên. Không thể không nói, đời này vô cùng ấm hòa, cũng phi thường dễ chịu. Nguyên bản không có bất kỳ buồn ngủ nam tử, vậy mà tại nằm tiến trong chăn không bao lâu, liền chậm rãi tiến nhập say trong ngộng. Đồng thời bất chi bất giác, nam tử mơ tới thê tử của hắn, mộng thê tử của hắn từ bệnh viện ở trong khôi phục đi ra, cùng hắn cùng một chỗ tại một mảnh mênh mông vân ý thảo cánh đồng hoa bên trong truy đuổi. Sao? Thời gian dần trôi qua, nam tử khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, chí ít tại thời khắc này, hắn căng cứng tâm tư, buông lòng xuống. Đồng thời trong lòng tràn đầy hạnh phúc và mỹ mãn, ào ào. Gió thổi cây diệp thanh âm không ngừng từ trong viện mặt tung bay bay vào được, bất quá nam tử lại hoàn toàn không có nhận đến chút nào ảnh hưởng cầm, khỏe môi nết lên nụ cười ngọt ngào, nằm ở trong chăn bên trong ngủ được vô cùng hương thơm. Từ khi thê tử của hắn ra thai nạn xe cộ về sau, nam tử liền không có một ngày ngủ qua ăn giấc, bất quá hôm nay, cái này một giấc để hắn ngủ được vô cùng dễ chịu, cũng vô cùng buông lỏng. Theo trong sáng tháng chỉ từ bên trên bầu trời bay xuống, nguyên bản còn có chút ít rừng cây tiếng chim hót âm sầm lầm, thời gian dần qua lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hôm nay trễ đời trước tục tinh không vật lý, toàn bộ tinh không hoàn toàn không có bất kỳ một đám mây. Đầy trời tinh tinh không ngừng lóe ra, tựa như là một đôi lại một đôi ánh mắt sáng ngời tại nháy đồng dạng. Chương 768, chuẩn bị xuống núi nhoáng một cái đến ngày thứ hai sớm bên trên, Tín Minh cùng uống ít lấy, bọn hắn như thường ngày, từ trong phòng mặt đi ra. Bọn hắn trực tiếp mở ra đạo quan đại môn, đi tới phía ngoài rừng đá phụ cận. Giống như ngày thường ở nơi đó bắt đầu tiến hành tu hành. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, kia một đầu thường xuyên đi theo bọn hắn đi ra tới bạch xà, hiện tại đã từ nơi này ly khai. Nói thật, khi nhỏ còn có chút không quen, bởi vì cho tới nay bạch xà đều ưa thích đi theo nó sau mặt, tựa như nó tiểu tùy tùng đồng dạng. Nhưng là ngay tại trước mặt hai ngày, sư minh của hắn đột nhiên từ trong đạo quán mặt rời đi, nghe Tín Minh nói, tựa hồ là vì đi chợ giúp bạch xà độ kiếp. Về sau bạch xà cũng sẽ không trở lại nữa. Khi nhỏ nguyên bản cũng không rõ ràng là có ý gì, bất quá ngay tại hôm qua trễ bên trên sư minh của nó sau khi trở về, khi nhỏ hướng phía Diệp Thu tìm hỏi vài câu, mới hiểu được bạch xà rời đi đến cùng là vì cái gì, cũng minh bạch Tín Minh nói tới độ kiếp là có ý gì. Đi qua hai ngày này, khỉ nhỏ vẫn như cũ còn có chút không có thông thả lại sức, tại cầm ngưng khí đan thời điểm, tổng hội không tự chủ đem bạch xà viên kia lấy ra, nhưng là lại sẽ ở ném ra ngoài trước khi đi, lấy lại tinh thần, nói về đến bạch xà đã từ nơi này ly khai. Khỉ nhỏ lại mới có chút khổ sở đem đan dược một lần nữa thu lại. 263 lại nói trong phòng mặt nam tử, hiện tại ngủ ở trong chăn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ hình dạng dấu hiệu. Hắn vẫn như cũ còn trong ngộng, mơ tới thê tử của mình, hai người vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt tại một mảnh mênh mông trong biển hoa. Nhiều ngày như vậy, nam tử còn là lần đầu tiên ra đến như vậy an tâm, một ngụm khí ngủ lâu như vậy, cũng không có bất kỳ muốn tỉnh lại ý tứ. Cái này nếu là thả trước kia, không chừng nam tử tại nửa đêm lúc sau đã bị bừng tỉnh, qua bao nhiêu lần. Mãi cho đến sắc trời bên ngoài, sáng hẳn đường lên, một vòng sáng sớm dương ánh sáng, chậm rãi từ cửa sổ nơi đó lộ ra đi đến trong phòng mặt. Vừa vặn chiếu xuống nam tử mặt bên trên, đồng thời thật vừa đúng lúc, rơi vào ánh mắt của hắn nơi đó. Như thế đến nay, nam tử chậm rãi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy bên ngoài mặt sắc trời đã sáng lên, nói bên trong không có tự chủ lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một giấc vậy mà ngủ thẳng tới đại hướng đông. Nhanh nam tử xoay người từ trong chăn mặt bò lên, tìm tới chính mình điện thoại, một nhìn thời gian, hiện tại tiến đến đã hơn 8 giờ sáng. Nghĩ đến hôm qua trễ bên trên cùng Diệp Thu ước định, nam tử tranh thủ thời gian xoay người sau khi thức dậy, kéo quần áo nhanh chóng hướng thân bên trên mang lấy. Tất tiếng sột soạt tốt, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Nam tử cầm quần áo cùng giày mặc xong, vội vàng lại từ trong phòng mặt chạy ra ngoài. Chỉ gặp lúc này, đạo quan hậu viện trong phòng bếp, hai tên đạo sĩ đang tại bên trong bận rộn, thu phóng ống khói chậm rãi tung bay lấy lượn lờ khói bếp. Một cỗ tuổi lửa khí tức tại phía sau tràn ngập, nam tử ngửi được cỗ khí tức này về sau, vậy mà không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Hoàn toàn chính xác hắn đã đói bụng, đồng thời tại hôm qua từ trong sòng bạc mặt sau khi đi ra, hắn liền chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Nói đến từ hôm qua đến bây giờ nam tử đã không sai biệt lắm, gần như cả ngày không có ăn uống gì, cho nên hiện tại cảm giác được đói cũng không có bất kỳ hiếm lạ. Về phần hôm qua, nam tử toàn thân toàn ý đặt ở tìm kiếm đạo quan bên trên, cho nên căn bản là đem chuyện này cho xong quên hết rồi. Cô. Theo nam tử ngửi được tuổi lửa khí tức, cùng kia một cỗ tung bay trong không khí cơm mùi thơm, bụng của hắn nhịn không được cô vừa gọi. Đúng lúc này, làm xong tảo khóa Diệp Thu cũng lúc trước viện đi đến, phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không cần phải gấp, chờ một lúc liền có thể ăn cơm đi. Nghe được nam tử bụng kêu thảm về sau, Diệp Thu mặt bên trên kẹp lấy một vòng ý cười, khuyên bảo nam tử một tiếng. Nam tử có chút ngượng ngùng, sờ lên cái hốc, đa tạ tiểu sư phụ, hôm qua vì tới nơi này, đi quá gấp, ngược lại là quên ăn cái gì. Cáo lỗi một tiếng về sau, nam tử đưa tay xoa xoa vỏ bụng của mình, nhỏ giọng khuyên bảo bụng, nhất định phải tranh khí, vợ gờ giật thở, không nên quá mất mặt xấu hổ, thời gian không dài, đang tại trong phòng bếp mặt bận rộn Tín Minh cùng Tín Lương hai cái, vương nấu xong rau xanh bên trong hướng phía tiệm cơm phương hướng đi tới. Một chỉ mặc quần áo hầu tử, như một làn khói không biết từ nơi nào vào, đồng thời tại trong tay của nó còn cầm một cái trò chơi cơ. Chi 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 chi. Tại tới gần tiệm cơm đại môn thời điểm, con khỉ kia còn dừng bước hướng phía bên cạnh hắn Diệp Thu ồn ào một tiếng. Cư sĩ, mời đi. Sau đó Diệp Thu làm một cái mời dấu tay xin mời, đem nam tử mời được trong nhà ăn mặt. Bất quá nam tử lại phát hiện cái kia khỉ nhỏ vậy mà cũng ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bưng một cái bát cơm, cầm chiếc đũa, ra dáng ở nơi nào thổi gió lạnh. Bộ dáng kia đơn giản cùng người giống như lúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Cư sĩ mời ngồi, không cần khách khí. Diệp Thu vào ở về sau, mắt quăng cũng rơi vào nam tử nơi đó. Tạ ơn tiểu sư phụ. Nam tử nguyên bản định trực tiếp tìm tới Diệp Thu cùng một chỗ xuống núi, bất quá bây giờ đói bụng đến khó thụ như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại lấy trong lòng sốt ruột, an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn. Bưng lên bát cháo thổi về sau, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn quá đói, hắn luôn cảm thấy cái này bát cháo vị đạo cực kỳ tốt, bắt đầu ăn tựa như là sơn chân hải vị đồng dạng, kém một chút ngay cả hắn đầu lưỡi của mình đều cho nuốt xuống. Đang nhìn bên cạnh khỉ nhỏ, ăn ra dáng, tay phải cầm chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, tay trái uống đồ ăn bát cháo, thỉnh thoảng phát ra hô 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 thanh âm đến. Bộ dáng kia, đơn giản liền cùng ngồi tại hắn đối diện mấy cái đạo sĩ không có sai biệt, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ bất quá lần này nam tử cũng không nói hoài bên trên nhiều như vậy, bưng bát cháo nhanh chóng uống vào, bởi vì hắn cảm thấy uống cái này bát cháo về sau, toàn bộ thân thể đều giống như trong suối nước nóng mặt ngâm đồng dạng. Cảm giác vô cùng dễ chịu, cũng vô cùng buông lỏng, đồng thời cả ngày hôm qua không có ăn cơm bụng, dọc theo trong chớp nhoáng này sống lại. Chỉ chốc lát sau về sau, nam tử liền đem trong tay bát cháo ăn sạch sẽ. Có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái, muốn lại ăn, bất quá có một ít không có ý tứ. Cư sĩ, nếu như chưa ăn no, có thể đi trong phòng bếp mặt tự mình xới. Đúng lúc này bên cạnh Diệp Thu chậm rãi mở miệng nói xong, nam tử có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, sau đó vẫn là mặt dạn mày dày từ trong nhà ăn mặt đi ra ngoài. Liên tiếp ăn dòng dã ba chén lớn, nam tử lúc này mới cảm giác bụng của mình trở thành tròn vo. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Thu cũng không nói nhảm, dựa theo hôm qua trễ bên trên nước định, đi theo nam tử từ trong đạo quán mặt đi ra ngoài. Một đường hướng núi bên trên phương hướng di động. Chương 769, Hồ Đại Tiên Cơ duyên Diệp Thu sư phụ, ngài đây là muốn ra ngoài. Hai người một trước một sau thuận đường núi hướng núi dưới đi đến, bất quá đi không bao xa, lại đụng phải một chút lên núi đến đốt hương thơm bái thần thôn dân. Lao thôn trưởng khi nhìn đến Diệp Thu về sau, mắt quang rơi vào nam tử thân bên trên, trong nháy mắt hiểu ra, Diệp Thu đây là muốn xuống núi rời đi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, lão cư sĩ sớm, bần đạo xuống núi có một số việc, trễ một điểm mới hội trở về, ngài một mực lên núi đi, Tín Minh bọn hắn còn tại một bên trên, sự tình hắn nhóm đều có thể giải quyết. Diệp Thu khẽ gật đầu, không hề bận tâm hai mắt thẳng tắp rơi vào lao thôn trưởng bả vai bên trên. Nơi đó có một đầu màu lông thuần trắng hồ ly, phảng phất một đầu da tròn đại nhất vậy bộ đồng dạng, an tĩnh vây ở nơi đó. Phảng phất cảm nhận được Diệp Thu mắt ánh sáng, một con kia màu trắng hồ ly mở mắt, tinh con ngươi màu vàng bên trong lộ ra một vòng cung kính thần sắc. So sánh với Diệp Thu mà nói, Hồ Đại Tiên đối hắn nhưng là vô cùng tôn sùng. Dứt bỏ cái khác không nói, liền nói Diệp Thu đệ tử, Hồ Đại Tiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tín Minh tốc độ phát triển. Cùng chính nó hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Lúc đầu thời điểm, cái kia từ đối mặt đỉnh núi tới hòa thượng chẳng qua là một cái bình thường người, nhưng là đi qua một đoạn như vậy thời gian tu hành về sau, đạo hạnh vậy mà đạt đến không thể so với nó kém đến tình trạng. Còn có kia một đầu biến mất không thấy gì nữa bạch xà, toàn thân bên trên dưới tràn ngập một cỗ không thể miêu tả uy nghiêm, dựa theo Hồ Đại Tiên suy đoán, kia một đầu bạch xà hẳn là đã đạt đến độ kiếp tình trạng. Hiện tại sở dĩ biến mất không thấy, có lẽ đã không biết trốn đến nơi đâu đi ứng phó hóa giao lôi kiếp, chỉ là Hồ Đại Tiên không biết, bạch xà đã tại Diệp Thu trợ giúp dưới hoàn thành hóa giao lôi kiếp, hiện tại không chỉ có lộ sắc thành giao xà, càng là tại Diệp Thu hộ tống phía dưới, trực tiếp thuận dòng sông quay về biển cả, triệt triệt để biến thành một con giao long. Nói cách khác Hồ Đại Tiên nhất định sẽ khiếp sợ hoàn toàn một rơi. Bởi vì từ đầu đến cuối, tại Hồ Đại Tiên trong lòng, Diệp Thu cũng nhất định chỉ là một cái cao nhân tu đạo. Căn bản không có khả năng trợ giúp bạch xà vượt qua lôi kiếp, a. Đã Diệp Thu sư phụ có chuyện bận rộn, này lao đầu tử sẽ không quấy rầy ngài. Sau đó lao thôn trưởng hướng phía Diệp Thu cầu bái một cái, liền mang theo Hồ Đại Tiên thuận đường nhỏ tiếp tục hướng đạo quán phương hướng đi tới. Đối với Hồ Đại Tiên mà nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Cái này Nhất Vọng Sơn, dĩ nhiên chính là thuộc về loại kia tu hành thắng địa, không chỉ có linh khí nồng đậm, còn có một loại không nói được đạo ẩn. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tư sĩ, nếu có thời gian, ngươi có thể đi đỉnh núi nơi đó nhìn một chút, có lẽ đối ngươi hội có một ít tác dụng. Tới gần cách trước khi đi, Diệp Thu thanh âm chậm rãi tung bay qua khứ. Lao thôn trưởng nghe có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn gật đầu. Một mực chờ đến Diệp Thu triệt để rời đi về sau, lão thôn trưởng mới hiểu được, vừa rồi câu nói kia cũng không phải là nói với hắn, mà là cùng hắn cùng đi Hồ Đại Tiên nói, thông qua giao lưu tinh thần sau một lát, Hồ Đại Tiên thân ảnh nhoáng một cái, liền từ lao thôn trưởng vai bên trên biến mất không thấy. Nó muốn dựa theo Diệp Thu vừa rồi nói, đi đỉnh núi phương hướng nhìn một chút, có lẽ ở nơi đó hội có ngoài ý muốn, thu hoạch cũng không nhất định. Bởi vì là một cái cao nhân tu đạo, Diệp Thu căn bản cũng không thèm tại đối với nó nói dối, bằng không mà nói, lấy đạo hạnh của nó, Diệp Thu hoàn toàn chỉ cần đưa tay trong lúc đó liền có thể đưa nó cho trấn áp chóc nã. Căn bản cũng không cần phí lớn như vậy công phu lừa gạt nó. Rất nhanh, Hồ Đại Tiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Lao thôn trưởng cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thông qua hai người trong lúc đó liên hệ, cảm ứng được Hồ Đại Tiên đại khái phương hướng cùng khoảng cách. Cuối cùng Lao thôn trưởng thuận đường núi hướng phía đạo quan phương hướng đi đến, giống như ngày thường, Lao thôn trưởng tiến vào đạo quan về sau, đi thẳng vào trong đại điện mặt, cầm lấy đặt ở bàn thờ bên trên cung cấp hương thơm, dùng cái bật lửa sau khi đốt, một mực cung kính để vào lư hương bên trong. Lục tục, Diệp Thu cùng nam tử hai cái, từ đường núi bên trên một đường hướng dưới, đại khái đi qua hơn một giờ thời gian, hai người mới đi đến được chân núi dưới Thúy Hồ phụ cận. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Thu không có tận lực tăng thêm tốc độ, bằng không mà nói, bằng vào bản lãnh của hắn, bất quá ngắn ngủi mấy phút liền có thể từ đỉnh núi phương hướng đến chân núi hạ. Dựa theo hôm qua trễ bên trên lộ tuyến, nam tử mang theo Diệp Thu thuận đường nhỏ, hướng phía ông Thảo thôn phương hướng đi tới. Đại khái tại hơn 10 giờ thời điểm, hai người mới tại ông Thảo thôn phía ngoài đường cái bên trên, leo lên tiến về cổ trượng huyện xe khách. Từ nơi này đến trong thành còn có một đoạn thời gian, Diệp Thu ngồi ở cạnh cửa sổ xe vị trí, không nhúc nhích, phảng phất tựa như là lao tăng nhập định đồng dạng, toàn bộ lâm vào một loại không minh cảnh giới bên trong. Không, nam tử cũng có chút thấp thỏm ngồi ở bên cạnh, hắn phi thường lo lắng thê tử của mình. Dù sao từ hôm qua đến bây giờ, đã vượt qua 24 giờ thời gian. Hắn không biết mình thê tử thế nào, cực kỳ lo lắng những cái kia hộ sĩ có hay không chiếu cố tốt nàng. Bất quá nam tử cũng biết, hiện đang lo lắng cũng vô dụng, coi như hắn tại gấp, cũng không có khả năng mọc cánh bay thẳng quá khứ. Tới gần buổi trưa, hai người mới từ cổ trượng huyện nơi đó khách trên xe đi xuống. Bất quá nam tử nhưng không có vội vã trực tiếp chạy tới An Sông ô tô, mà là tại bên ngoài mặt mua một ít gì đó về sau, mới mua vé đi bến xe bên trong chờ lấy. Dù sao tiếp xuống từ nơi này đến An Sông, còn cần thời gian mấy tiếng, nửa đường nếu như tại khu phục vụ ăn cơm, tốn hao muốn so hiện tại đắt hơn nhiều, không. Tuân theo lấy tiết kiệm tiền nguyên tắc, nam tử mới sẽ ở trèo lên thượng khách xe trước đó, đi trong siêu thị mặt mua một chút thuận tiện thực dụng đồ ăn, để tránh ở trên đường thời điểm đói bụng, có thể có ăn cùng uống. Đại khái một giờ đồng hồ dáng vẻ, hai người mới ngồi lên tiến về An Sông ô tô đường dài. Bọn hắn ngồi ở giữa lại sau vị trí, phía trước có người đã ngồi lấy nhóc, sau mặt cũng không có bao nhiêu không bị. Có thể thấy được đi An Sông người vẫn là có không ít. Theo lái xe trèo lên thượng khách xe về sau, ô tô từ nhà ga bên trong mở ra ngoài. Diệp Thu cũng cùng vừa rồi đồng dạng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, không nhúc nhích, cả người đều lâm vào một loại cảnh giới nhập định bên trong, đồng thời toàn thân tản mát ra một loại tự nhiên mà yên tĩnh khí tức, tựa như hắn là một ngọn núi một con sông, cho người ta một loại nỗi lòng tường hòa cảm giác. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản phi thường lo lắng cho mình thê tử nam tử, cũng tại cái này một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được trong hơi thở, dần dần trở nên đến an định đứng lên. Tựa như là thê tử của mình sẽ không có vấn đề gì đồng dạng. Lại nói Nhất Vọng Sơn nơi đó, Hồ Đại Tiên từ thôn trưởng nơi đó rời đi về sau, đi qua thiên tân vạn khổ tìm kiếm, cuối cùng là xuyên thấu kia một mảnh mê vụ khu vực, đi tới đỉnh núi nơi đó bình đài phụ cận. Nó khiếp sợ phát hiện, cái này bình đài vậy mà có rất nhiều động vật hội tụ. Đồng thời những động vật này đều vô cùng không đơn giản, từng cái linh tính nồng đậm, đơn giản tựa như là khai khiếu đồng dạng chín. Chương 770, đến bệnh viện chậm rãi, Hồ Đại Tiên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đỉnh núi bình đài nơi đó tới gần quá khứ. Dù sao mặc dù nói bản lãnh của nó bất phàm, nhưng là chung quanh đây động vật, thế nhưng là số lượng đông đảo, đồng thời từng cái vô cùng thông minh. Đặc biệt là kia một cỗ linh tính, hoàn toàn cũng không phải là phổ thông động vật có thể so sánh được. Không bài trừ nơi này ngoại trừ những cái kia phổ thông động vật bên ngoài, liền không có giống bạch xạ như thế tồn tại. Dù sao, Hồ Đại Tiên có thể là phi thường tùy tiện liền cảm giác được nơi này kỳ lạ. Linh khí so chân núi dưới nồng đậm gấp bội, đồng thời còn có một loại đạo ẩn vết tích, vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được cỗ ba động này, nó liền có một loại nỗi lòng dung chuyển ảo giác, phản phất nguyên bản chỉ trệ không tiến cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt này có ba động đồng dạng. Đương nhiên, Hồ Đại Tiên tu hành mấy chục năm, không có khả năng bởi vì cái này một chút sự tình liền phá vỡ tâm cảnh. Rất nhanh nó liền 743 bình tĩnh lại, hướng phía đỉnh núi bình đài nơi đó dựa vào quá khứ. Tăng ca thân thể đã phản phất hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang đồng dạng, như một làn khói liền từ đại khái 100 mét có hơn địa phương, đi tới bình đài biên giới một khối thạch đầu phụ cận. Lặng lẽ xuyên thấu qua thạch đầu biên giới, Hồ Đại Tiên cái này mới nhìn đến tại cái này bình đài ở giữa, thường xuyên có một tòa cự đại tượng đá. Bộ dáng tựa như là một cái đạo gia cao nhân đồng dạng, ngồi xếp bằng tại bệ đá bên trên, hai tay bóp lấy tam thanh quyết, toàn bộ ra vẻ đảm bảo. Còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên khí lờ lờ, đồng thời tại loại này tượng đá thân bên trên còn trải rộng loại kia có thể ngưng tụ linh khí đường vân. Hồ đại tiên nhớ kỹ, kia tựa như là phù văn, lại hình như là một loại trận văn. Đồng thời còn có một loại đạo ẩn vết tích lạc ấn tại tượng đá bên trên. Mặc kệ là loại nào, đều đúng Hồ đại tiên có nổi tiếng lực hấp dẫn. Chờ đợi sau một lát, Hồ đại tiên rốt cục không chờ được, như một làn khói từ thạch đầu sau mặt nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi tới kia một pho tượng đá trước mặt. Toàn bộ bình đài phụ cận cũng chỉ có tượng đá phía trước nhất, kia một khối đại khái một trượng vuông khu vực, linh khí nhất vì cái gì nồng đậm. Phụ cận động vật khi nhìn đến Hồ đại tiên về sau, đội vàng cẩn thận hướng phía sau mặt rút lui mấy bước. Bởi vì Hồ đại tiên nói phát ra khí tức, mặc dù nói không bằng bạch xà khủng bố như vậy, nhưng là vẫn như cũng không phải bọn chúng có thể đánh đồng, liền coi như chúng nó sở hữu động vật cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là con này màu trắng hồ ly đối thủ. Đương nhiên, trừ phi lão đại của bọn nó, bạch xà lại lần nữa trở về. Bằng không mà nói, con này màu trắng hồ ly tuyệt đối chính là chỗ này vương giả. Chi chi. Hồ đại tiên cũng không có mượn nhờ thực lực của mình cảm thấy nơi này giễu võ dương oai, mà là chào hỏi một con thông minh hầu tử tới, hướng nó hỏi thăm liên quan tới chuyện nơi đây. Sau một lát căn cứ hầu tử giải thích, Hồ đại tiên mới hiểu được nơi này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai kia một đầu ở tại đạo quán bên trong bạch xà, lúc ban ngày liền là tại cái này miết tu hành, cho nên nói hắn trưởng thành tốc độ mới hội nhanh như vậy, khoa trương như vậy. Từ lúc đầu thời điểm không bằng chính mình, cuối cùng hoàn toàn vượt qua, đồng thời thậm chí đưa nó cho nghiền thành cặn bã. Nhìn thấy cách đó không xa tượng đá, Hồ đại tiên tâm lý cũng hiện ra một cố kích động cùng quyết tâm, nó nhất định cũng có thể cùng đầu kia bạch xà đồng dạng, tu hành đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Chỉ cần có pho tượng đá này, chỉ cần nó mỗi ngày đều kiên trì tới tu hành, sớm trễ có một ngày cũng có thể tu thành chính quả. Sau đó Hồ đại tiên đàng hoàng bàn sống ở cùng trước kia bạch xà độc hữu khu vực, nơi đó linh khí vô cùng nồng đậm, vẹn vẹn chỉ là hô hút mấy cái, Hồ đại tiên đều có thể cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể một trận mát mẻ. Ngoại trừ trong đạo quan bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên tìm tới linh khí dễ dàng như vậy địa phương. Bất quá căn cứ Hồ đại tiên suy đoán, pho tượng đá này hẳn là sườn núi nơi đó đạo sĩ điêu khắc đi ra. Đồng thời hẳn là xuất từ tiểu đạo sĩ tay, bằng không mà nói, cả cái đạo quan bên trong căn bản cũng không có người có thể có cao thâm như vậy cảnh giới tu hành. Với lại Hồ đại tiên sở dĩ khẳng định như vậy, cũng là bởi vì là bức tượng đá này bên trên chỗ phát ra kia một cỗ đạo ẩn, kiên trì liền cùng Diệp Thu giống như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, Diệp Thu cái bình tựa như một ngọn núi một con sông đồng dạng, thậm chí rất nhiều thời điểm đều thu liễm đến cùng một khối phổ thông thạch đầu, không có bất kỳ đặc biệt. Hít thở một chút, theo Hồ đại tiên không ngừng hô hấp lấy nơi này tươi mát không khí, nó toàn bộ trạng thái tinh thần cũng đang nhanh chóng lột xác. Không biết đi qua bao lâu, lâm vào tầng sâu trong giấc ngủ Hồ đại tiên vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản khốn nhiều nó đã nhiều năm bình chứng, vậy mà trong nháy mắt này trực tiếp cho phá bể nát. Nồng đậm linh khí nhanh chóng hướng phía Hồ đại tiên hội tụ tới, thân thể của nó tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, nhanh chóng thôn hấp lấy những này linh khí. Một mực chờ đến xế chiều 4-5 giờ đồng hồ, Hồ đại tiên mới hoàn toàn từ loại kia tu hành trong trạng thái mặt lui đi ra. Đã bao nhiêu năm, Hồ đại tiên đều hội quên mất chính mình lần trước thời điểm tiến vào loại trạng thái này là lúc nào. Rồi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái về sau, Hồ đại tiên ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Sau đó như một làn khói, quay người hướng phía chân núi dưới phương hướng nhanh chóng chạy qua khứ. Bởi vì lao thôn trưởng còn tại sườn núi nơi đó chờ lấy nó, nếu như nó không có trở về, lao thôn trưởng căn bản cũng không hội một người về nhà. Tu hành cũng không đội ở cái này nhất thời, cho nên Hồ đại tiên mới sẽ như vậy thoải mái trực tiếp rời đi. Đợi đến Hồ đại tiên thân ảnh biến mất tại trong sương mù về sau, phụ cận động vật mới từ từ trầm tĩnh lại, sau đó thận trọng hướng phía Hồ đại tiên vừa rồi vị trí tới gần quá khứ. Lục tục, toàn bộ bệ đá bên trên lại đứng đầy đủ loại động vật. Mặc kệ là sói cũng tốt, vẫn là trên núi heo rừng cũng tốt, sở hữu động vật đều lộ ra vô cùng hòa bình, cũng không vì là ăn thịt cùng ăn cỏ phân biệt, mà đem một ít động vật xem như là mục đích của mình vậy. Bọn chúng vẫn như cũ noi theo lấy bạch xà chỗ quyết định quy củ, ở chỗ này không thể tổn thương bất kỳ động vật. Cho nên cho dù là thỏ rừng ở chỗ này, thấy được hồ ly hoặc là sói loại hình, bọn chúng cũng sẽ không cảm giác được có bất kỳ sợ hãi. Đương nhiên, 4-7 cái này vẹn vẹn chỉ giới hạn ở tại bình đài phụ cận, một khi vượt qua khu vực này phạm vi về sau, hết thảy đều đem quay về nguyên thủy tự nhiên gia tính. Mạnh được yếu thua, cũng sẽ vào thời khắc ấy phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. 4 giờ rưỡi chiều, An Hà thị, Diệp Thu cùng nam tử hai cái từ ô tô đường dài đứng đi ra. Đi qua mấy giờ hành trình, hai người cuối cùng là đạt tới An Hà thị. Không kịp chờ đợi, nam tử tại nhà ga bên ngoài mặt đánh một cái xe taxi, sau đó hai người trực tiếp ngồi xe taxi, trực tiếp đuổi kịp An Hà thị trung tâm bệnh viện. Bất quá vừa mới đến bệnh viện thời điểm, nam tử trực tiếp liền bị hộ sĩ cho đổ ập xuống mắng một trận. Bởi vì thê tử của hắn hiện tại trở thành người thực vật, bình thường cho nên nói không quá cần phải có người chăm sóc, nhưng dù sao đã qua gần như 30 giờ. Chương 771, chính nghĩa bác sĩ thật xin lỗi, ta lập tức đi ngay. Nam tử liên tục xin lỗi, y tá trưởng mặc dù ngựa khí có khá dữ, bất quá hắn có thể cảm giác được y tá trưởng quan tâm, cùng loại kia chỉ tiết rèn sắt không thành thép tâm tình. Đây là đối với bệnh nhân nghiêm túc, cũng là đối với bệnh nhân phụ trách. Sau đó nam tử tranh thủ thời gian mang theo Diệp Thu, hướng phía phòng bệnh phương hướng đi tới. Diệp Thu sư phụ, người trước hết mời ngồi, ta đi đánh một bình nước trở về. Nhanh, nam tử tiến vào phòng bệnh về sau, đem một mực từ bên cạnh rút ra đặt ở Diệp Thu trước mặt. Sau đó hắn dẫn theo ấm nước từ trong phòng bệnh mặt đi ra ngoài. Dựa theo bác sĩ phân phó, thê tử của hắn đã tại giường bệnh bên trên nằm nửa tháng lâu, mỗi ngày đều nhất định phải dùng nước nóng lau một chút tay chân, dùng để kích thích thần kinh, để tránh xuất hiện thần kinh héo rút tình huống. Bằng không, ngay tại thê tử của hắn ngày sau có thể tỉnh táo lại, thân thể cũng sẽ bởi vì thời gian dài không vận động, dẫn đến thần kinh héo rút, cơ bắp thoái hóa cái gì, khôi phục đứng lên vô cùng phiền phức. Cho nên bác sĩ nhất định phải tiếp cận hắn, mỗi ngày đều muốn dùng nước nóng cho hắn 16 thê tử lau tay chân, dùng để kích thích thần kinh cùng cảm giác. Diệp Thu không có vội vã động thủ, mắt quang một mực dừng lại tại giường bệnh bên trên nữ nhân thân bên trên. Nói đúng ra, nữ nhân đã làm xong giải phẫu, trong đầu mặt tụ huyết cũng đã đại bộ phận phân cho dọn dẹp làm sạch, chỉ bất quá còn có một số lưu lại, lại thêm bên trên đại não thần kinh tổn hại tổn thương, cho nên mới tạo thành loại này không cách nào thanh tỉnh được triệu chứng. Chỉ cần đem thần kinh chữa trị, sau đó đem còn sót lại cục máu thanh lý làm sạch, nữ nhân hẳn là có thể thuận lợi tỉnh táo lại mới đúng. Đương nhiên, Diệp Thu có thể sẽ không làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Rõ ràng trực tiếp có thể sử dụng thần thông, đem thân thể nữ nhân tình huống khôi phục lại xảy ra tai nạn xe cộ trước đó, cần gì phải phí hết tâm tư đi thanh lý cái gì của máu, chữa trị cái gì thần kinh đại não loại hình. A, tiểu đạo sĩ, ngươi tới nơi này làm gì? Ngay tại nam tử trước khi trở về, mấy gã bác sĩ mở ra cửa phòng bệnh, từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Diệp Thu về sau, đi ở phía trước người thấy thuốc kia, rõ ràng sắc mặt có chút không thế nào để mắt, phản phất đối Diệp Thu có cái gì bất mãn đồng dạng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ hữu lễ, bần đạo tới đây, tự nhiên là nhận ủy thác của người. Diệp Thu cũng không có tương lai vừa nói ra, bất quá hắn nói cũng không có bất kỳ sai, hoàn toàn chính xác hắn là nhận ủy thác của người, chẳng qua là tới đây thay giường bệnh bên trên nữ nhân xem bệnh. Nhận ủy thác của người? Nơi này hội có người nào nhờ ngươi? Ta nhìn ngươi hay là đi thôi. Người thấy thuốc kia sắc thực cười lạnh một tiếng, tựa như là cùng Diệp Thu có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, nói chuyện khắp nơi nhằm vào hắn. Bất quá Diệp Thu cũng không sinh khí, sắc thực ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, hoàn toàn không để ý tới hội. Đã lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn cần gì phải một mực nói sao? Sau một lát, ra ngoài nhận nước nam tử trở về. Nhìn thấy bên trong phòng bệnh bác sĩ về sau, hắn tranh thủ thời gian buông xuống ấm nước chào hỏi một tiếng, "Lưu chủ nhiệm, thê tử của ta hai ngày này thế nào?" "Không có vấn đề gì, bất quá Trần tiên sinh, lần sau ngài có thể tuyệt đối đừng lại chơi mất tích, nếu như không phải hai ngày này không quá bận điệu, chúng ta thật không có cách nào nhín chút thời gian tới chiếu cố ngài thê tử." "Đúng đúng đúng, Lưu chủ nhiệm nói đúng lắm, ta nhất định sẽ không lại tùy tiện chạy loạn." Nam tử tranh thủ thời gian gật đầu, dù sao chuyện này vốn chính là hắn không đúng, bất quá lúc này, vị kia Lưu chủ nhiệm mắt ánh sáng, lại rơi vào Diệp Thu nơi đó. "Đúng Trần tiên sinh, vị này tiểu sư phụ thế nhưng là ngươi mời tới." Lưu Mộ cũng không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, bất quá đối với cái gì tôn giáo tín ngưỡng loại hình, Lưu Mộ vẫn là xin khuyên Trần tiên sinh một câu, những này thần thần quỷ quỷ đồ vật, tốt nhất không nên tin. Rất nhiều chuyện phải tin tưởng khoa học, không thể mù quáng cầu thần bái Phật, dạng này không chỉ có lãng phí tiền, nói không chừng ngược lại sẽ làm trễ nải bệnh nhân thời gian. Không cần phải nói, cái này Lưu chủ nhiệm lời nói, liền là đang khuyên giải nam tử, để hắn không nên tin Diệp Thu. Nói trắng ra là, bác sĩ này trực tiếp đem Diệp Thu xem như là thần côn cái gì. "Ngạch, Lưu chủ nhiệm, không phải, Diệp Thu sư phụ hắn không phải." Nam tử tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, dù sao Diệp Thu bản sự, hắn nhưng là tự mình thể hội qua. Những cái kia thần thần quái quái giang hồ phiến tử nhưng không có năng lực như vậy. Dù sao hắn hiện tại chẳng còn gì nữa, coi như Diệp Thu muốn lừa gạt hắn, lại có thể có được cái gì đây? "Tiền?" "Không có ý tứ, hắn trên người sở hữu tiền cũng là Diệp Thu cho hắn cơ hội, cho nên mới thắng trở về. Coi như hiện tại, để hắn đem sở hữu tiền cho Diệp Thu, nam tử cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Về phần những bậc khác, nam tử chỉ có thể nói, hắn hiện tại trừ của mình thê tử bên ngoài, đã không còn có cái gì nữa. Trần tiên sinh, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, cũng không thể bởi vì đối phương là tiểu hài tử liền bung lòng cảnh giác. Phải biết, giống loại kia đánh lấy hòa thượng cùng đạo sĩ danh nghĩa đi ra lừa dối người, có thể nói là nhiều không thắng số, ta nghĩ hắn khẳng định nói cho ngươi, có thể rất nhẹ nhàng liền có thể đem thê tử của ngươi chữa khỏi đi. Lưu chủ nhiệm chăm chú nhìn chằm chằm nam tử. "Cái này, Trần tiên sinh, ngươi chỉ cần hồi đáp là hoặc là không phải là có thể." Lưu chủ nhiệm nói tiếp, nam tử cuối cùng nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng. Hoàn toàn chính xác lấy Diệp Thu bản sự, muốn chữa trị xong thê tử của hắn, có lẽ hôm nay chỉ là phất tay trong lúc đó liền có thể làm được sự tình. Dù sao hắn vết thương trên trán, cũng là tại Diệp Thu phất tay về sau, đảo mắt trong lúc đó liền hoàn toàn khép lại biến mất. Hắn có phải hay không ngay trước người trước mặt, biểu diễn một chút vượt qua lẽ thường lực lượng, nói thí dụ như người ta hội tính là gì, lại hoặc là một tấm đùa liền có thể trị bệnh cứu người. Cái này, 380 nam tử cười khổ một tiếng, mặc dù nói cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Thu đích thật là làm như vậy. Bất quá cái này cùng những cái kia lừa đảo có khác nhau. Chỉ ít Diệp Thu làm những này, những cái kia lừa đảo dễ bản liền không thể nào làm được. Ngươi cảm thấy cái kia sòng bạc hội liên hợp lấy Diệp Thu cùng một chỗ diễn kịch, lại hoặc là nói chán của mình, cũng có thể bị trước mắt cái này tiểu đạo sĩ thu mua. Rõ ràng đụng bị đả thương, nhưng lại có thể tại đảo mắt trong lúc đó liền hoàn toàn khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, cái này căn bản là không thể nào. Tiến vào sòng bạc hầu bao tiền, há có để hắn một lần nữa phun ra đạo lý. Nam tử trong lòng vô cùng rõ ràng, nhưng là cái kia Lưu chủ nhiệm lại không biết đạo đây hết thảy. Cho nên căn cứ nam tử trả lời, hắn càng thêm đem Diệp Thu xem như là một cái lừa gạt. Vẫn là một cái tuổi phi thường nhỏ, bất quá 10 tuổi khoảng chừng tiểu lừa gạt. Ai, thật sự là thói đời ngày dưới, không nghĩ tới bây giờ một cái 10 tuổi hải tử, vậy mà sẽ ra ngoài đi lừa gạt, ta muốn ngài hẳn không phải là đạo sĩ a. Nếu không cũng sẽ không làm như thế để cho người ta phỉ nổ sự tình đến. Lưu chủ nhiệm nhìn xem Diệp Thu, nhịn không được có chút thở dài một tiếng khí. Hiện tại đầu năm nay, tiểu hải tử đều có thể đi ra đi lừa gạt, đây quả thực là thói đời ngày dưới, hoàn toàn không cứu nổi, dù là về sau trưởng thành, cũng tuyệt đối không thể nào là một người tốt lành gì đến. Chương 772, bệnh nhân tỉnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, vần đạo chỉ là bị người nhờ vả, cuối cùng người sự tỉnh. Về phần cư sĩ ngươi nói, vần đạo có thể cũng không phải là lừa đạo, mà là đạo môn truyền nhân. Diệp Thu chậm rãi mở miệng nói xong, sắc mặt vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, không hề bận tâm, căn bản là không có cách để cho người khác nhìn ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thậm chí liền ngay cả tên kia Lưu chủ nhiệm cũng có chút hoài nghi là không phải mình thật đoán sai. Chỉ bất quá sau đó Lưu chủ nhiệm lắc đầu, cuối cùng đem ý nghĩ như vậy ném ra sau đầu. Bởi vì hắn có thể không tin tưởng đạo sĩ xuống núi đến, còn có thể chân trị bệnh cứu người. Nếu như đổi lại là một cái lớn tuổi lão đạo sĩ, có lẽ Lưu chủ nhiệm còn sẽ tin tưởng, nhưng là Diệp Thu nhìn bất quá mới khoảng 10 tuổi, làm sao có thể sẽ là loại kia giấu ở trong núi sâu tu đạo cao nhân. Đối với thịnh thế thiên hạ Phật môn gia, đạo môn thâm sơn một mình giấu hai câu nói, có thể nói là có phần có tâm đắc. Nói cách khác, Lưu chủ nhiệm trụ cột nhận là hiện tại ở vào Thái Bình thịnh thế, đạo giáo căn bản cũng không hội xuống núi tới hỏi thế sự. Tiểu sư phụ, đã ngươi thật sự là đạo môn đệ tử, bên kia mời trở về đi, nhân gian thế nhân gian, cái này trị liệu bệnh nhân sự tình, tự nhiên là hẳn là về thầy thuốc chúng ta quản, ngươi coi như gặp được cũng không có cách nào hỗ trợ. Nói bóng gió, tự nhiên là để Diệp Thu rời đi, bằng không mà nói, rất có thể hội trì hoãn bọn hắn xem bệnh cho bệnh nhân. Lưu chủ nhiệm, đừng, Diệp Thu sư phụ là ta tỉnh lại khách nhân, ngài, còn xin ngài ta muốn đuổi hắn đi. Nam tử vô cùng cảm kích Lưu chủ nhiệm, dù sao dài như vậy một đoạn thời gian đến, đều là hắn đối với mình vô cùng chiếu cố, làm người cũng vô cùng chính trực, cũng có thể nói là vô cùng nhiệt tâm, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng kiên trì đến hôm qua, mới hội bởi vì cùng đường mặt lộ, muốn dùng 30.000 khối tiền đi phân đấu càng nhiều. Ai, Trần tiên sinh, ngươi, ta cũng không rõ nên nói như thế nào ngươi tốt, loại thời điểm này chúng ta cũng vô cùng sốt ruột, cũng cực kỳ lo lắng bệnh nhân tình huống, nhưng là ngươi cũng không thể cứ như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lưu chủ nhiệm thở dài một tiếng khí, làm nhiều năm như vậy bác sĩ, hắn tự nhiên phi thường minh bạch bệnh tâm tình của người ta. Có thể là bất kể như thế nào, cũng không thể khắp loạn chạy chữa, bằng không mà nói, không chỉ có không chiếm được bất cứ hiệu quả nào, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, làm trễ nải bệnh nhân bệnh tình. Cho nên cho tới nay, Lưu chủ nhiệm đối với đạo sĩ còn có hòa thượng những này thần côn loại hình, đều cảm giác vô cùng thống hận. Lưu chủ nhiệm, ta biết ngươi vô cùng quan tâm chúng ta, nhưng là lần này bất kể như thế nào, ta cũng không có thể dễ dàng buông tha, thật vất vả đụng phải Diệp Thu sư phụ cao nhân như vậy, ta không thể buông tha. Thanh âm nam tử trở nên có chút nghẹn ngào, đi qua Lưu chủ nhiệm thuyết phục, trong lòng của hắn vẫn không có bất kỳ dao động. Bởi vì bất kể như thế nào, Diệp Thu biểu hiện ra năng lực, căn bản cũng không phải là đám thần côn kia có thể so sánh được. Nếu như không phải có được bản lĩnh thật sự, lại làm sao có thể đem chán mình bên trên tổn thương chữa lành. Đương nhiên, những lời này nam tử cũng không có nói ra đến, bằng không mà nói không chừng cái này Lưu chủ nhiệm, ngược lại sẽ cho là tinh thần của hắn xảy ra vấn đề. Ai, Trần tiên sinh, ngươi dạng này để cho chúng ta rất khó làm, với lại nơi này là bệnh viện, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi dạng này bị lừa. Bất quá, nếu như Trần tiên sinh chỉ vì như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem vị này tiểu sư phụ cứu chữa bệnh nhân. Lưu chủ nhiệm cũng là không thể làm gì, dứt khoát trực tiếp đứng tại trong phòng bệnh mặt không có ý định đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem cái này tiểu đạo sĩ có bản lĩnh gì, lại có thể đem nam tử lừa gạt thành dạng này. Diệp Thu sư phụ, cái này. Nghe được Lưu chủ nhiệm lời nói về sau, nam tử có chút không cầm nổi, nhìn về phía Diệp Thu, bởi vì hắn không biết dạng này gặp trêu đến Diệp Thu không cao hứng. Nếu như Diệp Thu một cái mất hứng, liền trực tiếp vung tay rời đi, kia đến lúc đó hắn tìm ai đi khóc. Dù sao thật vất vả đem Diệp Thu từ nơi đó mời đi theo, không thử nghiệm cứu thê tử của mình, trong lòng của hắn vô cùng không cam tâm. Đến bây giờ nghĩ đến ngày hôm qua một màn kia, nam tử trong lòng đều vẫn là một mảnh phảng phất giống như nằm mơ cảm giác. Căn bản không phải những cái kia thần công có thể làm được. Biết trước, lại hoặc là diệu thủ hồi xuân. Không sao, đã mấy vị cư sĩ muốn nhìn, vậy liền để bọn hắn đợi trong phòng bệnh hay chờ xem. Diệp Thu cũng không có sinh khí, trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó chân tiếp theo động, hướng phía giường bệnh phương hướng đi tới. Lưu chủ nhiệm bên cạnh mấy gã bác sĩ còn có hộ sĩ, thì một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Thu, bởi vì bọn hắn có thể không tin tưởng, cái này cùng bất quá khoảng 10 tuổi tiểu đạo sĩ, có thể lật ra cái gì lãng tử đến. Nếu không, cái thế giới này bên trên lại tại sao có thể có nhiều như vậy nghi nan tạp chứng? Chậm rãi, Diệp Thu hướng thẳng đến giường bệnh bên trên nữ nhân đi tới. Nâng tay phải lên, đem màu trắng ống tay áo kéo lên về sau, hắn đưa bàn tay hướng phía nữ nhân cái trán tới gần quá khứ. Treo tại giữa không trung, sau đó khoái hoạt thiểm điện trực tiếp đập vào nữ nhân cái trán bên trên. Bàn tay cùng cái trán va chạm trong nháy mắt, trực tiếp phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, đứng tại phòng bệnh ở trong bác sĩ bao quát nam tử, toàn đều há to miệng, một mặt ngậm bực nhìn xem Diệp Thu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thu trị liệu thủ đoạn lại là trực tiếp đánh ra nữ nhân cái trán. Cái này mẹ nó đến cùng là cứu người vẫn là đánh người. Với lại từ thanh âm mới vừa rồi có thể đánh giá ra, một tát này đánh xuống lực lượng còn cũng nhẹ. Trần tiên sinh, ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn xem, đây chính là ngươi kiên trì kết quả, tiểu hai tử này, căn bản chính là một cái lừa gạt, làm sao có thể như vậy cứu người. Lưu chủ nhiệm chỉ vào Diệp Thu, không hề nghi ngờ, Diệp Thu cách làm, cũng đem hắn cho sợ ngây người. Ta. Nam tử một mặt một bức, mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu nơi đó, bất quá đang nghe Lưu chủ nhiệm thanh âm về sau, theo bản năng hướng phía Lưu chủ nhiệm bên này nhìn thoáng qua. Đợi thêm hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh giường bệnh thời điểm, Diệp Thu thân ảnh vậy mà không biết từ lúc nào tiêu, tốt triệu, mất không thấy. Tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, khu cụ. bùi ngay sau đó, nương theo lấy một trận thanh âm ho khan, nguyên bản nằm ở giường bên trên hôn mê bất tỉnh nữ nhân, vậy mà tại lúc này mở mắt, dùng rằng từ giường bên trên ngồi dậy. Tất cả mọi người nhìn ngây người, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Bị bọn hắn chẩn bệnh là người thực vật bệnh nhân, vậy mà liền như thế tại trước mắt của bọn hắn trực tiếp ngồi dậy. Hơn nữa còn phi thường trùng hợp, là tại cái kia tiểu đạo sĩ phất tay đập đập nàng cái trán về sau. Chẳng lẽ nói, bệnh nhân sở dĩ không có tỉnh, là bởi vì bọn hắn không có đập trán của nàng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bác sĩ trong đầu mặt tương đối hoang đường ý nghĩ, bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng, vẹn vẹn chỉ là lấy tay vô vô bệnh nhân cái trán, liền có thể trực tiếp đem người thực vật cho gọi đã tỉnh lại. Bằng không mà nói, thật muốn nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn bệnh viện lại có nhân vật gì lý do? Chương 773, đơn giản liền là thần cấp A Tú. A Tú. Rất nhanh nam tử phản ứng lại, nhanh chóng hướng phía thê tử của hắn chạy đi. Chỉ gặp nguyên bản lầm vào hôn mê nữ nhân, tại thanh tỉnh về sau một mặt mộng bức nhìn xem trượng phu của mình. Nàng hơi nghi hoặc một chút chính mình đây là ở đâu bên trong. Bởi vì tại trí nhớ của nàng bên trong, nàng còn một mực dừng lại tại xảy ra tai nạn xe cộ trước một khắc, chuyện sau đó, nàng đã lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn liền không nhớ nổi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thông ca, ta, chúng ta đang ở đâu bên trong? Vì cái gì tác hội? Trong mọi người, nàng duy một quen thuộc cũng chỉ có trượng phu của mình. Tại nam tử thi tới về sau, nàng đội vàng liền tóm lấy tay của nam tử, một năm nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. A Tú, không có việc gì, đã không sao. Hiện tại đã không sao. Nam tử có chút nghẹn ngào, nắm thật chặt tay của vợ mình, Trần Tiên Sinh, không có ý tứ quấy rầy ngươi một tí, thê tử của ngươi tỉnh, chúng ta đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, bất quá tốt nhất trước mang thê tử của ngươi đi làm toàn thân kiểm tra, bởi vì vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ thế nhưng là một bàn tay, đập vào đầu nàng bên trên, chúng ta lo lắng sẽ có nó hắn tình huống. Đúng lúc này, đứng tại bên trong phòng bệnh Lưu chủ nhân trực tiếp đi tới. Mặc dù nói bệnh người đã thanh tỉnh, bất quá hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Không năm bảy dứt bỏ cái khác không nói, liền hiện tại bệnh nhân hôn mê lâu như vậy, đột nhiên tỉnh táo lại, tốt nhất vẫn là làm một tí toàn thân kiểm tra sức khỏe, để tránh có cái gì bọn hắn không biết biến hóa, từ đó dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả. Cái này, nam tử nghe được một người sau có chút do dự, bởi vì hiện tại hắn nhìn thê tử của mình, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phấn phớt, tinh thần cũng phi thường tốt. Nhìn hoàn toàn liền cùng người không việc gì đồng dạng, bất quá nghĩ, vì xác định thê tử của mình có phải thật vậy hay không không sao, nam tử cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, đồng ý Lưu chủ nhiệm đề nghị. Mau mau, mang bệnh nhân lập tức đi làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, sở hữu báo cáo, chờ một lúc toàn bộ giao cho phòng làm việc của ta bên trong đến. Sau một lát, Lưu chủ nhiệm tranh thủ thời gian chào hỏi bên cạnh bác sĩ, còn có hộ sĩ trước đem bệnh nhân đưa đi kiểm tra sức khỏe. Thông qua quan sát của hắn, bệnh nhân hiện tại sắc mặt hoàn toàn chính xác đã khôi phục, bình thường nhìn hoàn toàn không giống như là bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Ngược lại lần trước căn bản cũng không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Phải biết là vừa rồi tại cái kia tiểu đạo sĩ biến mất trước đó, bệnh nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đồng thời hô hấp nôn nhược tâm nhạy cũng vô cùng đầy suy yếu, không chừng lúc nào lại đột nhiên đi. Có thể lại chính là như vậy, tại bị cái kia tiểu đạo sĩ đưa tay vô vô cái chán về sau, bệnh nhân này vậy mà thần kỳ vừa tỉnh lại, đồng thời cả người tình trạng cơ thể phi thường không tệ. Nếu không phải cái này là hắn bệnh nhân của mình, không chừng Lưu chủ nhiệm đều hội tưởng rằng chính mình chẩn bệnh sai lầm, cho nên nói mới hội dẫn phát dạng này hiểu lầm. Lục tục, nữ nhân ở bác sĩ còn có hộ sĩ trợ giúp phía dưới, đại khái hao tốn thời gian mấy tiếng mới đưa sở hữu kiểm tra sức khỏe làm xong. Trong ngoài ngoài, bao quát từ cộng hưởng cái gì, toàn bộ đều đi làm một lần. Sở hữu kết quả đều là nhất trí kinh người, nữ nhân đồng thời không có vấn đề gì, thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Cả người trở nên khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Không chỉ có trong đầu mặt cục máu đã biến mất không thấy, thậm chí liền ngay cả những cái kia thụ thương tổn thương thần kinh cũng hoàn toàn cũng khôi phục. Chỉ những thứ này chẩn bệnh kết quả mà nói, nữ nhân đã cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, ngược lại giống như là bọn hắn trước đó sở hữu chẩn bệnh đều là sai lầm đồng dạng. Cái này khiến Lưu chủ nhiệm nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, hoàn toàn không thể tin được trong tay mình những báo cáo này là thật. Đồng dạng một bệnh nhân, bất quá phía trước sau mấy ngày khác biệt bên trong, chẩn bệnh kết quả vậy mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Hoặc là máy móc bị hư, hoặc là chính hắn chẩn bệnh sai lầm. Thế nhưng là cái này căn bản liền không có khả năng, theo nghề thuốc mấy chục năm Lưu chủ nhiệm có thể nói là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Cho nên nói, có lẽ bệnh nhân thật là bị cái kia tiểu đạo sĩ trị tốt. Khoa đến cùng là làm sao chữa đây này? Lưu chủ nhiệm nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Phải biết là cái kia tiểu đạo sĩ tại trong phòng bệnh mặt, vẹn vẹn chỉ là tay giơ lên, tại bệnh nhân cái chán bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, kết quả không nghĩ tới bệnh nhân vậy mà thật liền bình phục. Trời ạ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lại là thật, chẳng lẽ nói cái kia tiểu đạo sĩ lấy tay vỗ một cái, liền có thể khử trừ bệnh đầu người bên trong cục máu, đồng thời dễ chịu, thần kinh sáng tạo tổn thương a. Thần tích, đây quả thực là thần tích a. Một bàn tay liền như thế một bàn tay đập vào cái chán bên trên, đã thật liền đem bệnh nhân bệnh chữa lành, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phu cận bác sĩ còn có hộ sĩ cũng nghị luận ở Mỹ, làm là bệnh nhân người trong cuộc, nữ nhân một mặt mộng bức nghe lấy bọn hắn nói chuyện, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì vừa rồi nàng lâm vào trong hôn mê, căn bản cũng không rõ ràng chính mình là thế nào tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy có một cái tay nhẹ nhàng tại nàng cái chán bước ve, sau đó một dòng nước ấm xuất hiện, rất nhanh liền đem nàng cho tới bây giờ bóng đêm vô tận trong vực sâu mang ra ngoài. Cái loại cảm giác này tựa như là mẫu thân của nàng hai tay ôm thật chặt nàng đồng dạng. Thông ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhân nắm thật chặt bên cạnh nam tử hai tay, thông qua trong khoảng thời gian này nghe được bác sĩ nói chuyện về sau, nàng đại khái đã minh bạch mình xảy ra cái gì sự tình, cái này bất quá liên quan tại sao mình lại đột nhiên tỉnh lại, trong lòng mặt còn có một số nghi hoặc. A Tú, là như vậy, ngươi nguyên bản bị bác sĩ chẩn bệnh là người thực vật, đời này đều không có cách lại tỉnh táo lại, nhưng là ngay tại hôm qua, tiền thuốc men không đủ, cho nên ta bị quá hóa liều đi trong sòng bạc thử một chút. Kết quả không nghĩ tới, không chỉ có không có chủ đến tiền thuốc men, ngược lại còn đem sở hữu tiền đều cho thua đi ra ngoài, ngươi biết lúc ấy trong nội tâm của ta cảm thụ sao? Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Ngay tại ta thất thần thời điểm, cái kia tiểu sư phụ xuất hiện, là hắn cho ta hy vọng, cho ta cơ hội, cho nên ta mới có thể sống sót, cho nên ta mới có thể lại gặp được ngươi. Nam tử trên mặt kích động, từ từ thu liễm, sau đó đem hôm qua cùng chuyện ngày hôm nay, từ đầu chí cuối cùng nữ nhân nói một lần. Nữ nhân càng nghe càng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cái thế giới này bên trên lại còn có như thế kỳ nhân. Không chỉ có biết quá khứ tương lai, còn có thể dùng bàn tay vỗ, rất nhẹ nhàng liền đem nàng từ trong hôn mê gọi tỉnh lại. Chỉ bất quá bên cạnh nam tử một mặt kinh ngạc, hắn phát hiện mình lại đem cái kia tiểu sư phụ đem quên đi. Chuẩn xác mà nói, quên tên của hắn, cũng quên hắn ở nơi đó. Tựa như hôm qua cùng hôm nay trải qua đây hết thảy, cũng chỉ là một giấc mộng đồng dạng, để hắn căn bản là không cách nào bắt lấy. Chương 774, xe khách bên trên giết mặt nữ hài đây hết thảy tự nhiên là Diệp Thu đạo quỷ, tại trị liệu nữ bệnh nhân thời điểm, hắn trực tiếp bắt đầu dùng phụ sinh nhược mộng thần thông, đem tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong. Sau đó vung tay lên, đập vào bệnh nhân cái trán bên trên, lập tức phản bản quy nguyên thần thông phát động, đem bệnh nhân bị tổn thương, lấy thời gian lịch chuyển phương thức trở lại nàng khỏe mạnh thời điểm. Cho nên nói bệnh nhân mới sẽ ở thoáng qua trong lúc đó trong đầu cục máu biến mất, liền ngay cả bị thương tổn thần kinh cũng khôi phục lại. Cái này nói đến rất đơn giản, bất quá cái thế giới này bên trên cũng liền Diệp Thu có thể làm được, muốn đổi làm những người khác, căn bản cũng không có khả năng. Về phần Diệp Thu lúc nào rời đi, tự nhiên cũng là tại chữa trị xong nữ bệnh nhân về sau, thừa dịp phụ sinh nhược mộng thần thông còn không có tiêu tán, cứ như vậy đường hoàng tử trong phòng bệnh đi ra ngoài. Đây cũng là Lưu chủ nhiệm tại sau đó xem xét giám sát thời điểm mới phát hiện. Cái kia mặc đạo bào tiểu đạo sĩ, nên ngang mở cửa phòng ra về sau, thuận hành lang một đường đi ra bệnh viện. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhớ được bản thân căn bản cũng không có nhìn thấy cái này nhỏ nói, là từ trong phòng mặt rời đi. Bất quá sau đó nghĩ đến cái kia nhỏ đạo trị liệu bệnh người thủ đoạn, có thể nói cái này tiểu đạo sĩ khẳng định có một chút kỳ lạ bản sự, nghĩ tới đây, Lưu chủ nhiệm cái này mới phát giác được, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu gì. Về phần thân nhân bệnh nhân nơi đó, bọn hắn đã hỏi thăm qua, kết quả tin tức gì cũng không có đạt được. Nhớ rõ ràng chính mình tự mình đi mời cái kia tiểu đạo sĩ, có thể lại không nhớ rõ cái kia tiểu đạo sĩ ở nơi đó, cũng không rõ cái kia tiểu đạo sĩ tên gọi là gì. Cái này lộ ra 10 phần thần kỳ. Bất quá thân nhân của bệnh nhân giải thích nói, cái kia tiểu đạo sĩ tựa hồ có thủ đoạn gì có thể xóa đi ký ức. Như thế đến nay, coi như Lưu chủ nhiệm những thầy thuốc này muốn đi tìm cái kia tiểu đạo sĩ, hiện tại cũng trực tiếp biến thành không có khả năng. Bất quá Lưu chủ nhiệm càng nhiều, là trong lòng loại kia không nói được cảm giác. Rõ ràng ban đầu chất vấn cái kia tiểu đạo sĩ là chính hắn, bây giờ muốn tìm tới cái kia tiểu đạo sĩ, giải quyết y học nan đề, cứu chữa bệnh nhân cũng là hắn. Bất quá Lưu chủ nhiệm cũng biết, đây chỉ là trong lòng của hắn mơ màng, căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Ngay tại cái kia tiểu đạo sĩ có thể suy tính tương lai, cũng có thể thỏa mãn ký ức, liền coi như bọn họ tìm tới cái kia tiểu đạo sĩ vị trí, cũng có khả năng tại thoáng qua trong lúc đó liền bị hắn đem ký ức cho hoàn toàn tiêu trừ sạch. Cuối cùng thở dài một tiếng khí, Lưu chủ nhiệm đem chuyện nào đặt ở đáy lòng, xem như là một cái bí mật, vĩnh viễn lưu ở đi. Bất quá từ hôm nay trở đi, Lưu chủ nhiệm trong lòng đối với đạo sĩ còn có hòa thượng thành kiến, tựa hồ thời gian dần trôi qua tiêu trừ rất nhiều. Không được giống như kiểu trước đây tận lực nhằm vào, đến lúc đó còn có hòa thượng. Bởi vì hắn cũng không rõ những này đạo sĩ hoặc là hòa thượng bên trong, phải chăng liền ẩn giấu đi giống cái kia tiểu đạo sĩ cao nhân như vậy. Bởi vì tại cái kia tiểu đạo sĩ hiển lộ bản sự trước đó, căn bản là không có người biết hắn có thứ gì bản sự. Sau đó, nam tử mang theo thê tử của hắn từ trong bệnh viện mặt rời đi, nguyên bản từ trong sòng bạc mặt thắng trở về 40.000 khối tiền, cũng tại thanh toán tiền thuốc men về sau, chỉ còn dưới 10.000 tài hữu. Tổng thể mà nói, mặc dù lần này tiền tốn không ít, không qua thê tử của hắn cuối cùng là còn sống. Sẽ không giống như kiểu trước đây trở thành một cái người thực vật, nằm tại giường bệnh bên trên không nhúc đích, căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng. Thông ca, ngươi thật không nhớ rõ cái kia tiểu sư phụ ở nơi đó sao? Tại sao khi rời bệnh viện, A Tú nhìn chằm chằm trượng phu của mình, con mắt chớp chớp, có chút không tin mình trượng phu ký ức thật bị xóa đi. Kết quả nam tử nhẹ gật đầu, A Tú, ta thật không nhớ rõ, tiểu sư phụ là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu như ta nhớ kỹ, lại thế nào hội không muốn đi trong đạo quán lại nhìn một chút, tự mình cảm tạ hắn đây. Ai, đã không nhớ rõ, quên đi đi, giống tiểu sư phụ dạng này kỳ nhân dị sĩ, có lẽ căn bản cũng không hy vọng có người đi quấy rầy hắn a. A Tú nhẹ gật đầu, cuối cùng chỉ có thể nắm nam tay của người, một đường hướng phòng trọ phương hướng tiến đến. Trải qua lần này sự tình về sau, tình cảm của hai người rõ ràng so dĩ vãng càng thêm thâm hậu. Chỉ bất quá nam tử không biết, A Tú ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cảm tạ một cái kia, không biết danh tự, cũng không rõ ràng dấp ra sao tiểu đạo sĩ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách bệnh viện nửa cái thành vận chuyển hành khách trung tâm ở nơi nào, Diệp Thu bên thai quanh quẩn đứng lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chính là nữ nhân kia đối với hắn cảm kích, mà sinh ra thừa phụ trị. Nhan nhạt, Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Bước chân di động, trực tiếp hướng lây tiến về cổ trượng huyện trước kia xe khách đi tới. Không, ước chừng 10 phút đồng hồ, xe khách chậm rãi từ vận chuyển hành khách trung tâm đứng ở giữa mặt mở ra ngoài. Diệp Thu ngồi tại vị trí giữa gần cửa sổ, nó bên cạnh là một thứ đại khái 17-18 tuổi nữ hài. Hai chân hướng phương một cái ba lô, bên trong chứa không ít đồ vật, nhìn hẳn là phải đi xa nhà một chuyến. Bất quá từ tiểu nữ hài mặt bên trên đó có thể thấy được, tiểu nữ hài này tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Hai đầu thêu lông mày co lại, trong mắt cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt lo tổn thương. Len keng, nữ hài tay cơ cũng không ngừng băng lên. Tựa hồ có không ít người phát tin tức tới, đồng thời điện thoại cũng là một cái tiếp một cái. Nữ hài nhìn thoáng qua về sau, vô cùng thiếu kiên nhẫn đem điện thoại trực tiếp cho tắt máy rơi mất. Đáng nhắc tới chính là, cô gái này cách ăn mặc vô cùng tiền bệ, mặc trên người một kiện mang theo kim loại đinh tán áo da, tóc cũng nhiễm đủ mọi màu sắc, lại thêm lên mặt bên trên có nồng đậm yên hương trang, không cần đoán cũng biết đây là tiêu chuẩn giết mặt tạo hình. Bất quá từ ngũ quan hình dáng có thể thấy được, cô gái này tựa hồ dáng dấp cũng không kém. Có xinh đẹp hay không khó mà nói, bất quá khẳng định sẽ không xấu. Răng rắc. Nữ hài đưa điện thoại di động ném vào ba lô về sau, lấy ra một chút đồ ăn vặt, có chút tức giận ở nơi nào bắt đầu ăn. Người có muốn ăn hay không? Sau một lát, nữ hài tựa hồ cảm giác một người ăn cái gì cực kỳ không có gì hay, vậy mà trực tiếp đem trong tay đồ ăn vặt đưa tới Diệp Thu trước mặt đi, hỏi hắn có muốn ăn hay không. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tạ ơn nữ cư sĩ hảo ý, vần đạo hiện tại không nói bụng. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, cũng không có đi nhận nữ hài vật trong tay. A. Nữ hài tử là nhàn nhạt ô một tiếng, sau đó đem trong tay đồ ăn vặt lại cầm trở về. Bất quá con mắt của nàng quang lại một mực tại Diệp Thu thân bên trên đánh giá. Lông mi thật dài dưới, đen lúng liếng trong mắt lộ ra một vòng thần sắc tò mò. Ngươi là một người sao? Giống như trong xe này không nhìn thấy có sư môn trưởng bối của ngươi hay. Lại trầm mặc một hồi, cô gái này vậy mà lại cùng Diệp Thu bắt chuyện đứng lên. Có thể thấy được, nha đầu này tính cách vô cùng hướng ngoại, có một loại như quen thuộc cảm giác một. Chương 775, một đường đi theo nữ cư sĩ nói đùa, bần đạo đã không phải là tiểu hải tử, đi ra ngoài tự nhiên không cần sư môn trưởng bối đi cùng. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, không phải tiểu hải tử. Ta nhìn ngươi tối đa cũng liền 10 tuổi a. Làm sao mà không phải tiểu hải tử đây? Ta ngẫm lại ta 10 tuổi thời điểm, hiện tại tựa hồ đang ở nhà bên trong chơi bùn, không có việc gì bên ngoài mặt chạy loạn a. Nữ hài che miệng len lén cười cười, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thu cũng giống như nàng, là một cái tỷ khí phi thường của cường, đồng thời đồng dạng rời nhà ra đi nam tử hán. Bằng không mà nói, một cái 10 tuổi hải tử, lại làm sao có thể một người cưỡi ô tô đường dài tiến về một cái khác thành thị. Ha ha. Diệp Thu cười không nói, hắn nhưng là một cái hơn 30 tuổi linh hồn, bị ngạnh sinh sinh chen tại một cái 10 tuổi trong thân thể, hắn có thể là tiểu hải tử. Hai đời là 490 người, lại có bao nhiêu sự tình hắn không có trải qua. Cho nên vẹn vẹn chỉ là vừa mới câu nói kia, Diệp Thu cũng có thể thấy được đến, cô gái này tuyệt đối là thuộc về rời nhà ra đi. Vừa rồi những cái kia điện thoại còn có tin nhắn, cũng tất cả đều là người nhà của hắn đánh tới. Bất quá cô bé này bản tính tựa hồ không hỏng, chỉ bất quá nội tâm đối tại thân nhân của mình có chút mâu thuẫn. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không có sử dụng phù sinh nhược mộng thần thông đi dò xét nữ hài ký ức. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, Diệp Thu cũng không có nhìn trộm người khác bí mật thói quen. Cười cái gì? Khó nói ta nói không đúng sao? A, ta đã biết, ngươi khẳng định cũng là vụng trộm chạy đến a. Bất quá lá gan của ngươi thật là lớn, thứ gì cũng không có cầm, ta nhìn hôm nay trễ bên trên ngươi chuẩn bị ngủ chỗ nào. Nữ hài trừng mắt liếc Diệp Thu, sau đó nháy lông mi thật dài, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, từ vừa rồi nàng liền chú ý tới Diệp Thu, toàn thân bên trên dưới ngoại trừ cái này một bộ quần áo bên ngoài, liền không còn có những vật khác. Phải biết là rời nhà ra đi lời nói, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, hoặc là có đầy đủ tiền, hoặc là chuẩn bị kỹ càng đi ngủ dùng cái chăn cái gì. Bằng không thì hiện tại cái này 3 tháng trời khí, ban ngày nhiệt độ không tính thấp, bất quá trễ bên trên lại là phi thường khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tựa như nữ hài chính nàng, con trong ba lô mặt, liền đặt ở một giường chăn lông, còn có mấy trăm ngàn tiền mặt. Về phần tại sao không cần thẻ ngân hàng? Chỉ cần không phải đồ đần đều biết rõ, nếu như rời nhà trốn đi dùng thẻ ngân hàng, rất dễ dàng liền bị thân nhân của mình cho truy xét đến. Với lại bạn nhất một tên cũng không để lại ý, thẻ ngân hàng trực tiếp bị đông cứng, kia đến lúc đó nàng ở nơi nào đi lấy tiền? Không thể không nói, nữ hài nhà bên trong vô cùng có tiền, cái này hơn 100 ngàn, hoàn toàn liền là hắn trong bình đến tiền tiêu vặt từng chút góp nhặt lên. Nàng thật không có dây vào người nhà mình tiền, đây là nguyên tắc của nàng. Ha ha, nữ cư sĩ, ta chỉ là cười chính ta. Bất quá bần đạo có thể cùng ngươi không giống nhau, ngươi là rời nhà trốn đi, mà ta là muốn đi, cho nên nói, ta căn bản cũng không cần cân nhắc trễ bên trên ngủ vấn đề. Diệp Thu cũng không có sinh khí, chỉ là một mặt cười khẽ nhìn xem nữ hài. Chuẩn xác mà nói, Diệp Thu cảm thấy cô gái này phi thường thú vị. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Đẹp mắt linh hồn liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Cô gái này xác thực thú vị phi thường. Dù là đùng trang diễm mạn, che lại nàng nguyên bản dung mạo, bất quá nhưng như cũ cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, tuyệt không muốn những cái kia giết mặt cùng dã. Nha, nguyên lai ngươi là muốn trở về nha. Hoặc là nói, ngươi đã bên ngoài mặt chơi ngán, dùng quan tiền, cho nên không thể không trở về. Không thể không nói, nữ hải nao đại động mở, nhìn xem Diệp Thu, đoán hắn đi ra chơi chán, cho nên bây giờ chuẩn bị trở về. Bất quá Diệp Thu lại lắc đầu, hắn cũng không phải tiểu hải tử, làm sao có thể còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Vậy ngươi biết nhà ngươi ở nơi nào a? Nói thật, nếu không phải vậy chúng ta báo động, người cảnh sát kia đưa ngươi trở về. Không, ta suýt nữa quên mất chính mình cũng là vụng trộm chạy đến, muốn thật đi báo cảnh sát lời nói, không chừng cảnh sát cũng sẽ cùng một chỗ đem ta đưa trở về. Lời vừa nói ra được phân nửa, nữ hải lại nhịn không được thẻ lưỡi. Mới nhớ tới chính mình cũng là vụng trộm chạy đến, nếu quả như thật gọi điện thoại báo cảnh sát lời nói, không chừng cảnh sát thấy nàng về sau, cũng trực tiếp đem nàng đưa trở về, đến lúc đó nàng khổ cực như vậy chạy đến, đây chẳng phải là hổ phí. Yên tâm đi nữ cư sĩ, Vân đạo biết nói sao đi ra cũng biết làm sao trở về, điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Diệp Thu cũng trực tiếp bị cô gái này cho chọc cười, khóe miệng có chút dương lên, mặt bên trên cũng lộ ra một vòng ý cười. Cái này không thể được, ngươi mới 10 tuổi, có thể biết rõ cái gì? Ta nhìn vẫn là ta đem ngươi đưa trở về đi, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, đến lúc đó thân nhân của ngươi cùng người nhà nhưng làm sao bây giờ? Nữ hài nhìn xem Diệp Thu, vô cùng lo lắng cái này, nhìn nhu thuận tiểu đạo sĩ đi tự mình mất đi, lại hoặc là gặp phải người xấu cái gì. Dù sao cái này thế nói, nhưng không có nhìn bề ngoài nhiều như vậy thái bình. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã nữ cư sĩ biết thân nhân còn có người nhà hội lo lắng, vậy ngươi là nào lại hội rời nhà trốn đi đây? Diệp Thu mắt không chấp nhìn chằm chằm nữ hài, bất quá nữ hài lại lẩm bẩm miệng, khẽ hừ một tiếng, tiểu gia hỏa, người ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại chạy tới chất vấn người ta, ta liền muốn đi ra ngoài giải sầu một chút không được sao? Sinh khí về sinh khí, nữ hài ngôn hành cử chỉ vẫn không có nhiều tức giận, có thể thấy được nha đầu này hàm dưỡng phi thường không tệ. Ha ha. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, lập tức yên tĩnh trở lại, nữ hài cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ một bên, lông mi thật dài có chút nhảy lên, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Ngoảnh một cái thời gian trôi qua mấy giờ, Diệp Thu cùng nữ hài cuối cùng xem như đạt tới trạm cuối cùng cổ trường huyện. Nguyên bản tràn đầy làm người cả xe, ở giữa một cái khác thành thị cao tốc lối ra bên ngoài mặt, đi xuống gần như hơn phân nửa. Cổ trường huyện vận chuyển hành khách trung tâm đứng. Diệp Thu thuận dòng người chậm rãi hướng phía phương hướng lối ra đi tới. Ba một mà nữ hải kia cũng đeo túi đeo lưng không nhanh không chậm đi theo nàng sau mặt. Đợi đến Diệp Thu từ nhà ga bên trong rời đi về sau, bên ngoài mặt tìm một cái xe, tiến về cổ trưởng huyện nông thôn vận chuyển hành khách trạm. Bởi vì cái này thành thị ô tô đường dài đứng, còn có khoảng cách ngắn nông thôn vận chuyển hành khách trạm cũng không có tại một chỗ. Nữ hải cũng không nhanh không chậm đi theo hắn sau mặt, Diệp đồi ngồi xe gì, nữ hải an vị xe gì. Mãi cho đến Diệp Thu leo lên tiến về ông thảo thôn xe khách, nữ hải cũng còn một mực đi theo Diệp Thu sau mặt, thậm chí nàng vẫn là ngồi tại Diệp Thu bên cạnh. Nhà ngươi đến cùng ở nơi nào? Làm sao đều vòng vo hai lần xe, với lại ngồi lâu như vậy, làm sao đều còn chưa tới? Nhoáng một cái thời gian lại đi qua hơn 2 giờ, xe khách đã cách ông thảo thôn không xa. Một đường đi theo nữ hải, nhịn không được niết miệng, có chút dầu dĩ không vui hỏi đến ngồi tại bên cạnh nàng Diệp Thu. Chương 776, ông thảo thôn phòng nấm không xa, lại qua mấy phút liền có thể xuống xe. Diệp Thu mắt không chấp nhìn xem cửa sổ bên ngoài mặt, ông thảo thôn chỗ ngã ba, ngay tại trước mặt cách đó không xa địa phương. Dựa theo xe khách chạy tốc độ, đại khái là còn mấy phút nữa lộ trình đã đến. Nhanh đến rồi sao? Vậy cái này sự tình quá tốt rồi. Nữ hài nghe được Diệp Thu lời nói về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Các loại đem ngươi đưa sau khi về nhà, ta tại về thành bên trong đi, tại một cái phong cảnh địa phương tốt thật tốt ở vài ngày, giải sầu một chút. Nói nhỏ, nữ hài ngồi tại bên cạnh cửa sổ lẩm bẩm. Bất quá nàng phát hiện chung quanh đây phong cảnh tựa hồ cũng không tệ lắm, duy nhất không địa phương tốt, kia chính là cách thành thị quá xa, muốn mua cái thứ gì đều không tiện. Coi như nàng mang theo tiền, cũng không có chỗ có thể tiêu xài. Ông Thảo thôn đến, xuống xe hành khách xin hãy chuẩn bị tốt. Sau một lát, nhân viên bán vé phía trước mặt thét to một tiếng, lái xe cũng theo trước khi đến ông Thảo thôn chỗ ngã ba vẫn phải dừng lại. Diệp Thu lập tức từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, bên cạnh nữ hải thấy thế về sau cũng đứng lên, một trước một sau đi theo Diệp 21 Thu sau lưng từ xe khách bên trên đi xuống. Nhà ngươi thật ở chỗ này sao? Ta nhìn ngươi trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, căn bản cũng không có người a. Nữ hải sau khi xuống xe, hướng phía phụ cận nhìn một vòng, ngoại trừ tại bọn hắn xuống xe phương hướng có một đầu lối rẽ bên ngoài, liền không có bất kỳ đường có thể đi. Diệp Thu không có trả lời, thuận vũng bùn đường nhỏ hướng thẳng đến ông Thảo thôn phương hướng đi tới quá khứ. Ui ui ui, tiểu thí hải, ta nói chuyện cùng ngươi đây. Ngươi khó nói không có nghe thấy sao? Nữ hải có chút tức giận nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, chính mình hảo tâm tiễn hắn trở về, kết quả cái này tiểu đạo sĩ hoàn toàn không linh tỉnh, với lại chính mình nói chuyện cùng hắn vậy mà hoàn toàn không để ý tới hội. Nơi này có đường, tự nhiên là có người, nữ cư sĩ khó nói ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu. Diệp Thu không quay đầu lại cũng không có sinh khí, lần này chậm rãi mở miệng cùng nữ hải nói một tiếng. Nhưng mà thân ảnh của hắn vẫn như cũ thuận đường nhỏ hướng phía trước gì đó tới. Nữ hải nhíu lại cái mũi nhẹ nhàng một tiếng, có liền có thôi, có gì đặc biệt hơn người. Mặc dù nói nữ hải có chút không vui, bất quá vẫn là đi theo Diệp Thu phía sau, dự định gọi hắn đưa trở về rồi hay nói. Chạy tới nơi này, tự nhiên muốn đem cái này nhìn mới 10 tuổi tiểu hải tử đưa trở về. Bằng không, vạn nhất thật tại đường bên trên bị mất, kia đến lúc đó tại đi nơi nào tìm. Với lại cái này rừng sâu núi thẳm, không chừng còn gặp được nguy hiểm gì, nàng có thể không yên lòng Diệp Thu một người. Hai người một trước một sau đều tại thôn phía ngoài đường nhỏ bên trên, cũng không lâu lắm đi tới cửa thôn nơi đó. Tổ tiết mục xe đậu ở chỗ này, chỉnh chỉnh tề tề, mặt trên còn có tổ tiết mục mười go. Nữ hải sau khi nhìn thấy, đông nhiên vô vỗ chán của mình. Trời ạ, ta liền nói vì cái gì nơi này như thế quen hay, nguyên đến nơi này chính là ông Thảo thôn, hướng tới sinh hoạt ngay ở chỗ này quay chụp à. Sau đó nữ hải mặt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, lộ ra so vừa rồi kích động rất nhiều. Ta muốn đi phòng nấm nhìn một chút, nếu là có thể nhìn thấy Hà lão sư, còn có lão sư bọn hắn, tại cùng bọn hắn chụp ảnh chung một trường, kia chuyến này coi như kiếm lời đây. Nữ hải cười đến mức hoàn toàn không ngậm miệng được, xách ngón tay ở nơi đó tính lấy. Hà lão sư, Hoàng lão sư, Tiểu Bành Bành, còn có đáng yêu muội muội, thật sự là quá tốt. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai người một trước một sau rất nhanh liền tiến vào trong thôn mặt. Không ít thôn dân trông thấy Diệp Thu về sau, nắm đấm hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu hành lễ. Diệp Thu sư phụ, ngài trở về. Diệp Thu sư phụ, sớm a. Diệp Thu sư phụ, muốn không muốn vào đến nghỉ ngơi một tí. Chờ một lúc ăn xong cơm khuya lại trở về. Người trong thôn vô cùng khách khí, không ít người đều mời Diệp Thu ăn xong cơm khuya lại trở về. Chỉ bất quá Diệp Thu đều huyện chuyển trì hoãn rơi mất, cũng không có ở trong thôn mặt quá nhiều dừng lại, mãi cho đến hai người tới phòng nấm phụ cận, đi theo Diệp Thu sau lưng nữ hải, mới như một làn khói hướng phía trước mặt chạy đi. Và, Hoàng lão sư, Hà lão sư ai, thật chính là bọn hắn a. Một lát sau, nữ hải nhìn thấy mình lỗi cùng Hà Cảnh về sau, đúng, trực tiếp vui vẻ nhảy nhót. Sau đó như một làn khói liền hướng phía phòng nấm chạy đi đâu quá khứ. Đang ở trong sân mặt nghỉ ngơi mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, đang nghe nữ hải thanh âm về sau, theo bản năng hướng nơi đó nhìn qua. Là Diệp Thu sư phụ. Hai người mắt ánh sáng, trước tiên liền bị nữ hải sau lưng Diệp Thu hấp dẫn, cho nên bọn họ đồng thời từ trong lương đình mặt đứng lên, sau đó trực tiếp hướng Diệp Thu vị trí đi tới. Nữ hải thấy cảnh này về sau, trong đầu mặt vậy mà bởi vì chúng ta hiện tại làm một cái ảo giác, cái kia chính là mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái là hướng phía nàng đi tới. Kết quả, mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái trực tiếp từ nữ hải bên cạnh đi tới, hoàn toàn xem như là không có trông thấy đồng dạng, liền đi thẳng tới Diệp Thu trước mặt, một mực cung kính ôm quyền, hướng Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Diệp Thu sư phụ, hôm nay sớm bên trên, nghe Tín Minh sư phó nói ngươi có việc đi ra ngoài. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, hiện tại đã xong xuôi, hai vị hôm nay nghỉ ngơi. Diệp Thu dừng bước, cùng hình lỗi hai người đáp lễ lại. Đúng vậy, hôm qua khách quý vừa mới trở về, khó được hôm nay nghỉ ngơi một ngày, mới khách quý ngày mai mới sẽ tới, cho nên sớm đi lên trong đạo quán mặt bái một cái, để thần tỉnh não, thuận tiện rèn luyện thân thể. Hà Cảnh nói xong, đúng đúng, nếu như không phải chúng ta quá bận rộn, thật đúng là muốn tại Diệp Thu sư phụ 653 nhất tâm quan bên trong ở lại, nơi đó mới thật sự là tu thân dưỡng tính địa phương. Huỳnh Lỗi cũng nhẹ gật đầu, bất quá đúng lúc này, cô gái trước mặt một mặt một bước, hướng phía Diệp Thu bên này đi trở về. "Ngươi, các ngươi nhận biết?" Nữ hài một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thu cùng Huỳnh Lỗi bọn hắn, nàng hoàn toàn không thể tin được, Diệp Thu cùng phòng nấm Hoàng lão sư còn có Hà lão sư hai cái quen thuộc như vậy. Tựa như là quen biết thật lâu hảo bằng hữu đồng dạng. Với lại cái kia tiểu đạo sĩ tuyệt không cần trương, hoàn toàn không có nhìn đến đại minh tinh thời điểm sự kích động kia. "Diệp Thu sư phụ, vị này là?" Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai người quay đầu nhìn thoáng qua nữ hài, bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ cô gái này mới vừa rồi là cùng Diệp Thu cùng đi đến, ta gọi Trần Hiểu Hiểu, các ngươi có thể gọi ta Hiểu Hiểu. Về phần tại sao hội cùng hắn một đường, đó là bởi vì ta nhìn một mình hắn tại đường bên trên, lo lắng hắn bị mất, cho nên mới đi theo một đường đem hắn trả lại. Nữ hải, Trần Hiểu Hiểu có chút nét đầu lên, kia đáp ý bộ dáng, đơn giản còn kém Diệp Thu có thể tìm tới trả lời công lao này, hoàn toàn quy tội tại thân thể của mình lên. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nhịn không được cười lên, chỉ cảm thấy cô gái này hoàn toàn là nhiệt tâm quá mức, Diệp Thu là ai? Đây chính là người tu đạo, hơn nữa còn là bản lĩnh phi phàm kia một loại. Dạng này người, làm sao có thể hội làm mất đây? Chương 777, đến đạo quan Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ, vần đạo cũng cần phải trở về. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không có phản bác. Sau đó cùng Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hai cái bắt chuyện một tiếng về sau, trực tiếp liền xoay người hướng phía thôn phía ngoài phương hướng đi được ra ngoài. Nữ hài nhìn người về sau, trong nháy mắt liền gấp. Chờ một chút, chờ ta một chút, ta muốn đem ngươi đưa trở về nhà. Một mình ngươi trong núi chạy loạn rất nguy hiểm. Tiểu nữ hài nguyên vốn còn muốn cùng Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hai cái đập một tấm hình, kết quả phát hiện điện thoại tắt máy, nửa ngày không có mở ra. Thoáng chớp mắt Diệp Thu thân ảnh rất nhanh liền đi ra mười mấy xa 20 mét. Do dự sau một lát, nữ hài tử có thể tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thu bóng lưng đuổi qua khứ. Bởi vì cái gọi là đưa Phật đưa đến đây, người tốt làm đến cùng, đã nàng dự định đem Diệp Thu đưa trở về, vậy dĩ nhiên không có khả năng nuốt lời. Cho nên nói nữ hài đuổi bám chặt theo. Về phần cùng bản thân tâm dụng cụ minh tinh chụp ảnh cái gì, hoàn toàn có thể đợi đến đem cái này tiểu đạo sĩ đưa sau khi trở về, đến lúc đó trở lại chụp ảnh. Hoàng lão sư, Hà lão sư, ta trước đem cái này tiểu thí hài đưa trở về, chờ một lúc lại dưới tới tìm các ngươi chụp ảnh chung. Tới gần trước khi rời đi, nữ hài lại dừng bước, quay đầu hướng phía sau mình lỗi còn có Hà Cảnh hai cái phất phất tay. Nha đầu này, thật đúng là lòng nhiệt tình quá mức, lại đem Diệp Thu sư phụ xem như là phổ thông tiểu hài tử. Được rồi, Diệp Thu sư phụ đều không nói gì thêm, chúng ta vẫn là cũng đừng xen vào chuyện bao đồng. Hai người nhịn xuống trong lòng ý cười, liếc nhau về sau mới quay người hướng phía phòng nấm sân đi trở về. Về phần Bành Bành cùng muội muội hai cái, hôm nay khó nghỉ được một ngày. Hai người đều đi trong thành mua đồ đi. Dù sao tại thôn này bên trong, rất nhiều thứ đều không giống thành thị bên trong mặt như vậy đầy đủ. Chờ ta một chút, chờ ta một chút, tiểu gia hỏa, ngươi đi cũng quá nhanh. Thôn phía ngoài đường nhỏ bên trên, Trần Hiểu Hiểu không ngừng đuổi theo Diệp Thu, đồng thời một bên chạy một bên hướng phía Diệp Thu nơi đó la to. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, không biết ngươi một đường đi theo bần đạo, đạo lý có không biết có chuyện gì. Diệp Thu dẫm chân xuống, tại đường nhỏ bên trên ngừng lại, sau đó quay đầu hướng phía Trần Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua. Chuyện gì? Còn không phải lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm? Cái này rừng sâu núi thẳm, trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, không đi theo ngươi, đem ngươi đưa trở về, ta có thể không yên lòng. Trần Hiểu Hiểu lẩm bẩm miệng, một mặt u oán nhìn xem Diệp Thu. Tốt xấu chính mình cũng là tốt bụng hảo ý đem ngươi trả lại, kết quả không có đạt được một câu tốt coi như xong, ngược lại còn đi nhanh như vậy, căn bản cũng không chờ lấy nàng. Thì ra là thế. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, quả nhưng cô gái này cùng hắn chỗ cảm giác được đồng dạng, tâm địa vô cùng thiện lương, nếu không, căn bản không có khả năng bởi vì hắn không nhận ra cái nào người, liền ngàn dặm xa xôi đem hắn đưa đến nơi đây. Đã nữ cư sĩ đưa bần đạo trở về, vậy liền một đường a. Sau đó Diệp Thu thả chậm bước chân, thuận đường nhỏ lại hướng phía trước mặt đi tới. Chỉ bất quá lúc này hắn hai chân giao thế tốc độ mặc dù nói không có thay đổi, nhưng là tốc độ di chuyển lại thấp xuống không ít. Chỉ ít Trần Hiểu Hiểu đi theo sau mặt, một chút cũng không có vừa rồi loại kia cảm giác cố hết sức. Đại khái đi hơn 40 phút bộ dáng, hai người mới một trước một sau đi vào một tòa xanh biếc bên hồ bên trên. Tới gần bọn hắn bên này, một mảnh rừng trúc trong gió lay động, mà tại hồ đối mặt, Trần Hiểu Hiểu thấy được một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, nơi đó sẽ không chính là nhà của ngươi a. Nhìn khí thế rộng rãi, khẳng định bên trong ở không ít người a. Trần Hiểu Hiểu nhìn xem chùa chiến phương hướng, trực tiếp lầm đem chùa chiến xem như là Diệp Thu nhà. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ Đoan Sai, nơi đó là chùa chiến, cũng không phải bần đạo nhà. Diệp Thu đầu cũng không có hồi trực tiếp mở miệng nói xong. Trần Hiểu Hiểu miệng há to, hơi kinh ngạc sờ lên cái trán, không phải nhà ngươi. Này sẽ là chỗ nào? Ta nhìn cái kia phòng ở rất xinh đẹp, còn nghĩ là chính là nhà của ngươi đây. Diệp Thu cười không nói, bước chân tiếp tục di động, hướng phía rừng trúc bên trái đầu kia ba lối rẽ đi tới. Trần Hiểu Hiểu đi theo sau mặt, hướng sườn núi phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện đầu này đường nhỏ hỗn lượn gập ghềnh, một mực kéo dài đến địa phương rất xa, mặc dù nói không nhìn thấy đầu này cuối con đường nhỏ, nhưng là Trần Hiểu Hiểu lại phát hiện, đỉnh núi phương hướng bị trắng xóa hoàn toàn mây mù bao phủ, nhìn tựa như là một bọn người ở giữa tiên cảnh đồng dạng. Hoa, thật xinh đẹp à, toàn bộ đỉnh núi đều bị mây mù bao phủ, đừng nói nhà ngươi ngay tại kia một mảnh trong mây mù. Trần Hiểu Hiểu phảng phất cả người đều bị kia một mảnh hàng năm cảnh sắc hấp dẫn. Càng xem càng cảm thấy đỉnh núi nơi đó vô cùng xinh đẹp, như ẩn như hiện rừng cây, còn có đỉnh núi hình dáng, nhìn hoàn toàn liền có một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Không có, đạo quan cũng không có tại trong mây mù. Diệp Thu thuận miệng trở về một tiếng, thân ảnh nho nhỏ đi tại Trần Hiểu Hiểu trước mặt, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thanh sam tay áo trắng áo bào chậm rãi phiêu động lấy, nhìn tựa như là trong họa người đồng dạng. Trần Hiểu Hiểu một đường đi theo sau mặt, bất chi bất giác lại bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Phản phất đi tại nàng trước mặt căn bản cũng không phải là người, mà là một cái trong tranh đi ra tới thần tiên. Một trước một sau, hai người đi đại khái hơn một giờ thời gian. Bọn hắn mới từ chân núi xuống địa phương đi tới tiếp cận sườn núi vị trí. Đến nơi này, sơn lâm kia trắng xóa hoàn toàn mây mù bao phủ khu vực, phản phất ngay tại gần trong gang tấc địa phương đồng dạng, chỉ cần tay giơ lên, liền có thể nhẹ nhõm đụng chạm đến. Ép u, sẽ không phải là nơi này đi. Trần Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa kia một tòa đạo quan. Gạch xanh ngói xám, nhìn hoàn toàn liền là rách nát không chịu nổi dáng vẻ, nói không chừng nháy mắt sau đó bị một trận gió thổi qua, liền sẽ trực tiếp đổ sụp đồng dạng. Diệp Thu không có bất kỳ dừng lại, thân ảnh rất nhanh liền đi tới đạo quan bên ngoài mặt. Thuận cửa sân, Lý Nặc, nơi đó bậc đá xanh bậc thang, hai ba bước liền đi thẳng vào. Đi theo phía sau Trần Hiểu Hiểu có chút do dự, đang suy nghĩ nếu không muốn hiện tại liền trực tiếp xoay người lại. Bất quá sau đó lại nghĩ, chính mình tiên tân vạn khổ đem cái vật nhỏ này trả lại, ngay cả nước đều không có uống một ngụm cứ thế mà đi, vậy cũng thật sự là quá không cam lòng đột kiêng. Đồng thời thật vất vả lại tới đây, tự nhiên là muốn đốt hương thơm bái thần, cho đạo quan này bên trong thần tiên bên trên một nén thơm. Thế là Trần Hiểu Hiểu cũng giơ chân lên, trực tiếp thuận bậc đá xanh bậc thang hướng trong đạo quán mặt đi vào. Bất quá ngay tại nàng tiến vào đạo quan trong nháy mắt cũng cảm giác phảng phất đi vào mặt khác một phiến tiên địa đồng dạng. Nơi này không khí tựa hồ cũng là ngọt, đồng thời tràn ngập một loại không nói được mùi thơm. Có điểm giống đàn hương thơm, lại có chút giống trà hương thơm. Để cho người ta nghe đứng lên, liền có một loại từ đáy lòng bồi hồi đi ra yên tĩnh. Cả người cũng trong nháy mắt này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Chương 778, trà diệp cùng hôn hương thơm a. Đây là cây trà sao? Làm sao dáng dấp cũng quá kỳ quái a. Thân cây con cong đi, nhìn tựa như một con rắn đồng dạng, với lại mặt trên còn có loại kia lân phiến đồng dạng đường vân. Đứng tại cửa viện, thật sâu hô hút vài hơi tươi mới không khí về sau, Trần Hiểu Hiểu mắt ánh sáng, đảo mắt trong lúc đó liền bị trong viện mặt cây trà hấp dẫn. Bởi vì cái này quả cây trà dáng dấp vô cùng kỳ lạ, toàn bộ thân cây tựa như một cây dù đồng dạng, tránh đến vô cùng mở, với lại lít nha lít nhít cây diệp trong gió chậm rãi lay động. Phản phất kia một cỗ nhàn nhạt trà mùi thơm, liền là từ gốc cây này cây trà nơi đó tung bay bay tới. Với lại gốc cây này cây trà thân cây là loại kia màu nâu, đồng thời xen lẫn điểm điểm kim sắc đường vân. Nhìn, đường vân trong lúc đó lại vô cùng cẩn thận, nếu như lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, liền có kia một loại như là mài mài tại lân phiến bên trên đồng dạng cảm giác. Xen vào nhau tinh tế, đồng thời mặt ngoài vô cùng đúng bước. Xa 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 cát. Nương theo lấy Trần Hiểu Hiểu tay, nhẹ nhàng nuốt ve tại cây trà thân cây bên trên, cây trà cây diệp vậy mà nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, nhưng là lại hiện tại, trong viện tử này mặt lại không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tựa như là cây trà, cảm giác được nàng nuốt ve đồng dạng, cho nên mới làm ra hơi rung nhẹ đáp lại. Không thể nào. Chẳng lẽ nói ngươi ngược lại sẽ sợ nhổ sao? Trần Hiểu Hiểu cười đùa một tiếng, hoàn toàn không có loại kia sợ hãi cảm giác 883 cảm giác, ngược lại còn trực tiếp nửa đùa nửa thật, đem cây trà coi như là có sinh mệnh tồn tại. Nghe được câu này về sau, nguyên bản bình tĩnh cây trà, lắc lư tần suất trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó hai mảnh trà diệp, vậy mà từ đỉnh đầu nàng rừng cây trong lúc đó tung bay rơi xuống. Lít nha lít nhít cây trà diệp lẫn nhau vút về, tựa như là cắt linh đồng dạng, phát ra phi thường có tiết tấu thanh âm đến. Vô ý trong lúc đó, Trần Hiểu Hiểu đưa tay ra, vậy mà thật vừa đúng lúc đem kia hai mảnh từ ngọn cây bên trên tung bay rơi xuống trà diệp nhận trong tay. Cái này hai mảnh trà diệp nhìn nhan sắc vô cùng tiên diễm, xanh biếc, đồng thời đường vân rất là kỳ lạ. Tựa như là những này cây diệp ở giữa mạch lạc, tạo thành một cái đồ án còn có đặc thù ký tự đồng dạng. Chỉ bất quá Trần Hiểu Hiểu căn bản cũng không nhận biết, đây là ý gì, cũng nhìn không ra tới này chút đồ án đến cùng như cái gì, luôn cảm thấy nhìn thấy những này đồ án, nàng cảm giác trong lòng vô cùng dễ chịu. Chính xác người đều giống như bị nước mưa cho cọ rửa một lần đồng dạng, toàn thân nhẹ nhõm yên tĩnh, hoàn toàn không có ở trong thành thị mặt cái chủng loại kia ồn ào. Thật xinh đẹp trà diệp, cảm ơn ngươi. Sau một lúc lâu, Trần Hiểu Hiểu mới đem trong tay trà diệp cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đồng thời phi thường vui vẻ hướng phía cây trà cảm tạ một tiếng, nàng trực tiếp đem cái này hai thiên trà diệp xem như là cha ra đưa cho nàng lễ vật. Vừa vặn nàng cũng vô cùng ưa thích, xa 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 cát. Nương theo lấy cây trà lắc lư, Trần Hiểu Hiểu hướng thẳng đến đại điện phương hướng đi tới. Vừa rồi nàng trả lại cái kia tiểu đạo sĩ, lúc này chính bàn rơi vào bồ đoàn bên trên. Bên cạnh còn có ba đạo thân ảnh, không nhúc nhích ngồi đứng ở đó. Vừa lúc bắt đầu, Trần Hiểu Hiểu cũng không có chú ý, chỉ là đem mắt quang tại toàn bộ trong đại điện mặt làm rối loạn một lần. Nàng phát hiện cái này đại điện vô cùng đơn sơ một mạc, bên trong ngoại trừ ba tôn thần tượng bên ngoài, cũng chỉ có một cái bàn, còn có mấy cái bồ đoàn. Thậm chí toàn bộ trong đại điện mặt ngay cả một cây trụ đều không có, có thể thấy được cái này một cái đạo quan đại điện có bao nhiêu nhỏ. Bình thường chỉ có lên đầy đủ diện tích trong đại điện mới biết dùng bên trên loại kia tiếp nhận xà nhà chủ tử. Đây là cái gì? Rất nhanh, Trần Hiểu Hiểu mắt ánh sáng, liền bị bàn thờ bên trên một vật hấp dẫn. Vật này nhìn liền như là một ngọn núi, bề mặt rừng cây còn có thạch đầu loại hình đồ vật xen vào nhau tinh tế. Đồng thời tại chân núi dưới địa phương còn có một đầu đốn lượn gập ghềnh đường nhỏ, một mực thông đến sườn núi chỗ. Đạo quan tan hoang phảng phát sinh động như thật đồng dạng, tọa lạc tại đầu kia ruột dê cuối con đường nhỏ, đồng thời trong đạo quán mặt còn có một đại hai tiểu bà thân ảnh. Trong đó một tên đạo sĩ, bộ dáng nhìn vô cùng giàn mua, tiên phong đạo cốt ngồi ở trong đại điện mặt. Mà ở tên này đạo sĩ đối mặt, có hai đạo thân ảnh nho nhỏ ngồi xếp bằng, nhìn, bẹp, tựa hồ có một người, còn cùng nàng hôm nay trả lại tên trộm kia là giống nhau như lúc. Thuận đạo quan phía sau sơn lâm hướng bên trên, một mảnh cùng nàng tại chân núi nhìn xuống đến mây mù giống nhau như lúc cảnh sắc, một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Màu trắng mây khói chậm rãi tung bay lấy, liền như là nước chảy an tĩnh chảy xuôi, không chỉ có không có bất kỳ tiêu tán cảm giác, ngược lại còn chịu nặng, quay chung quanh tại đỉnh núi phụ cận. Hiếu kỳ Trần Hiểu Hiểu, sinh ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng đụng quay chung quanh tại đỉnh núi những cái kia mây mù. Kết quả phát hiện ngón tay là phi thường nhẹ nhõm, liền suy bảo, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản. Nói cách khác những nhân vật này đều là hàng thật giá thật lượn lờ tại cái này nhìn phi thường tinh xảo vật trang trí bên trên. Cũng không phải là có trong suốt băng dính làm sao đồ vật ngăn cản lấy, cho nên mới tạo thành thần kỳ như vậy cảnh sắc đến. Nhìn một lúc lâu, Trần Hiểu Hiểu mới đưa không quang rơi vào đỉnh núi bên trên một cái kia thiêu đốt lên hun hương thơm bên trên. Trái xem phải xem, trong lòng có chút suy đoán, có lẽ lượn lờ tại đỉnh núi những cái kia mây mù, liền là cái này một cái nho nhỏ hun hương thơm thả ra. Chỉ bất quá, hun hương thơm thiêu đốt về sau hương khói vì cái gì không có hướng bên trên thả tung bay, ngược lại hội tụ tại cái này vật trang trí bề mặt, nàng cũng có chút không được biết rồi. Vẫn là trước đốt hương thơm bái thần a. Ở nơi đó hiếu kỳ nhìn một lúc lâu về sau, Trần Hiểu Hiểu mới đưa thu hồi ánh mắt lại. Sau đó từ bàn thờ bên trên cầm lên một nén hương thơm, dùng bên cạnh cái bật lửa sau khi đốt, mới thận trọng bỏ vào lư hương bên trong. Lão thần tiên a, lão thần tiên, ngàn vạn muốn phù hộ ta lần này có thể tự do tự tại, có thể tuyệt đối đừng bị mẹ ta các nàng tìm trở về. Nếu như ngài linh nghiệm thật, ta Trần Hiểu Hiểu nguyện ý mỗi ngày đều tại thầm nhủ trong lòng ngài. Sau đó Trần Hiểu Hiểu trực tiếp quỳ gối bồ đoàn bên trên, bắt đầu ở trong lòng mặt tiên lặng cầu nguyện đứng lên. Nàng có thể không nguyện ý cứ như vậy bị cha mẹ của mình cho bắt về. Bằng không thì mỗi ngày ngoại trừ đọc sách liền là đọc sách, với lại phụ mẫu căn bản cũng không có thời gian quan tâm nàng. Cho nên Trần Hiểu Hiểu mới sẽ phi thường cực đoan đi tiểu thái muội lộ tuyến, hy vọng có thể dẫn lên cha mẹ mình coi trọng. Đồng thời cha mẹ của nàng đối yêu cầu của nàng, ngoại trừ thành tích bên ngoài vẫn là thành tích. Nói trắng ra là điển hình tiểu Trung Quốc giáo dục. Thành tích mới có thể nói rõ hết thảy, không có thành tích, vậy đã nói rõ nàng không tốt, không đủ nghe lời. Lão thần tiên, ta chỗ này tiền mặc dù nhìn thật nhiều, bất quá ta còn muốn bên ngoài lạ mặt sống một đoạn thời gian, cho nên không thể toàn bộ cho ngài, còn xin ngài không cần sinh khí, không phù hộ ta. Nói xong, Trần Hiểu Hiểu từ trong ba lô mặt lấy ra một sấp tiền, có chừng 10.000 tà hữu. Trực tiếp liền hướng phía bàn thờ phía trên thùng công đức mất đi vào. Chương 779, hầu tử đạo sĩ. Dạng này liền tốt, hì hì. Phủi tay bên trong cho bụi, Trần Hiểu Hiểu cười đùa một tiếng, một lần nữa đem ba lô vác tại lưng bên trên. Theo sau đó xoay người, dự định từ nơi này ly khai, bất quá nháy mắt sau đó, Trần Hiểu Hiểu mắt quang trực tiếp bị bên cạnh Tín Minh mấy cái hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói, Trần Hiểu Hiểu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, là ngồi tại Tín Minh cùng Tín Lương ở giữa nhỏ hầu tử. Bộ lông màu vàng nóng, thanh áo tay áo trắng quần áo, nhìn trang phục cùng cái này cái đạo quan bên trong ngược lại là giống như lúc. Đồng thời con này khỉ nhỏ đồng dạng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai cái lông xù để tay tại đầu gối nơi đó, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Bộ dáng kia cùng kia thân sắc, đơn giản liền cùng bên cạnh Tín Minh giống như lúc. Với lại toàn thân còn tản mát ra một loại yên tĩnh khí tức, căn bản cũng không giống cái khác hầu tử như thế của dã. Hoa, tiểu gia hỏa này cũng quá ngon đi, nhìn thật đáng yêu. Trần Hiểu Hiểu một mặt ngạc nhiên trực tiếp hét lên, sau đó đội vàng hướng phía khỉ nhỏ nơi đó đi tới. Bất quá liền muốn nàng chuẩn bị đưa tay đi chạm đến khỉ nhỏ thời điểm, nguyên bản xếp bằng ở bồ đoàn bên trên khỉ nhỏ trong nháy mắt mở mắt. Đồng thời thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền từ nàng kia trước mặt biến mất không thấy. Trần Hiểu Hiểu bị giật mình kêu lên, còn nghĩ là khỉ nhỏ chuẩn bị tập kích nàng tới. Các loại nàng kịp phản ứng về sau, mới phát hiện khỉ nhỏ trực tiếp từ trước mặt nàng biến mất không thấy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, đạo quan tu sĩ đang tại tinh tu, còn xin cư sĩ không cần ồn ào, hãy dậy đến chúng ta thanh tu. Lúc này, xếp bằng ở vừa rồi khỉ nhỏ bên cạnh Tín Minh mở mắt, sau đó một mặt nghiêm túc khuyên bảo Trần Hiểu Hiểu một tiếng. Đúng đúng đúng, đạo trưởng sư phụ, ta tuyệt đối không cho phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Hiểu Hiểu tranh thủ thời gian che miệng lại, sau đó thấp giọng hướng phía Tín Minh nơi đó xin lỗi nói một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tín Minh nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục khó xử nàng. Chỉ bất quá Trần Hiểu Hiểu con mắt không ngừng tại lớn bên trong bốn phía tìm kiếm lấy khỉ nhỏ tung tích. Cái này cũng chạy quá nhanh đi. Làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi đây? Trần Hiểu Hiểu nói thầm lấy, trong lòng đối với vừa rồi kia chỉ mặc quần áo khỉ nhỏ vô cùng ưa thích, thế nhưng là lại toàn bộ trong đại địa mặt đều không nhìn thấy cái kia khỉ nhỏ tung tích, tựa như vừa rồi đều là ảo giác của nàng đồng dạng. Chỉ bất quá ngay tại Trần Hiểu Hiểu chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, cái kia khỉ nhỏ vậy mà tại đại điện bên ngoài mặt, đứng thẳng tắp, một con lông xù móng vuốt thả trước người, bóp lấy cái kia tiểu đạo sĩ một mực bóp lấy thủ quyết. Cụ thể là cái gì, Trần Hiểu Hiểu cũng không rõ ràng. Chỉ biết cái kia là đạo môn người tu đạo, đều biết thủ quyết. Thật là đáng yêu, tiểu gia hỏa này thật sự là thật là đáng yêu. Trần Hiểu Hiểu chăm chú nhìn chằm chằm khỉ nhỏ, càng xem càng cảm thấy khỉ nhỏ dáng dấp vô cùng nhu thuận. Đồng thời bước chân di động, trực tiếp hướng phía đại điện bên ngoài mặt đi ra ngoài. Chi chi. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiếp cận gần khỉ nhỏ thời điểm, đứng ở trong sân mặt cái kia khỉ nhỏ, vậy mà đối nàng nghe răng tuét miệng kêu la một tiếng. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra, Trần Hiểu Hiểu trực tiếp liền nghe rõ cái kia khỉ nhỏ muốn biểu đạt ý tứ. Để nàng không nên tới gần. Tiểu khả ái, để cho ta kiểm tra được chứ? Ta chỗ này có rất nhiều ăn ngon, chỉ cần ngươi để cho ta kiểm tra, cái này chút đồ ăn ngon đều cho ngươi được hay không? Trần Hiểu Hiểu trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, liền vội vàng đem ba lô từ lưng bên trên cầm xuống dưới, sau đó từ giữa mặt lấy ra một chút đồ ăn ngon đồ ăn vặt, cái này vốn là nàng chuẩn bị chính mình lúc ở bên ngoài ăn, hiện tại dùng để treo chọc hầu tử không có gì thích hợp bằng. Chỉ bất quá để nàng không có nghĩ tới là, cái kia khỉ nhỏ căn bản cũng không có bị đồ vật trong tay của nàng hấp dẫn, mà là khinh thường mắt nhìn về sau, quay người chậm rãi hướng phía sau phương hướng đi tới. Bộ dáng kia, công việc thoát tựa như một đạo nhân, ân. Nói như thế nào đây, cùng hôm nay nàng tới đây thời điểm, một đường bên trên cái kia tiểu đạo sĩ bộ dáng vô cùng tương tự. Đồng thời liền ngay cả khí tức cũng vô cùng gần, xen lẫn một cỗ tự nhiên yên tĩnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, hậu viện mặc dù tính không bên trên cấm địa, bất quá còn xin nữ cư sĩ chớ muốn tới gần. Ngay tại Trần Hiểu Hiểu đi theo khỉ nhỏ sau mặt, chuẩn bị sau khi tiến vào mặt thời điểm, vừa mới còn chiếm cư ở trong đại điện mặt cái kia béo đạo sĩ, cũng không biết đạo lúc nào đi tới bên cạnh nàng. Đồng thời cánh tay tráng kiện giơ lên, công bằng vừa bật liền ngăn ở nàng trước mặt. Cái kia, đạo trưởng, tiểu gia hỏa kia là trong đạo quán mặt chăn nuôi sủng vật sao? Nhìn xem như thật là đáng yêu, mặc quần áo không nói, đầu bên trên còn ghim một cái nho nhỏ tóc mai, với lại hình người dáng người, đơn giản tựa như một cái tiểu thí hài tử đồng dạng đây. Không bất quá chỉ là tỷ khí có chút quá kiêu ngạo, ngươi nhìn ta cầm đồ vật cho nó đều không cần. Trần Hiểu Hiểu chép miệng, muốn thông qua Tín Minh, đem khỉ nhỏ cho lấy ra, dù sao tiểu gia hỏa kia thật là đáng yêu, hoàn toàn để Trần Hiểu Hiểu không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Nữ nhân thích trưng diện, không chỉ có riêng chỉ cực hạn tại chính nàng, bao quát những cái kia nàng cảm thấy xinh đẹp đồ vật, cũng đều hội cùng nhau ưa thích bên trên. Tín Minh dở khóc dở cười, chính mình cái này sư thúc thật đúng là bị nữ hài tử hoan nên, nghe sáng hôm nay bên trên cây nấm mình lỗi cùng Hà Cảnh nói, nó tại mạng lưới bên trên có thể là có không ít fan hâm mộ. Bây giờ còn có Chí Tôn Bảo cùng đại thánh gia tên thân mật. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, sư thúc mà không phải trong đạo quán mặt chăn nuôi sủng vật, nó là sư phụ ta sư đệ, đối phân đạo quan bên trong cao nhất. Tín Minh không thể làm gì, chỉ có thể giống trước mắt cái này tên con mắt hỏng đều không như cái gì đồng dạng nữ hài giải thích. Miễn cho không cẩn thận, cô bé này liền trực tiếp va chạm khỉ nhỏ, đến lúc đó khỉ nhỏ cả đời khí, không chừng trực tiếp liền đem cô bé này ném ra. Sư thúc, đạo trưởng, ngươi sẽ không nói chính là cái kia khỉ nhỏ a? Trần Hiểu Hiểu một mặt một bước, hoàn toàn không tướng tình Minh nói lời. Không sai, nữ cư sĩ, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu số lượng, cái này đạo lý trong đó, ngươi có thể minh bạch. Không rõ, ngươi cái này nói cũng quá khoa trương đi. Hầu tử là ngươi sư thúc. Kia vừa rồi ta trả lại cái kia tiểu đạo sĩ, chẳng lẽ lại còn có thể là sư phụ ngươi? Trần Hiểu Hiểu đầu dao động đến liền cùng chống lúc lắc đồng dạng. Sau đó tay giơ lên, hướng phía đại điện phương hướng chỉ, nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt mình cái này béo đạo sĩ, vậy mà bởi vì chính mình một câu nói đùa, mà một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi nói không sai, vị kia chính là sư phụ của ta Diệp Thu, cũng là đạo quan quán chủ. Dạng như vậy, bất kể thế nào nhìn, cũng đều không giống như là đang nói láo lời nói. Có thể lại hàng ngày là như thế, Trần Hiểu Hiểu lại trực tiếp bị Tín Minh làm một mặt ngu ngơ tại nơi đó mười. Chương 780, đủ lại đạo quan a, không thể nào, hắn liền là sư phụ ngươi. Trần Hiểu Hiểu một mặt một bức. Chính mình bất quá là một câu nói đùa, vậy mà không nghĩ tới hội là thật. Cái kia tiểu đạo sĩ thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 10 tuổi, đã có thể là một tòa đạo quan quán chủ, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Với lại đi theo nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, vừa rồi kia bé đáng yêu hầu tử, vẫn là cái kia tiểu đạo sĩ sư đệ. Liền ngay cả trước mắt cái này năm 60 tuổi béo đạo sĩ, cũng còn phải gọi nó một tiếng sư thúc. Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Trần Hiểu Hiểu có chút dở khóc dở cười, cảm thấy cái này cái đạo quan thật sự là quá kỳ hoa, hầu tử tu đạo, tiểu thí hải làm quán chủ. Ngược lại nhìn nhất giống đạo gia cao nhân người, vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì đạo sĩ. Mở miệng ngậm miệng gọi khỉ tử sư thúc, muốn cái kia tiểu đạo sĩ sư phụ. Phúc sinh lẻ năm lẻ vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, người xuất gia không đánh lừa dối, vần đạo nói câu câu là thật, nếu ngươi không tin, vần đạo cũng không có bất kỳ biện pháp. Lại nói, vần đạo lại có lý do gì lừa gạt cư sĩ? Tín Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi một lần gặp phải tình huống như vậy, hắn đều phải giải thích một lần. Mặc dù nói đạo giáo không là coi trọng thuận theo bản tâm, bất quá, Tín Minh vốn là một cái ngu bên trong người, đối đại sư môn trưởng đối của mình, làm sao có thể lòng có bất kính. Ngạch, không có không có, đạo trưởng nói đùa, ta làm sao có thể hoài nghi đâu, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị, nhất thời trong lúc đó có chút ra ngoài ý định thôi. Trần Hiểu Hiểu liền vội vàng lắc đầu, bày biện khoát tay, bất kể thế nào nhìn, cái này tựa hồ cũng không giống như là giả, bằng không mà nói, cái này béo đạo sĩ làm sao có thể không có việc gì phối hợp một cái tiểu đạo sĩ, còn có một con khỉ diễn được đây. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn nói đều là thật, với lại Trần Hiểu Hiểu từ Tín Minh mặt bên trên thấy được một mảnh chân thành tha thiết, không có bất kỳ hư tình giả ý, đây cũng không phải là một cái hoang ngôn, liền có thể biểu hiện tại trên mặt. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, nữ cư sĩ, đã ngươi minh bạch liền tốt. Tín Minh gật đầu điểm nhẹ, cũng không có lại tiếp tục nhiều làm cái gì, mà là chân tiếp theo động, quay người hướng phía sau phương hướng đi vào. Thời gian bây giờ đã không còn sớm, sắc trời bên ngoài từ từ trở nên có chút tối nhạt đứng lên. Mặc dù nói còn không đến mức mặt trời lặn về tây, bất quá nhiều nhất còn có 1-2 giờ, sắc trời liền sẽ triệt để đen xuống tới. Thật sự là đáng tiếc, vốn còn muốn cùng cái kia khỉ nhỏ đập một tấm hình, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia vậy mà trốn tránh không ra, thật đúng là tiếc nuối nha. Nhìn xem Tín Minh bóng lưng rời đi, Trần Hiểu Hiểu có chút thở dài một tiếng khí, thất vọng quay người, chuẩn bị từ trong đạo quán mặt rời đi. Bất quá ngồi nàng mới vừa tới đến đạo quán cửa chính thời điểm, cái kia nguyên bản ở trong đại điện mặt bồi dưỡng tính tọa tiểu đạo sĩ xuất hiện ở phía sau của nàng. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ, bây giờ sắc trời đã trễ, coi như ngươi hiện tại xuống núi, cũng không có khả năng đổi hồi thành thị bên trong, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một trễ, ngày mai hừng đông lại đi cũng không muộn. Diệp Thu một tay chấp lễ, thả trước người, tay trái phất trần rủ xuống, tại trong gió nhẹ chậm rãi tung bay, nhìn tựa như là tơ liễu đồng dạng, làm cho lòng người an bình. Trần Hiểu Hiểu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn thiên không, có vẻ như sắc trời hoàn toàn chính xác không quá sớm, vừa nghĩ tới từ nơi này trở về còn có không ít thời gian, Trần Hiểu Hiểu trong lòng liền không nhịn được bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nếu không phải vậy thật giống cái này tiểu đạo sĩ nói như vậy, còn chưa có trở lại thành thị bên trong mặt, sắc trời liền đã đen. Với lại cái này rừng sâu núi thẳm, rán, côn trùng, chuột, kiến đông đảo, trễ bên trên trời tối, không chừng còn có cái gì khác đổ vật xuyên ra tới cũng không nhất định. Ừ, kia cảm ơn ngươi. Trần Hiểu Hiểu nghĩ tới đây liền không nhịn được một trận tê cả da đầu, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thu cảm tạ một tiếng, nguyên bản nâng lên chuẩn bị rời đi chân, cũng tại lúc này chậm rãi thả trở về. Đúng lúc nơi này rất nhiều thứ đều tương đối mới lạ, với lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ở chỗ này ở bên trên một trễ bên trên cũng là rất không tệ. Vậy thì tốt, nữ cư sĩ theo bần đạo đến, phòng khách đã chuẩn bị xong, chỉ thứ cần thiết bỏ vào là có thể. Sau đó Diệp Thu mang theo Trần Hiểu Hiểu hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Đoạn thời gian trước phòng nấm người đến qua về sau, kia mấy căn phòng vẫn duy trì nguyên dạng. Ngẫu nhiên cầm chăn mền đi ra phơi một chút, ngày bình thường nếu có người quá trễ không có xuống núi, cũng đều hội ngay tại trong đạo quán qua bên trên một trễ. Dù sao cái này tối như bưng, nếu quả thật muốn từ núi này bên trên xuống dưới, coi như sẽ không ra nhân mạng, kia cũng khó tránh hội sẽ không gặp phải cái gì. Ta ơn nhỏ, ngạch, tiểu sư phụ. Trần Hiểu Hiểu nguyên vốn còn muốn mở miệng gọi bên trên một tiếng tiểu bằng hữu tới, bất quá sau đó nghĩ đến vừa rồi Tín Minh thế nhưng là nói, trước mắt cái này tiểu đạo sĩ liền là đạo quan quán chủ, nếu như lại để người ta tiểu bằng hữu, vậy liền lộ ra 10 phân không lễ phép. Với lại người ta đồ đệ niên kỷ có thể lớn hơn mình nhiều, liền số tuổi mà nói, gia gia của nàng cũng cứ như vậy đại à. Nữ cư sĩ, nay trễ ngươi liền ở phòng này, mặt khác phi thường cảm tạ ngươi hôm nay đưa bần đạo trở về. Diệp Thu mang theo Trần Hiểu Hiểu tiến nhập khỉ nhỏ gian phòng cách vách, trong phòng mặt vô cùng ngắn gọn, chỉ có một cái bàn cùng một thân giường. Bàn bên trên bày biện một cây nến, Diệp Thu sau khi đi vào cũng không thấy hắn có động tác gì, bàn bên trên ngọn nến vậy mà liền trực tiếp chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Không cần khách khí, bất quá nơi này phong cảnh cũng thực không tồi, không biết tiểu sư phụ có thể hay không để cho ta ở chỗ này chờ lâu hai ngày. Đương nhiên, ta hội trả tiền mướn phòng cho các ngươi. Trần Hiểu Hiểu phi thường hài lòng nhìn xem toàn bộ phòng, mặc dù nói nơi này có chút đơn sơ, bất quá lại vô cùng làm sạch. Đồng thời có một loại không nói được vị đạo, nghe đứng lên tâm thần đều là một mảnh buông lòng cảm giác. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ tùy ý. Diệp Thu nhẹ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì, hôm nay đi con đường xa như vậy, bần đạo cũng không quấy rầy cư sĩ nghỉ ngơi, chờ một lúc ăn cơm, ta sẽ để cho đệ tử tới thông chi ngươi. Sau đó Diệp Thu trực tiếp quay người từ trong phòng mặt đi ra ngoài, động tác lâng lâng, phản phất tựa như là ấn chứng một câu kia ta vùng 13. Tám phất ống tay áo không mang đi một áng mây đồng dạng. Quá tốt rồi, dạng này ta liền có thể an tâm ở chỗ này du ngoạn, ngày mai đi trên núi nhìn xem, cố gắng có thể gặp bên trên một chút đồ tốt cũng không nhất định. Diệp Thu chân trước vừa đi, Trần Hiểu Hiểu liền đem ba lô đặt ở bên cạnh, một mặt vui vẻ nghĩ đến. Dù sao đều là đi ra vương lòng tâm tình, ở nơi nào không phải chơi. Với lại rất khó được nơi này phong cảnh không sai, không khí cũng vô cùng rõ ràng, còn có một con kia đáng yêu khỉ nhỏ chờ lấy nàng. Lại nói, nàng còn muốn lấy ngày mai đi núi dưới trong thôn, tìm Hoàng lão sư, còn có Hà lão sư bọn hắn chụp ảnh chung tới. Thật vất vả có cơ hội, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha. Bất quá hôm nay mệt mỏi một ngày, vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi a. Lênh lợi hướng trong chăn một nằm, Trần Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, con mắt liền bắt đầu treo lên trống. Chương 781, đạo quan tiệc tối mơ mơ màng màng, Trần Hiểu Hiểu cảm giác mình mí mắt tựa như đang đánh nhau đồng dạng. Ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, đồng thời nàng cảm giác toàn bộ thân thể cũng nhẹ nhàng, tựa như không có bất kỳ trọng lực đồng dạng, thời gian dần trôi qua hướng phía thiên không chậm rãi tung bay đi lên. Khi thì hóa thành một con chim nhỏ, khi thì hóa thành một mảnh mây trắng, bất chi bất giác nàng bay đến xanh thẳm bên trên bầu trời, vỗ cánh bay cao. Nguyên bản nàng vị trí đạo quan, cũng tại đảo mắt trong lúc đó biến thành như là kiến hôi, vô cùng nhỏ bé. Bên trong cây trà càng là phảng phất cây kim đồng dạng, nếu không nhìn kỹ, không hề nghi ngờ liền sẽ bị tùy tiện xem nhẹ quá khứ. Tung bay a tung bay, Trần Hiểu Hiểu tâm tình cũng trở nên càng ngày càng tốt, với vùng lấy phụ cận sân hà, sau đó hướng chân núi xuống một cái hồ nước nhẹ nhàng quá khứ. Nơi đó rừng trúc tung bay theo gió, màu lam hồ mặt bên trên còn phản chiếu lấy ánh nắng chiều. Vài chiếc thuyền con đang tại hồ mặt bên trên trượt, đồng thời mặt trên còn có tăng nhân cùng một chút du khách khách hành hương. Thùng thùng. Không biết đi qua bao lâu, tháng 1 năm 2 một đạo phảng phất tiếng gõ cửa, tại Trần Hiểu Hiểu bên thai quanh quần tạo nên đến. Nàng lúc này mới nhớ tới, tựa hồ chính mình vừa rồi tại một tòa trong đạo quán mặt tới. Sau đó ý thức của nàng cũng giống như bị mất ma pháp, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi phương hướng bay qua khứ. Sau đó toàn bộ thân thể trở nên có chút trở nên nặng nề, theo bản năng luốt luốt ánh mắt của mình, Trần Hiểu Hiểu mới phát hiện mình tựa hồ ngay tại trong đạo quán, với lại hiện tại đang nằm tại một cái giường bên trên, toàn thân ấm áp, tựa như là thư thư phục phục rửa một cái tắm nước nóng đồng dạng. Nữ cư sĩ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể tiến về tiệm cơm ăn cơm đi. Liên Lan nàng chuẩn bị hồi ức vừa rồi giấc mơ của chính mình thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ từ ngoài cửa mặt tung bay bay lên. Cùng cái kia tiểu đạo sĩ khác biệt, cũng cùng cái kia năm 60 tuổi béo đạo sĩ không giống nhau. Sau đó Trần Hiểu Hiểu lúc này mới nhớ tới, cái này cái đạo quan bên trong tựa hồ còn có một tên khác đạo sĩ. Không có ý tứ đạo trưởng, vừa rồi ta ngủ thiếp đi. Nghĩ tới đây về sau, Trần Hiểu Hiểu mau từ trong chăn mặt chui ra, xuyên đóng giày tử về sau khoác bên trên áo khoác, trực tiếp tra tìm cửa phòng phương hướng đi tới. Quả nhiên, bên ngoài gian phòng mặt người kia, liền là nàng trong đại điện mặt nhìn thấy cái kia, tuổi chừng so béo đạo sĩ nhỏ một chút, bất quá nhìn một bộ trung hậu đàng hoàng bộ dáng, không quan hệ, nữ cư sĩ, mời tới bên này. Tín Lương lắc đầu về sau, hướng thẳng đến Trần Hiểu Hiểu làm một cái mời dấu tay xin mời. Sau đó mới đưa nàng hướng tiệm cơm phương hướng dẫn dắt quá khứ. Diệp Thu còn có khỉ nhỏ bọn hắn, lúc này cũng sớm đã ngồi ở trong nhà ăn mặt. Tín Minh cũng giống như nhau, kéo lên ống tay áo, đứng tại bên cạnh bàn múc lấy cơm. Lại nhìn thấy Trần Hiểu Hiểu sau khi đi vào, trực tiếp liền cầm trong tay múc tốt cơm đưa quá khứ. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, không cần khách khí tùy tiện ngồi. Tạ tạ đạo trưởng, tạ ơn tiểu sư phụ. Sau đó Trần Hiểu Hiểu cảm tạ một tiếng, hai tay từ Tín Minh trong tay đem bát cơm nhận lấy, sau đó ta mới ngồi ở khỉ nhỏ đối mặt. Cái bàn này cũng không tính rộng thùng thình, bất quá một bên làm hai người hoàn toàn không có vấn đề gì. Diệp Thu ngồi tại trên cùng, bên cạnh liền là khỉ nhỏ, phía dưới cùng mới là Tín Minh cùng Tín Lương hai cái. Ăn đi, đồ ăn rất nhiều, nữ cư sĩ không cần khách khí. Sau đó bên cạnh Diệp Thu cũng mở miệng, đồng thời cầm lên để ở trên bàn bát, còn có chiếc đũa, kẹp tiết đồ ăn, liền chậm rãi bỏ vào trong mồm. Trần Hiểu Hiểu cũng không giảng cứu, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, chỉ là một chút phi thường phổ thông rau xanh, củ cải trắng, còn có đậu hũ loại hình, đừng nói thịt, liền là ngay cả một điểm dầu tanh đều không có. Bất quá không biết vì cái gì, Trần Hiểu Hiểu luôn cảm giác những vật này giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Thế là lễ phép đến nhẹ gật đầu về sau, đưa tay gắp lên một khối củ cải trắng, trực tiếp bỏ vào miệng bên trong. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, củ cải thơm ngọt nước, trong nháy mắt tại trong miệng của nàng phun phóng ra. Loại này vị đạo phi thường đặc biệt, cùng nàng bình thường ăn củ cải hoàn toàn không giống. Với lại miệng biết hầu còn có bụng thanh thanh lương lương, tựa như là cái này củ cải trắng tự mang lấy ôn nhuận thân thể công hiệu đồng dạng. Nháy mắt sau đó, Trần Hiểu Hiểu thân thể cũng giống như mê mội đồng dạng, hoàn toàn không bị khống chế nhanh chóng ăn lên đồ ăn đến. Từng ngụm, hoàn toàn không có cái gì thuộc nữ không thuộc nữ kiêng kỵ, trong lòng của nàng, cái kia chính là ăn ăn ăn, đem đồ trên bàn toàn bộ cho ăn quang. Khi nhỏ nhịn không được lắc đầu, bất quá giống tình huống như vậy, nó đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì mỗi một lần có du khách hành hương ở chỗ này ngủ lại, sẽ xuất hiện một lần tình huống như vậy. Cái kia chính là phảng phất mê mội đồng dạng, từng ngụm ăn uống. Nói thế nào? Đồ nhà quê. Đúng. An toàn liền là dùng đồ nhà quê để hình dung. Đại khái nửa giờ sau, Trần Hiểu Hiểu mới có vẻ vẫn còn thèm thuồng ngừng lại. Không có ý tứ, mấy vị đạo trưởng làm đồ ăn ăn quá ngon, một giờ không có cầm giữ ở, ngược lại để mọi người chê cười. Trần Hiểu Hiểu cũng không câu nệ, trực tiếp thoải mái vô mình bị đồ ăn no tròn qua bụng. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ nói đùa, ngươi thích ăn là được, trong đạo quán mặt những vật khác không có, cơm này đồ ăn, ngược lại là đầy đủ cư sĩ ăn. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, chính như hắn nói, hiện tại đạo quán bên trong, thức ăn đã hoàn toàn không thành vấn đề, mỗi ngày hương hỏa giá trị cung ứng nhiều vô số. Liền xem như lại nhiều mười người, trong đạo quán mặt mỗi ngày gia tăng hương hỏa, đều có thể cung ứng cơm nước của bọn họ. Hắc, kia đa tạ tiểu sư phụ 220, cũng không uổng phí ta ngàn dặm xa xôi đưa ngươi trở về, mặt dạn mày dày, Trần Hiểu Hiểu đánh tới đập ngực của mình, đương nhiên trong lòng cũng của nàng minh bạch, lời nói xuông liền xem như nàng không đi theo Diệp Thu sau lưng, Diệp Thu cũng có thể tùy tiện tìm tới trở về. Ha ha. Diệp Thu cười không nói, đồng thời không nói thêm gì. Sau đó trực tiếp quay người hướng phía tiệm cơm bên ngoài mặt đi tới ra ngoài. Tín Minh cùng Tín Lương hai cái thu thập bát đũa rửa chén, khỉ nhỏ tại Diệp Thu rời đi về sau, liền không rõ chạy đi nơi nào. Bất quá Tín Minh cùng Tín Lương hai cái lại vô cùng rõ ràng, không cần phải nói cũng biết khỉ nhỏ nhất định chạy đi nơi đâu chơi game đi. Làm một cái trò chơi cuồng, khỉ nhỏ hiện tại duy nhất yêu thích liền là chơi game, trừ cái đó ra, món gì ăn ngon đồ vật, tựa hồ cũng không có thể đối với nó tạo thành cái gì lực hút, đây cũng là vì cái gì, Trần Hiểu Hiểu phía trước viện thời điểm dùng đồ vật đến dẫn dụ khỉ nhỏ, cuối cùng không có đạt được hiệu quả gì nguyên nhân một trong. Ăn uống no đủ, Trần Hiểu Hiểu một đường từ tiệm cơm phía ngoài hành lang bị tưởng, đi một hồi lâu mới về đến phòng bên trong. Hiện tại nàng thật ăn đến cực kỳ no, đi trên đường cũng vô cùng phí sức, nguyên bản bất quá ngắn ngủi không tới một phút lộ trình, vậy mà trực tiếp đi 5-6 phút. Cơ hồ mỗi đi hai bước, nàng liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Chương 782, đạo gia công phu ôi, hôm nay ăn quá trống, thật sự là không nghĩ tới những này rau quả cũng như thế ngon miệng, đơn giản hận không thể chính mình bao dài hai cái bụng. Thật đúng là đừng nói, hoàn toàn không ăn đủ đâu, ta cũng nghĩ thế không phải lại cho ta một bát cơm, còn có thể ăn hết đây. Trần Hiểu Hiểu hồi đi đến trong phòng mặt, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, trong đầu mặt còn dư vị lấy vừa rồi ăn cơm cái loại cảm giác này. Bất chi bất giác, nước bọt vậy mà chậm rãi từ khóe miệng của nàng lưu rơi xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vội vàng dùng khăn tay lau sạch, không chừng nháy mắt sau đó liền nhỏ tại chính mình ống quần lên. Ai nha, quá mất mặt, còn tốt không có bị người trông thấy. Âm thầm gắt một cái về sau, Trần Hiểu Hiểu trực tiếp nằm ở giường bên trên, dùng chăn mền đem mặt còn có đầu toàn bộ che lại. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, chỉ cần một nằm ở trong chăn bên trong nàng liền có một loại phảng phất trở lại trước kia, bị mẫu thân mình ôm cảm giác. Đó là hiện tại hoàn toàn không cách nào cảm nhận được, mơ mơ màng màng, Trần Hiểu Hiểu bất chi bất giác lại ngủ quá khứ. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần thay đổi đèn kịt một màu, bên trên bầu trời tình tinh lóe ra, tựa như là một đôi lại một đôi ánh mắt sáng ngời không ngừng nháy mắt. Một vòng trăng tròn treo ở không trung, kia quang huy, tựa như là cùng toàn bộ thế giới độ lên một mảnh nhu hòa lụa trắng đồng dạng. Cả cái đạo quan bên trong cũng trở nên yên tĩnh, ngoại trừ phong thanh còn có cây diệp lay động thanh âm bên ngoài, liền không còn có nó thanh âm của hắn. Màu quýt hỏa diễm tại đại điện ở trong lấp lóe, ba tòa tượng thần cái bóng đóng ấn tại tường bên trên, theo thanh phong lưu động, cái này ba đạo cái bóng cũng đang hơi lung đưa. Bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai sớm bên trên, khỉ nhỏ còn có Tín Minh bọn hắn, giống như ngày thường, phi thường đúng giờ từ trong phòng mặt đi ra ngoài. Hai người một khỉ bước chân đang từ từ đi xa, Diệp Thu cũng từ nghỉ ngơi trong phòng mặt đi ra, đi tới trong đại điện mặt. Chỉ có Trần Hiểu Hiểu còn ở trong chăn bên trong ngủ được vô cùng dễ chịu. Hô hấp vô cùng đều đều, hoàn toàn không biết trong đạo có người, lúc này đã toàn bộ tỉnh. Mãi cho đến mặt trời lên cao, mặt trời từ ngoài cửa sổ mặt chiếu vào, Trần Hiểu Hiểu mới bị quang mang chói mắt làm tỉnh lại. Ấn khe, rủi rủi con mắt, Trần Hiểu Hiểu ngáp xoay người từ trong chăn mặt ngồi dậy. Cửa sổ nơi đó là loại kia phục cổ giấy cửa sổ, mặc dù nói không giống pha lên như thế thấu ánh sáng, nhưng là phía ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, vẫn như cũ có chút cái bóng đưa trong phòng mặt. Hít một hơi thật sâu sáng sớm tươi mát không khí về sau, Trần Hiểu Hiểu mặc quần áo tử tế, dự định ra ngoài đến trong viện mặt hoạt động tay chân một chút. Bất quá làm nàng mở ra cửa phòng đại môn về sau, phát hiện cả viện bên trong yên tĩnh, hoàn toàn liền không có nửa điểm thanh âm. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn chưa đứng dậy sao? Trần Hiểu Hiểu có chút hồ nghi, hướng phía gian phòng phương hướng nhìn hai mắt về sau, nàng mới nghe được bên ngoài viện mặt truyền đến một chút thanh âm. Thế là chân xuống di động, Trần Hiểu Hiểu trực tiếp hướng phía tuyến đầu phương hướng đi tới. Bởi vì nơi này ngoại trừ toàn biên bên ngoài cửa chính, căn bản cũng không có đường đi ra ngoài. Nguyên lai sớm liền dậy, bất quá vì cái gì chỉ có tiểu sư phụ một người đây? Trần Hiểu Hiểu quay đầu hướng phía đại điện phương hướng nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Diệp Thu một người xếp bằng ở đại điện bồ đoàn bên trên. Hôm qua kia hai cái đạo sĩ còn có hầu tử, cũng không có ở trong đại điện mặt. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới vừa rồi, từ bên ngoài viện mặt truyền đến một chút thanh âm rất nhỏ, tựa như là có người bên ngoài mặt làm cái gì đồng dạng. Thế là chân dưới tiến hành di động, quay người hướng đạo quan bên ngoài mặt đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới đạo quan bên ngoài mặt bên phải rừng đá phụ cận, kết quả phát hiện kia hai cái đạo sĩ còn có một con kia hầu tử, lúc này đều tại rừng đá phụ cận. Trong đó con khỉ kia chính ngồi chung một chỗ cao lớn thạch đầu bên trên, hai chân ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cái phảng phất máy chơi game đồng dạng đồ vật. Chính nghiêm túc chơi lấy đồng dạng, bất quá bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên Trần Hiểu Hiểu cũng không rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, khỉ nhỏ cách đó không xa địa phương, kia hai tên đứng đấy không núc ních đạo sĩ, lúc này thường xuyên nhanh chóng di động. Bước chân lẫn nhau giao thế, động tác phảng phất nước chảy mây trôi, nhanh chóng hướng phía giống nhau phương hướng vọt lên quá khứ. Ngay sau đó hai nhân cánh tay đồng thời vung ra, tại giữa không trung đụng vào nhau. Một đạo phảng phất kinh lôi nổ vang thanh âm, trực tiếp ngay tại Trần Hiểu Hiểu bên tai quanh quẩn. Nàng nhanh lên đem lỗ tai của mình cho che, kết quả phát hiện kia hai cái đạo sĩ thân ảnh, tựa như là ấn tiến nhanh khóa phim đồng dạng, tại rừng đá ở trong tả hữu lắc lư. Động tác kia, đơn giản so phim võ hiệp bên trong còn muốn đặc sắc. Với lại loại kia thanh âm cùng cảm giác, căn bản muốn không giống tiểu thị tươi nhóm đánh ra tới phim võ hiệp đồng dạng tay trói gà không chặt. Sau đó Trần Hiểu Hiểu nhìn thấy cái kia béo đạo sĩ, vậy mà trực tiếp một cước, đem mặt một khối thạch đầu cho đạp trở thành vỡ nát. Nhất thời trong lúc đó, đá vụn tản mát đầy đất, mấy khối thạch đầu lộc cộc lăn đến chân của nàng dưới. Trần Hiểu Hiểu có chút hiếu kỳ ngồi xuống, đem thạch đầu nhặt lên, kết quả phát hiện cái này thạch đầu căn bản cũng không phải là bọt biển hoặc là đạo cụ cái gì. Bởi vì những này thạch đầu vô cùng cứng rắn, lấy tay nhẹ nhàng bóp, ngược lại những cái kia vỡ vụn vết tích, còn làm cho tay của nàng có chút đau nhức. Ê, oa, thế này thì quá mức rồi. Lớn như vậy một khối thạch đầu, vậy mà một cước liền đá nát. Không biết cái này liền là võ công trong truyền thuyết ta. Trần Hiểu Hiểu một mặt khoa trương trừng to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tín Minh vừa rồi đá nát thạch đầu chân phải. Kết quả nàng phát hiện Tín Minh hoàn toàn không có bất kỳ sự tỉnh, vẫn tại rừng đá bên trong di động tự nhiên, với lại bước chân trầm ổn, căn bản cũng không giống như là đá phải giống như hòn đá. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ. Nếu là ta một cước đá vào thạch đầu bên trên, không phải đem ta chân cho bốn éo. Trần Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua trước mặt mình, nơi đó vừa vặn có một khối thạch đầu, nàng giơ chân lên nhẹ nhàng hướng phía khối kia thạch đầu đá đá. Sao sao sáng tạo, còn không có bao nhiêu lực khí, kết quả là phát hiện ngón chân của mình đầu đã bị đá đau đớn. Nếu quả thật phải giống như vừa rồi cái kia béo đạo sĩ như thế, không chừng một cước xuống dưới, nàng toàn bộ chân đều hội xương đỏ đứng lên. Không được, ta muốn đem một màn này đập xuống tới phát đến vòng bảng hữu đi, hắc hắc, đạo gia công phu, đây chính là trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy đồ đâu. Trần Hiểu Hiểu tìm một khối thạch đầu đụng xuống dưới, vuốt vuốt chân của mình, sau đó đưa điện thoại di động khởi động máy. Đại khái đợi vài phút, nàng đem camera mở ra, sau đó nhắm ngay tại rừng đá nơi đó không ngừng đụng vào nhau luyện công Tín Minh cùng Tín Lương hai cái. Toàn bộ video thời gian không dài, đại khái là hơn 10 giây, bất quá lại đập thu hút tới một chút không sai hòa diện. Hắc hắc, đạo gia tuyệt đỉnh công phu, đi qua đường qua chục triệu đừng bỏ qua. Tùy tiện đánh một chút văn tự đi lên về sau, Trần Hiểu Hiểu liền đem đầu này quay chụp tốt video phát đến vòng bằng hưu bên trong. Chương 783, không cẩn thận liền bại lộ cùng lúc đó, Trần Hiểu Hiểu phụ mẫu chính đang nóng nảy tìm kiếm nàng. Thân bằng hảo hữu cũng đồng thời xuất động, bất quá ai cũng không có manh mối. Ngay bình thường, Trần Hiểu Hiểu vô cùng nhu thuận, mặc cùng cách ăn mặc cũng giống một cái ngoan ngoãn nữ. Nhưng là lần này bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Trần Hiểu Hiểu vậy mà thái độ khác thường, đem chính mình cách ăn mặc trở thành một cái rết mặt tiểu thái muội. Cho nên cho dù là cha mẹ của nàng báo động về sau, cảnh sát thông qua điều lấy giám sát cũng không có tra được hướng đi của nàng. Thậm chí gọi điện thoại loại hình, Trần Hiểu Hiểu điện thoại cũng một mực lâm vào tắt máy trạng thái bên trong, cái nào sợ rằng muốn thông qua điện thoại di động tìm không thấy ở nơi nào, cũng căn bản không có bất kỳ khả năng. Làm sao bây giờ? Hiểu Hiểu lần này đến cùng đi nơi nào? Quốc Đống, đều là ngươi sai, nếu như không phải ngươi lần này cùng ta cãi nhau náo ly hôn, Hiểu Hiểu cũng không có khả năng rời nhà trốn đi. Nếu là nàng có chuyện bất trắc, ta nhưng làm sao bây giờ? Trần Hiểu Hiểu mẫu thân không ngừng quan tâm, trong phòng mà khóc, nàng vô cùng hối hận, nếu như mình lúc ấy có thể nhịn một nhẫn, bình thường tại quan tâm nhiều hơn quan tâm nữ nhi của mình, có lẽ lần này Trần Hiểu Hiểu liền sẽ không ra đi, nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Trần Hiểu Hiểu lặng lẽ 0663 âm thanh rời đi, vẹn vẹn chỉ là cho bọn hắn lưu lại một phong thư. Về phần nội dung vô cùng đơn giản, cái kia chính là nàng cần muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, không nghĩ lại đợi cho cái nhà này bên trong. Bởi vì cha mẹ ồn ào nàng đã bị đủ rồi, đồng thời cho tới nay phụ mẫu đều bề bộn nhiều việc đi làm kiếm tiền, căn bản cũng không có thời gian đi tranh luận nàng. Đủ rồi, ngươi ngoại trừ một mực đem trách nhiệm đẩy lên thân thể của ta bên trên bên ngoài, chẳng lẽ nói ngươi liền không có bất kỳ sai sao? Đã sớm đã nói với ngươi, để ngươi ở nhà nhiều bồi bồi Hiểu Hiểu, nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời, không phải nói nữ nhân không thể chỉ dựa vào nam nhân, khó nói ta tiền kiếm được, lúc nào lại cùng ngươi phân qua người ta à? Là, chuyện này ta cũng có lỗi, khó nói ngươi cảm thấy Hiểu Hiểu không thấy, ta không đau lòng a. Lần này, chỉ cần lần này có thể bình an đem Hiểu Hiểu tìm trở về, công ty bên kia, công ty chuyện bên kia, ta hội hết mức khiến người khác đi làm. Trần Hiểu Hiểu có phụ thân làm một mặt khó chịu, cho tới nay, hắn đều cảm giác đến thê tử của mình cố tình gây sự, ngày bình thường phải bỏ tiền cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không có thêm ra một chiếc không. Nhưng chính là bởi vì nàng những cái được gọi là khuê mật cái gì, bắt, không phải nói nữ nhân không thể đủ dựa vào nam nhân, nhất định phải có thu nhập của mình cùng tiền riêng mới được, thế là Trần Mẫu mới sẽ ra ngoài đi làm kiếm tiền, sau đó tiền kiếm được xem như chính mình tiền tiêu vặt. Cuối cùng tạo thành vợ chồng hai người đều vô cùng bận rộn, đối tại nữ nhi của mình bỏ bê quản giáo, cuối cùng lại bởi vì trước mấy ngày công ty xã giao, Trần phụ uống linh đinh say mềm trở về, cuối cùng cùng thê tử của mình ầm ĩ một trận. Ngày hôm nay hôm qua, nữ nhi của bọn hắn liền từ trong nhà mặt biến mất không thấy, ngoại trừ lưu tin bên ngoài, còn mang đi nàng thẻ ngân hàng của mình cùng một ít gì đó. Đồng thời Trần phụ cùng Trần mẫu đã đi ngân hàng thẩm tra qua, tấm chi phiếu kia trong thẻ mặt tiền đã hoàn toàn lấy ra ngoài, hơn nữa còn là nữ nhi bọn họ bản thân đi. Về phần về sau vì cái gì nữ nhi bọn họ biến mất không thấy, bọn hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ ít tại cảnh sát điều lấy trong theo dõi, căn bản cũng không có phát hiện nữ nhi bọn họ tồn tại. Chỉ có một cái nhìn cùng nữ nhi bọn họ có chút giống nhau người, nghe nói đi đến cổ trượng huyện nơi đó, thế nhưng là bọn hắn vô cùng khẳng định, kia căn bản cũng không phải là hắn nhóm nữ nhi, bởi vì bọn hắn nữ nhi từ nhỏ đều vô cùng nhu thuận, căn bản cũng không hội đem chính mình cách ăn mặc thành tiểu thái muội cái gì. Quốc Đống, ngươi liền lại nghĩ một chút biện pháp đi, chỉ cần có thể đem nữ nhi tìm trở về, về sau ta chuyện gì tất cả nghe theo ngươi, không ra đi làm, thật tốt liền trong nhà chiếu cố tốt các ngươi hai người. Trần Mẫu kéo một chút khăn tay, đem chính mình khỏe mắt nước mắt lau khô sạch, đây là trong lòng của nàng vô cùng hối hận, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đây? Lừa lại nhiều tiền, cuối cùng nữ nhi của mình cùng mình càng ngày càng lạnh nhạt, nguyên bản nàng một mực không có để trong lòng bên trên, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, nữ nhi đã có chút cùng nàng cái này mẫu thân xa lánh. Tốt, bây giờ làm gì thì có ích lợi gì? Vẫn là trước nghĩ biện pháp đem Hiểu Hiểu tìm trở lại hắn nói a. Trần Phụ hung hăng thở dài một tiếng khí, nhưng là hắn có thể nghĩ biện pháp đều đã suy nghĩ, hiện tại ngoại trừ chờ đợi bên ngoài liền không có biện pháp nào khác. Bất quá đúng lúc này, điện thoại của hai người đồng thời thu vào một đầu đặc biệt quan tâm tin tức, nương theo lấy len ken một tiếng, cuối cùng hai người tranh thủ thời gian một mặt mừng rỡ đem điện thoại di động của mình cầm lên. Bởi vì ngay tại hôm qua Trần Hiểu Hiểu rời đi về sau, bọn hắn đồng thời đem Trần Hiểu Hiểu động thái thiết lập vì quan tâm nhất, chỉ cần có đổi mới, như vậy hệ thống lập tức liền sẽ phát tin tức qua tới nhắc nhở bọn hắn. Cho nên đang nghe cái này nhắc nhở thanh âm về sau, Trần Phụ cùng Trần Mẫu lập tức đưa điện thoại di động cầm lên, đăng nhập phần mềm xem xét Trần Hiểu Hiểu vòng bằng hữu động thái. Hiểu Hiểu, là Hiểu Hiểu đổi mới động thái. Nơi này là nơi nào? Xem ra hai người kia tựa như là đạo sĩ. Chẳng lẽ nói Hiểu Hiểu đứa nhỏ này nhất thời nghĩ quẩn, muốn đi trong đạo quán mặt xuất ra. Trần Mẫu trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, sau đó cả người co quắp ngồi ở bên trên, trong ánh mắt nước mắt cũng biến thành càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền đem chính nàng ống quần cho làm ướt. Đi, hiện tại trước nghĩ biện pháp đem nơi này tìm ra, chuyện gì khác đợi khi tìm được Hiểu Hiểu lại nói. Trần Phụ cũng là một mặt khó chịu, bất quá hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem Trần Hiểu Hiểu cụ thể vị trí địa chỉ cho tìm tới mới được. Thông qua ngắn ngủi này mười mấy giây video, đó có thể thấy được kia phụ cận hẳn là một mảnh trong núi rừng, đồng thời còn giống như có một tòa rách nát kiến trúc, đồng thời trong video mặt hai người kia động tác nhanh vô cùng, tả hữu lắc lư hoàn toàn thấy không rõ lắm đến cùng hình dạng thế nào. Duy nhất có thể xác định chính là, hai người kia quần áo trên người đều là trong đạo quán đạo bảo. Nói cách khác, vừa mới bọn hắn nhìn thấy một góc cái kia kiến trúc, hẳn là một tòa đạo quan. Thế nhưng là phụ cận đạo quan không ít, còn có rất nhiều đạo quan giấu ở trong núi sâu, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tìm tới. Cho nên nói, muốn tìm được Trần Hiểu Hiểu hiện tại vị trí, hoàn toàn liền cùng mò kim đáy biển đồng dạng, không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá duy nhất may mắn chính là, chí ít bọn hắn đã tìm được tìm chỗ hướng, sẽ không lại giống vừa rồi như thế bảo hộ con rồi không đầu đồng dạng, sẽ chỉ ở toàn bộ thế giới bên trong lung tung tìm kiếm. Rất nhanh, Trần Phụ đem cái video này download xuống tới, sau đó phát đưa đến cục cảnh sát bên kia, hy vọng cục cảnh sát bên kia có thể tìm được cùng tòa này đạo quan có liên quan manh mối. Cùng lúc đó, Trần Phụ còn đem ngắn ngủi này video đặt ở mạng lưới bên trên, treo giải thưởng 100.000 khối tiền, hy vọng có thể có người biết đạo quan này cụ thể vị trí,